Chương 51, đạt tới tầng thứ nhất. Vào lúc này, Long Yên Nguyệt hận không thể bắn một phát vào đầu Lâm Bắc Phàm. Nhưng cũng chỉ hận vậy thôi chứ thực sự bắn vào đầu là không được. Cô biết bản thân mình không thể dùng súng để uy hiếp Lâm Bắc Phàm bởi vì cái tên khốn này quá rắn mặt. Nhưng chứng cứ của vụ án động trời đối với mình lại là chuyện bắt buộc, thực sự phải để cho tên khốn này sờ hay sao? Không thể được. Long Yên Nguyệt ngẩng đầu, với ánh mắt kiêu ngạo không chịu khuất phục nhìn Lâm Bắc Phàm. Nhưng chỉ một lúc sau, cuối cùng thì cô cũng phải gỡ bỏ vẻ mặt kiêu ngạo, đặt chân xuống. Rồi sau đó, nước mắt lưng tròng bắt đầu trào ra nơi khóe mắt. Làm nhục người rồi sẽ bị người làm nhục lại. Lâm Bắc Phàm rít một hơi thật sâu, hả hê nhìn Long Yên Nguyệt. Làm nhục người rồi sẽ bị người làm nhục lại. Chẳng lẽ chính mình sỉ nhục Lâm Bắc Phàm? Tên lưu manh này bao nhiêu lần lợi dụng cơ hội đối với mình. Chính mình muốn đòi nợ nhưng hắn lại dám cho rằng mình làm nhục hắn. Chưa nói mỗi lần đấu đá với hắn, cuối cùng mình lại rơi vào thế yếu. Vừa rồi lục soát có thể mình hơi quá tay một chút, nhưng chẳng lẽ không có cách nào hay sao? Trên thực tế Long Yên Nguyệt đã học qua môn tâm lý học. Nhưng lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm tới cục cảnh sát, sau khi vô ý động chạm tới Long Yên Nguyệt khiến cho những lần sau đứng trước mặt hắn, cô không còn giữ được sự tỉnh táo. Long Yên Nguyệt là phó cục trưởng cục công an khu Bản Kiều, nhưng cô cũng là một người con gái, thậm chí còn có cả tính cách của một cô gái mới lớn. Đôi vai nhỏ của Long Yên Nguyệt rúm lại, túi đầu, ngực thở phập phồng. Cho dù thế nào, Lâm Bắc Phàm cũng không cho phép kẻ nào động tới lòng tự tôn của mình, cho dù cố ý hay vô tình. Thấy Long Yên Nguyệt không nói chuyện, Lâm Bắc Phàm đứng dậy, từ từ tới trước mặt Long Yên Nguyệt, nói một cách thản nhiên. Nghĩ xong chưa? Nếu là chuyện riêng, Long Yên Nguyệt sẽ chẳng hề do dự mà từ chối Lâm Bắc Phàm, nhưng cô cũng không quên lời nói của Vương Chí rằng sau lưng vụ án động trời này có thể có kỹ thuật chống giám sát. Anh bắt đầu đi. Cuối cùng, Long Yên Nguyệt khẽ thở dài, âm thanh bình tĩnh tới mức khiến cho kẻ khác phẫn nộ. Cô ngẩng đầu, cặp mắt đen nhánh nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Bắc Phàm. Chỉ có điều, đằng sau ánh mắt lạnh lùng đó có ẩn chứa một sự cam chịu cùng đau đớn. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Hắn đưa tay đỡ lấy cằm Long Yên Nguyệt, cười cười. Tôi thấy cô vĩnh viễn không bao giờ chịu thừa nhận. Nhưng vào lúc này, cô đã hoàn toàn chịu thua trước mặt tôi. Tôi không sợ cằm của anh. Long Yên Nguyệt hất tay Lâm Bắc Phàm, nói một cách lạnh lùng. Ấy! Thấy cô tới vội vàng chắc là còn chưa kịp tắm phải không? Tôi chỉ thích người sạch sẽ thôi. Lấy ra tờ 100 đồng đặt trước mặt Long Yên Nguyệt, Lâm Bắc Phàm bước sang một bên rồi thản nhiên mà đi. Tên khốn bỏ đi. Cái tên khốn này chịu tha cho mình. Long Yên Nguyệt cảm thấy khó tin. Chỉ có điều, ngay cả cô cũng không hiểu được tại sao mình lại không hề có cảm giác mừng rỡ, tất nhiên cũng chẳng có gì mất mát. Chỉ có điều trong lòng chợt cảm thấy hơi trống rỗng mà thôi. Cái tên này hình như không lưu manh như mình nghĩ. Sau khi ra khỏi khách sạn rảo, Lâm Bắc Phàm cảm thấy hơi tiếc. Không sờ mó Long Yên Nguyệt không phải là do hắn hào phóng hay làm bộ mà sau khi nghĩ tới nát óc mới quyết định làm như vậy. Nếu hắn mà làm thế thì sau này chắc chắn giữa mình và Long Yên Nguyệt chẳng khác nào nước và lửa. Mà không làm thế thì sau này cô ả cũng phải nhún mình ba phần. Chinh phục và chinh phục một cách không đứng đắn hoàn toàn là hai cảnh giới khác nhau. Tuy nhiên, nghĩ tới địa chủ và Liêu Thiên Cửu trở thành cái gai trong mắt của cảnh sát, Lâm Bắc Phàm cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Chờ sau khi Liêu Thiên Cửu bị cảnh sát bám tới phát điên cũng là lúc mà mình có thể bội thu. Ha ha! Còn có một chuyện khiến cho Lâm Bắc Phàm cảm thấy vui vẻ chính là qua một thời gian tu luyện Long Tu Bảo Điện, hắn cảm giác được mình xuất hiện cảm giác trong vòng 2 ngày tới sẽ đạt tới tầng thứ nhất. Cho tới lúc đó, chẳng cần Long trào thủ, Liêu âm thối thì cái loại thực lực của Long Yên Nguyệt cũng chẳng phải là đối thủ của mình. 1 giờ sáng, Kim Sắc Hải Ngạn vẫn buôn bán một cách tấp nập. Sau khi Lâm Bắc Phàm về tới gian phòng của mình liền ngồi xếp bằng trên ghế, chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Hai tay duỗi ra, lòng bàn tay ngửa lên trên rồi nâng lên tới một độ cao nhất định sau đó lại úp sấp lòng bàn tay từ từ hạ xuống. Bạn đang đọc truyện tại. Đây là một hình thức tu luyện đặc biệt của Long Tu Bảo Điện. Cảm giác từ bụng dưới xuất hiện một làn hơi nóng, Lâm Bắc Phàm mừng rỡ, ngưng thần cảm nhận động tĩnh trong người. Đúng như những gì mà Long Tu Bảo Điện giới thiệu, Lâm Bắc Phàm có thể cảm nhận được một chút gì đó hơi rắn bằng quả trứng gà. Nghe nói, mỗi khi đạt được một tầng của Long Tu Bảo Điện, trong bụng dưới liền xuất hiện một quả cầu khí to bằng quả trứng gà. Mà sau khi quả cầu đó bị thân thể hấp thu, tu vi của người đó mới chính thức đạt được một tầng. Nhưng có điều lại khiến Lâm Bắc Phàm cảm thấy mừng rỡ đó chính là hắn có thể cảm nhận được trong bụng dưới có tới 2 quả cầu khí to bằng quả trứng gà. Chẳng lẽ do nhân phẩm tốt đẹp của mình mà liền lúc tăng lên 2 tầng? Mặc dù trong lòng cảm thấy hưng phấn, nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn ngồi nguyên đó chờ thân thể hấp thu 2 quả cầu khí. Khoảng chừng 10 phút sau, một quả cầu liền từ từ thu nhỏ rồi biến mất. Còn quả cầu khác lại chẳng hề có gì thay đổi, cứ giữ nguyên hình dạng như trước, cơ bản chẳng hề có ý bị hấp thu. Sau gần một tiếng, cuối cùng Lâm Bắc Phàm đành chịu thua. Hắn nhìn Tiểu Kim, nói với giọng vui sướng. Tao đã đạt tới tầng thứ nhất của Long Tu Bảo Điện. Hơn nữa, còn một quả cầu khí nữa đang chờ hấp thu. Chỉ cần hấp thu xong, tao sẽ đạt tới tầng thứ hai. Mày thấy tao có phải thiên tài không? Tiểu Kim liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, nói. Hấp thu thì sao? Thấy thần sắc Tiểu Kim khác lạ, Lâm Bắc Phàm lắc đầu, nói. Tại sao không hấp thu được? Ai nói cái chất rắn to bằng quả trứng gà đó chính là quả cầu khí? Vậy nó là cái gì? Lâm Bắc Phàm kinh hãi, chẳng lẽ mình bị u nhiễu? Tiểu Kim không nói gì vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, nó giơ tay chỉ về phía hướng phòng vệ sinh. Sau khi về nhà, Tiểu Kim liền nhào tới chiếc máy tính xách tay. Do Long Tu Bảo Điện đột phá, Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất vui cũng chẳng muốn tranh giành với Tiểu Kim. Chỉ có điều khiến cho Tiểu Kim kinh ngạc đó là, cái con vật này không sử dụng cờ cờ để tán gái mà lại đăng ký một trang web bí mật. Lâm Bắc Phàm có thể nhìn thấy tiêu đề của trang web có rất nhiều màu sắc, Đại hội thần bài lần thứ 36 sắp sửa bắt đầu. Đại hội thần bài. Cái con vật này lại thấy thích đánh bạc. Lâm Bắc Phàm bĩu môi nói. Đó có phải là thứ mà mày quan tâm hay không? Nhưng tiền thưởng của giải thi đấu này là 1 triệu USD, nếu đại ca tham gia thi đấu mà thắng thì số tiền đó có được coi là hợp pháp không? Tiểu Kim quay đầu, nghi hoặc nhìn Lâm Bắc Phàm, giọng nói bình tĩnh như đã đưa ra quyết định này từ lâu. Chương 52, may mắn của thằng điên. Lâm Bắc Phàm xem xét trang web đó một cách cẩn thận. Đó là một trang web có được sự hậu thuẫn của Bangladesh. Muốn có được tài khoản VIP thì phải xác nhận được tài năng của mình. Có trời mới biết được Tiểu Kim làm sao mà mò ra được cái trang web này. Căn cứ vào tin tức ở trên trang web thì sau 2 tháng nữa, Đại hội thần bài sẽ chính thức khai mạc. Mặc dù đánh bạc không phải là tốt, nhưng một người đàn ông chân chính, không biết đánh bạc thì đúng là không biết hưởng thụ. Không biết người khác thế nào, nhưng với Lâm Bắc Phàm thì hắn luôn ngưỡng mộ đối với các vị thần bài trong truyền thuyết, hay trên phim ảnh. Chỉ có điều, Lâm Bắc Phàm mặc dù thường xuyên chơi mạt trượt nhưng kỹ thuật cũng chỉ làng nhàng, không đủ tư cách tham gia vào một giải đấu như vậy. Hơn nữa, để tham gia vào giải đấu đó phải đặt cọc 100 vạn USD, mà Lâm Bắc Phàm thì không có. Tao không có tiền, lại không có kỹ thuật chơi. Lâm Bắc Phàm hậm hực từ chối Tiểu Kim. Nếu không, tôi đi ăn trộm tiền ngân hàng rồi buôn bán kiếm lời. Không được. Lâm Bắc Phàm kiên quyết từ chối, quay đầu nhìn Tiểu Kim. Tao cảm thấy hoài nghi trí tuệ của mày. Mày có biết thần bài có ý nghĩa gì không? Bài chính là đánh bài, thần chính là thần tiên. Ý nghĩ của nó là trình độ của người ta trong việc đánh bài đã vượt qua cảnh giới của con người. Mặc dù không dám nói đánh đâu thắng đó, nhưng đối với những người như chúng ta thì ý nghĩa của nó cũng chẳng khác nhiều lắm. Tiểu Kim cong môi đang định kháng nghị nhưng suy nghĩ một chút, nó đành thôi. Chờ xế chiều mai lúc đánh mạt trượt để cho đại ca thấy thủ đoạn của ta mới là cách hùng biện hay nhất. Dù sao thì địa chủ cũng cho mình thời gian 3 ngày, Lâm Bắc Phàm cũng không đội. Có lẽ trong 3 ngày, Long Yên Nguyệt chắc chắn sẽ hành động. Lâm Bắc Phàm chẳng thèm đặt lời cảnh cáo của địa chủ vào trong đầu. Đáng cười thì cười, đáng hát thì hát, mà chơi mạt trượt thì cứ chơi thôi. Sau khi ăn cơm tối xong, hắn theo thường lệ tới quán mạt trượt của Từ Đan. Thứ bảy, bên trong quán mạt trượt chật ních. Bắc Phàm, chờ cho có chỗ đi. Từ Đan thấy Lâm Bắc Phàm liền bắt chuyện một cách vồn vã. Cô ta có chồng ở nước ngoài nên thân hình vẫn xinh đẹp gợi cảm. Số lượng ruồi bám quanh nhiều không kể xiết, khiến cho cô ta cảm thấy khó chịu. Nhưng dù sao cũng là một người phụ nữ thành thực nên những nhu cầu khác vẫn phải có. Thấy Lâm Bắc Phàm nghiêm túc, cô ta cảm thấy rất quý. Tất nhiên đó cũng chỉ là quý mà thôi, còn lâu mới có thể khiến cho Từ Đan giống như hồng hạnh xuất tưởng. Một. Ây da! Cái thằng này mau tới đây, mau tới đây. Một người khách quen của quán mạt trượt nhìn thấy Lâm Bắc Phàm liền cười hết mắt. Hắn vây tay với Lâm Bắc Phàm. Này vừa vặn đánh xong 4 ván. Hai người Lý lao sư có việc không thể chơi tiếp. Rất đơn giản. Lâm Bắc Phàm là tay mới, chơi mạt trượt không giỏi, nếu không đùa với hắn thì đúng là ngu. Lâm Bắc Phàm đánh mạt trượt thuần túy chỉ để tiêu khiển. Mặc dù hắn không cảm thấy vui khi mất tiền, nhưng hắn cũng mới chỉ thua mấy trăm đồng mà thôi. Đừng có nhìn người ta tiền lương không nhiều, Lâm Bắc Phàm biết do nếu có chuyện thì mấy người này có thể xuất ra rất mạnh tay. Từ Đan vui vẻ muốn đánh cùng với Lâm Bắc Phàm. Cả hai chẳng hề do dự, ngồi xuống. Tiểu Lâm, ngươi tuổi trẻ may mắn, số đỏ. Ngươi cần phải nhường nhịn một chút. Hai người còn lại là thầy giáo ở Thành Nam. Một trong hai người đeo kính, vẻ mặt gian xảo, cười cười như nuốt chửng lấy Lâm Bắc Phàm. Ở đâu? Gừng càng già càng cay. Nhất là thầy giáo khả năng phân tích càng cao. Tôi thua là chuyện hiển nhiên. Đúng là thanh niên. một vị thầy giáo khác cũng mỉm cười. Vận may của Lâm Bắc Phàm hôm nay rất tốt. Ngay từ đầu làm nhà cái sau khi phát bài xong, Lâm Bắc Phàm lẩm bẩm xem đánh cái gì. Nhưng càng nhìn thì thấy càng không lạ. Hình như là thiên đủ.
Thiên đủ.
Thiên đủ. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, ngửa bài, cười nói. Đây là lần đầu tiên tôi được thiên đủ. Có chút quái dị nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Chẳng hạn như Từ Đan ở trong quán suốt ngày nên cũng thấy có người được thiên đủ, chỉ có điều xác suất vô cùng nhỏ. May ra thì một tuần mới xuất hiện một lần. Từ Đan như muốn chia vui cùng Lâm Bắc Phàm nên chẳng quan tâm tới mình mất tiền. Hai người còn lại cảm thấy hơi mất hứng. Một trong hai người vội nói. Hôm nay, ngươi đỏ như vậy phải đánh ít nhất 10 ván. Hắn sợ Lâm Bắc Phàm bỏ chạy.
Đúng đúng.
Người còn lại cũng hưởng ứng theo. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, thu tiền sau đó chia tiếp một vòng nữa.
Quái.
Lại là thiên đủ. Ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng cảm giác khó tin. Làm sao lại có thể may mắn nhiều như vậy? Hai người kia cảm thấy run run nhìn nhau. Một lát sau, cả hai chợt cười ha hả. Cái thằng Tiểu Lâm này đúng là có khiếu hài hước.
Mở bài đi.
Từ Đan cũng biết không thể nào may mắn như vậy, quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm cười cười, nhắc nhở.
Thực sự là thiên đủ.
Lâm Bắc Phàm ngửa bài lên mặt bàn. Hai người kia vội vào tháo kính xuống lau, sau đó lại đeo lên. Trong lòng hai người chỉ trực rút lui. Làm sao lại quái dị như vậy?
Có tới hai ván thiên đủ.
Nếu như trước đây chưa từng chơi với Lâm Bắc Phàm, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ hắn là đổ thần giáng trần. Từ Đan cũng hiểu đó là chuyện ngoài ý muốn, ngẩn ngơ, cười nói.
Đúng là thiên đủ, hôm nay cái tên Lâm Bắc Phàm này đỏ thật.
Từ khi khai trương quán đến nay chưa từng có người nào một ngày được hai ván thiên đủ, nói gì tới ngươi được hai lần liên tiếp. Không ít người cũng bị việc này thu hút. Tất cả đều cảm thấy quá đó nhưng không ai cảm thấy nghi ngờ. Bây giờ mà còn thiên đủ nữa thì ta không trả tiền đâu đấy.
Một vị thầy giáo ra vẻ hài hước, cười cười.
Làm sao mà được?
Chỉ là may mắn thôi.
Lâm Bắc Phàm cũng không nghĩ nhiều. Thấy người đến xem nhiều như vậy, hắn tỏ vẻ mình không gian lận, đưa tay bắt đầu chia ván thứ ba. Chỉ có điều, sau khi chia xong ván thứ ba, không đợi Lâm Bắc Phàm lên tiếng, những người đứng sau lưng hắn đã kêu lên thất thanh.
Thiên đủ, lại là thiên đủ.
Chậc. May mắn thật. Đến lúc này, tất cả mọi người trong quán mạt trượt đều ngồi không yên, quay hết về phía bàn của Lâm Bắc Phàm. Cái khiến mọi người kinh ngạc không phải là chuyện Lâm Bắc Phàm kiếm được nhiều tiền mà là hắn có thể có được 3 ván thiên đủ liên tiếp. Cái này có thể là do may mắn không? Hai người kia móc khăn tay, lau mồ hôi trán. Nếu như 3 lần thiên đủ không biết có gian lận gì không? Cái tên Lâm Bắc Phàm là một kẻ may mắn hay là một người cố tình ẩn giấu? Đột nhiên, Từ Đan cảm thấy tò mò đối với thân phận của Lâm Bắc Phàm. Nếu người như thế này thực sự là một thần bài thì không biết hắn có chịu nổi khi bị một người phụ nữ thành thục quyến rũ hay không.
Thần bài.
Đối với một người đánh bạc thì việc như này quá hấp dẫn, nói gì tới một bà chủ quán mạt trượt như Từ Đan. Hơn nữa, Lâm Bắc Phàm còn là một kẻ đứng đắn.
Chỉ có điều, một lát sau, Từ Đan định thần.
Cô có thể khẳng định Lâm Bắc Phàm không phải là thần bài mà chỉ là may mắn. Trong thơ cổ Trung Quốc, hoa hạnh thường đờ cờ dùng để diễn tả vẻ đẹp của màu xuân, vẻ đẹp của một người con gái. Trong lịch sử, vị mỹ nhân có liên quan tới loài hoa này nổi tiếng nhất là Dương Ngọc Hoàn Dương Quý Phi bị ép phải tự sát. Vua Đường Huyền Tông trở lại chỗ này tìm xác Quý Phi nhưng có thấy xác trên nắm mồ chỉ thấy mọc đầy hoa hạnh. Có rất nhiều bài thơ nói về vẻ đẹp của loài hoa này.
Ứng Liên Lý Sỉ Ấn Thương Đài.
Tiểu Khấu Xải Môn Cựu Bất Khai.
Xuân Sắc Mãn Viên Quan Bất Chú, nguồn chuẩn phùn VN.
Nhất Chi Hồng Hạnh Xuất Tương Lai.
Xót Rêu Mơn Mởn Dẫm Sao Đành.
Gõ Khe Cửa Ngoài Mãi Vắng Canh.
Ngập Vườn Xuân Đến Khôn Đường Giữ.
Vượt Tường Hồng Hạnh Một Đôi Nhành.
Ngày xưa nam nữ thọ thọ bất thân, sự phối hợp giữa hoa hạnh và tường, trong chữ bức tường, biểu hiện tình cảm tự nhiên xuất phát từ tấm lòng chân thành của người con gái dám vượt qua lễ giáo phong kiến tưởng.
Nhưng bây giờ thì câu nói này đã đờ cờ dùng để biểu thị cho ý nghĩa khác, những người phụ nữ có chồng mà còn muốn tòm tem thêm chồng nhỏ.
Chương 53, Dịu Cứu Hỏa.
Nếu còn tiếp tục chơi nữa, hai ông lão kia chắc chắn sẽ phải nhờ tới xe cứu thương. Trong ánh mắt hy hữu của mọi người, Lâm Bắc Phàm thắng tới 2.000 đồng. Trở về Kim Sắc Hải Ngạn, tất nhiên Lâm Bắc Phàm cũng không nghĩ rằng mình may mắn như vậy. Nghĩ tới chuyện buổi tối hôm nay, hắn biết nhất định là do Tiểu Kim dở trò quỷ. Thậm chí bây giờ, hắn còn hoài nghi cái con vật nhỏ đó có phải là không gì không làm được hay không.
Trả lời cho thật.
Mấy ván thiên đủ hôm nay có phải do ngươi dở trò quỷ hay không?
Lâm Bắc Phàm đi thẳng vào vấn đề.
Đại ca!
Đừng nói là đánh mặt trượt, cho dù là loại nào tôi cũng có thể đảm bảo chiến thắng.
Con vật nhỏ nhìn Lâm Bắc Phàm lấy lòng, cười nói. Với thực lực của chúng ta như vậy, có thể tham gia giải đấu đổ thần hay không? Mày làm thế nào? Mặc dù phần lớn lực lượng của tôi bị phong ấn nhưng cái loại thay đổi bài này quá nhỏ, không có gì khó. Mặc kệ là đổi bài hay cái gì thì cũng đều có gian lận bên trong. Nhưng tới 9 phần 10 thì cho dù một người có là thần bài thì cũng không thể dựa vào may mắn mà có khả năng bách chiến bách thắng. Có thể nói mỗi người đều có sự gian lận. Có tư cách trở thành thần bài hay không thì chính là dựa vào cách thức gian lận có cao hay không. Cách thức gian lận tới tuyệt đỉnh sẽ không còn bị gọi là gian lận nữa mà trở thành kỹ thuật. Chỉ có điều, dựa vào việc đánh bạc mà phát thì Lâm Bắc Phàm không cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, muốn để cho cái tên mang theo linh hồn của ác long bở dạ kẻ không tìm được mình thì chính mình phải cố gắng ẩn giấu tốt một chút. Thấy Lâm Bắc Phàm không nói gì, Tiểu Kim tưởng rằng mình quá giỏi nên nghiêng đầu sang một bên, bật thốt. Đừng có mê mẩn anh chỉ là. Nếu mày muốn để cho ác long bở dạ kẻ tìm đến cửa thì cứ việc làm thế. Đại ca. Tiểu Kim rụt cổ, nhìn Lâm Bắc Phàm với một cánh mắt đáng thương. Xin hãy bảo vệ ta, bảo vệ sự an nguy của Long Cốc. Đầu tiên Tiểu Kim xâm nhập vào máy tính của người khác tìm được tài khoản và mật khẩu mới mò ra trang web kia. Hơn nữa, sau khi tìm hiểu vài ngày, khả năng đánh bài của nó đã đạt tới mức không tưởng. Cái con vật này dường như thực sự không gì không thể làm khó được. Nếu như không phải có sự xuất hiện của ác long bở dạ kệ thì mình nhất định phải đưa Tiểu Kim đi dạo quanh thế giới. Nhưng đáng tiếc, giá không có hai từ nếu như. Thời gian 3 ngày nhanh chóng trôi đi, tới hôm nay, Lâm Bắc Phàm phải trả lời địa chủ một câu thuyết phục. Nhưng có trời mới biết địa chủ ở đâu. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng hề lo lắng. Bản thân mình không tìm địa chủ thì địa chủ cũng tới tìm mình. Chỉ cần địa chủ tới gặp mình, sau đó bản thân tỏ vẻ muốn gặp Liêu Thiên Cửu rồi giúp Liêu Thiên Cửu giải quyết rắc rối với vụ án động trời kia. Khắc khắc. Vừa đi trên đường, vừa nghĩ hắn vừa cảm thấy vui vẻ. Người anh em. Thời gian 3 ngày đến rồi. Lâm Bác Phàm vừa mới bước vào cái hẻm nhỏ gần nhà liền có 5 người lực lưỡng chặn trước mặt hắn. Một người trong số đó lạnh lùng nói nhỏ. Quả nhiên địa chủ cho người tới tìm mình. Có lẽ ở Kim Sắc Hải Ngạn bị gây hai cái răng nên hắn không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên không dám đi. Lâm Bác Phàm chẳng hề sợ hãi, từ từ đi theo. Tôi đi với anh hay là theo anh Cửu? Theo anh. Chắc chắn anh sẽ không bạc đãi chú. Nhưng nếu anh Cửu thích chú thì chú giàu to rồi. Địa chủ nhíu mày. Nếu như vậy, tôi sẽ tìm thẳng anh Cửu để nói chuyện. Lâm Bác Phàm rút một điếu thuốc, châm xong rồi nói. Mấy tên thủ hạ bên cạnh địa chủ dường như không còn chịu được nữa. Cái con chó Nhật này quá kiêu ngạo. Không biết nó nghĩ nó là ai? Chú em. Chú nghĩ anh đang đùa phải không? Địa chủ là người như thế nào? Hiển nhiên là hắn biết Lâm Bắc Phàm không thực lòng. Suy nghĩ một chút, hắn chẳng khách khí, phất tay. Chặt hai cánh tay và một chân của nó. Ai chà! Hai ngày hôm nay có phải anh Cửu bị người ta để ý? Câu nói còn chưa xong, Lâm Bắc Phàm đã bị hai cái rìu cứu hỏa đẩy lùi. Một cái rìu màu đen và một cái rìu màu trắng lại còn có cán màu đỏ. Mẹ nó! Dùng rìu cứu hỏa thật hả? Thằng địa chủ này không cho mình cơ hội nói hay sao? Mặc dù Lâm Bắc Phàm đã tu luyện Long Tu Bảo Điển tới tầng thứ nhất, nhưng đối phó với 5 người lại còn có người cầm rìu cứu hỏa thì đâu phải đùa. Chưa nói, tên địa chủ chắc chắn có súng trong người. Đã không chắc chắn thì không nên đánh. Chứ khi không còn cách nào khác. Chạy trốn. Tất nhiên là phải chạy rồi. Lâm Bắc Phàm quay đầu đang chuẩn bị chạy trốn nhưng hắn phải trợn mắt há mồm khi trước mặt có tới 20 bóng người. Trong tay những người đó là dao kéo sáng loáng, đang huỳnh huỵch chạy đến. Khi Lâm Bắc Phàm nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng, hắn liền cảm giác có cái gì đó không ổn. 20 người đang lao đến cơ bản đều là thiếu niên. Dẫn đầu chính là Mục Tiểu Yêu. Mục Tiểu Yêu vẫn chờ cơ hội để chém địa chủ. Bao nhiêu lâu mới chọn được thời cơ vào tối hôm nay, nhưng không ngờ lại giải vây cho Lâm Bắc Phàm. 20 gã thiếu niên vây đám người địa chủ vào giữa. Chống ngực mỗi người đều đập thình thịch, mặc dù rất hưng phấn nhưng phần lớn là sợ hãi. Phải biết rằng, bọn họ mới chỉ là thiếu niên. Nhưng người trước mặt lại là địa chủ danh chấn thành nam. Yên tĩnh, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có những hơi thở nặng nề. Hừ, mấy thằng khốn này. Chúng mày biết tao là ai không? Âm thanh của địa chủ trầm ổn, toát ra phong thái của kẻ bề trên. Trước mặt mấy người bang hồ điệp, địa chủ hoàn toàn có được điều đó. Đám thiếu niên đưa mắt nhìn nhau rồi lùi lại mấy bước. Bọn họ đã quên mất sự tồn tại của Lâm Bắc Phàm. Cút. Địa chủ bước lên từng bước, khí thế của hắn tăng mạnh. Đám thiếu niên không tự chủ được mà dùng mình. Vào lúc này, bọn họ đã hoàn toàn sợ hãi. Mỗi tên đều thở hổn hển, trán chảy đầy mồ hôi nhưng không có ai dám độc thủ. Mỗi một tên đều có khát vọng chém được địa chủ sẽ nổi danh thành nam, nhưng vào lúc này, cả đám mới biết niềm tin của mình yếu đến mức nào. Chỉ duy nhất có một tiểu yêu vẫn kiêu hãnh đứng tại chỗ. Cô giơ cao thanh đao trong tay, bước tới. Nguồn chuyển phùn VN. Con điếm này. Một tên thủ hạ của địa chủ chẳng thèm nhìn thanh đao trong tay một tiểu yêu, giơ chiếc rìu bổ xuống. Đám người phía sau nhìn chiếc rìu chữa cháy mà hoảng sợ lùi lại. Bọn họ hăng máu, khát vọng nổi danh thành nam, nhưng trong lòng cũng có một sự sợ hãi. Muốn mất dạy thì dễ, nhưng muốn nổi danh lại không phải chuyện dễ dàng. Giúp bang Hồ Điệp thành hay bại chính là ở đây. Hơn nữa, giúp bang Hồ Điệp, sau này Lâm Bắc Phàm sẽ có một cánh tay đắc lực. Chẳng hề do dự, hắn tiến tới, nắm lấy cán rìu đang bổ xuống đầu một tiểu yêu. Chương 54, sự kiện lớn. Thấy cây rìu cứu hỏa của đối phương bị Lâm Bắc Phàm nắm trong tay, một tiểu yêu cũng chẳng khách khí, vung dao chém thẳng vào ngực trái của đối phương. Cái cảm giác tự mình ra tay khiến cho một tiểu yêu cảm thấy hưng phấn. A! Tên kia theo bản năng nắm lấy sống dao. Sau tiếng hét thảm thiết, Lâm Bắc Phàm cảm giác ngực mình giống như bị người ta hắt nước vào người. Hắn biết đó là máu của đối phương bắn lên người. Đá văng đối phương sang một bên, cây rìu cứu hỏa cũng nằm gọn trong tay Lâm Bắc Phàm. Thủ hạ của địa chủ đều là những người lăn lộn trong giang hồ. Thấy tình hình không ổn, cả ba tên còn lại đều vung búa lao tới. Trong đó hai người hướng tới Lâm Bắc Phàm, còn mục tiêu của người còn lại chính là một tiểu yêu. Không thể không thừa nhận, tầng thứ nhất của Long Tu Bảo Điển đúng là châu bò. Lâm Bắc Phàm không lùi mà tiến lên, không để cho hai cây rìu kịp hạ xuống, liền lấy vai húc chúng hai người khiến cho cả hai ngã ngửa ra đất. Một trong hai tên trong lúc ngã ra, cây rìu trong tay liền văng trúng đầu cái tên đang lao tới một tiểu yêu. Tên đó bị cây rìu đập trúng đầu choáng váng không còn phân biệt được phương hướng. Ngay sau đó, con dao trong tay một tiểu yêu cũng chém trúng vào vai của tên đó. Trong nháy mắt, bốn gã thủ hạ của địa chủ đều bị thương tích. Thứ nhất là bởi vì Long Tu Bảo Điển quả thực là lợi hại, hơn nữa, Lâm Bắc Phàm còn có chút công phu mèo quào cơ bản. Thứ hai, đám người địa chủ không thể ngờ được rằng nửa đường lại xuất hiện một đám côn đồ. Mặc dù không sợ, nhưng ít nhiều cũng không được thoải mái. Có tiền sợ kẻ không có tóc mà kẻ không có tóc lại sợ thằng liều mạng. Câu nói này hoàn toàn đúng. Chẳng may trong số hai chục thằng danh con lại có một, hai thằng không sợ chết. Để cho chúng chém lung tung một lúc không cẩn thận dính phải thì đúng là đang sống đi gặp quỷ. Sau đó cũng chỉ còn là một đối một, mọi việc giải quyết chưa tới 10 giây. Nhìn Lâm Bắc Phàm và một tiểu yêu phía trước, 20 gã tiểu đệ của bang Hồ Điệp đều câm như hến, trong lòng kích động. Một tiểu yêu. Bang Hồ Điệp. Giọng nói của địa chủ vẫn lạnh lùng bình tĩnh. Tao chưa từng nghe nói tới cái bang này. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Ánh mắt của một tiểu yêu toát ra một sự cay độc. Để cho mày yên ổn thì làm sao bang Hồ Điệp có thể nổi tiếng thành nam? Tao cam đoan, mày đã nổi tiếng. Địa chủ trầm mặc một chút, trong lòng nghĩ mấy ngày hôm nay thật quái dị. Đầu tiên hắn bị đánh gãy hai cái răng cửa ở Kim Sắc Hải Ngạn. Hai ngày qua, anh Cửu lại bị cục cảnh sát theo dõi và hôm nay mình lại bị một đứa muốn chém mình để mà ngoi lên. Thế này là quá đủ rồi. Địa chủ cảm thấy bực tức. Mẹ nó. Cái ngõ này thuộc khu bản kiểu cũng chính là khu của Long Yên Nguyệt. Cái con khốn đó thực sự là phiền toái. Một cái chức phó cục trưởng chưa là cái gì, nhưng cha của con khốn đó lại là giám đốc của cục công an thành Nam. Nếu như không phải con nó thì mình ra ngoài thế nào cũng phải mang theo súng. Vậy ý mày thế nào? Trong lòng địa chủ xuất hiện chút sợ hãi, con danh con trước mắt thực sự là dám đâm hắn một cái. Nhưng địa chủ vẫn là địa chủ. Hắn vẫn bình tĩnh như trước, hy vọng danh vọng của mình có thể dọa cho đám danh con này bỏ chạy. Mục tiểu yêu không nói gì, đi thẳng tới túm lấy cổ áo của địa chủ. Mày! Địa chủ biến sắc. Chắc một tiếng bạt thai vang lên trong ngõ. Mục tiểu yêu nhếch mép. Gọi là chị tiểu yêu. Sắc mặt địa chủ sáng ngắt. Ở phía sau, đám tiểu đệ của bang Hồ Điệp cuối cùng cũng nhìn thấy rõ Lâm Bắc Phàm. Mà vừa rồi, hắn cũng một lần nữa khiến cho chúng mở rộng tầm mắt. Suy nghĩ một lúc, cả đám có cảm giác việc chém địa chủ hôm nay nhất định là đại ca và chị tiểu yêu đã bàn bạc với nhau. Đã có đại ca làm chỗ dựa, vậy thì còn gì phải sợ. Một gã hãnh diện đi tới trước mặt địa chủ, nắm lấy cằm hắn rồi chẳng hề khách khí tát cho mấy cái bạt tai. Bút bút. Gọi là chị tiểu yêu. Chị tiểu yêu. Phì. Đúng là cứng đầu. Không đánh thì không chịu ngoan ngoãn. Gã tiểu đệ của bang Hồ Điệp, quay đầu phun một bãi nước bọt. Có người làm trước đám tiểu đệ còn lại cũng tiến lên giơ tay đánh cho địa chủ mấy cái bạt tai, khiến cho hắn phải kêu lên thảm thiết. Tuy nhiên, Lâm Bác Phàm cũng chẳng ngăn cản, cũng không lên tiếng. Hắn biết được bước ra giang hồ, khí thế rất quan trọng. Ngay từ đầu, bọn họ sợ hãi không dám động thủ, nhưng tới bây giờ thì sao? Có lẽ ngay cả trước mặt Liêu Thiên Cửu bọn họ cũng dám rút dao. Lâm Bác Phàm cũng chẳng muốn để lộ thân phận của mình. Sau khi vứt cái dịu, hắn chẳng thèm chào đám người Mục Tiểu Yêu, đi thẳng về căn phòng trọ của mình. Hắn biết tối hôm nay, địa chủ không còn cơ hội tìm mình gây rắc rối. Nhưng ngày mai, hắn sẽ phải chủ động liên lạc với Liêu Thiên Cửu. Nếu không, chắc chắn sẽ không được yên thân. Nhưng đi đâu mà tìm Liêu Thiên Cửu? Mặc dù với danh tiếng của Liêu Thiên Cửu, muốn dò hỏi xem hắn ở đâu rất dễ. Nhưng chẳng may đi tìm lại đúng lúc Liêu Thiên Cửu gặp địa chủ, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Có lẽ cần phải có người tiến cử cho mới được. Lâm Bác Phàm suy nghĩ một chút liền nhớ đến Phong Thiếu và Trương Minh Thắng. Số điện thoại của Trương Minh Thắng và Đường Phong hắn đều có, chỉ có điều chưa bao giờ gọi cho họ mà thôi. Trương Minh Thắng sùng bái hắn như vậy, để cho gã dẫn mình đi gặp Liêu Thiên Cửu chắc không khó. Sáng hôm sau, Lâm Bác Phàm còn chưa rời khỏi giường, đã bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Lâm Bác Phàm giật bắn người dậy, theo bản năng rút đồ long đào cầm trên tay. Chẳng lẽ địa chủ đã tìm tới? Với đầu óc địa chủ chắc chắn sẽ không nói chuyện hôm qua. Hơn nữa, với tối ngày hôm qua, người gây cho hắn rắc rối là Mục Tiểu Yêu chứ không phải mình. Đại ca! Đại ca! Âm thanh có chút non nớt, lại đang kinh hoàng. Lâm Bác Phàm hơi nhíu mày, đi ra mở cửa liền thấy một tên tiểu đệ trong bang Hồ Điệp. Hai mắt tên đó đầy tơ máu, thất thần. Chỉ tới khi nhìn thấy Lâm Bác Phàm, hắn mới hơi định thần. Địa chủ tìm các ngươi. Lâm Bác Phàm rút một điếu thuốc lá. Không! Không phải! Gã tiểu đệ thở dốc nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói. Nếu không có chuyện khẩn cấp, em cũng không dám tới đây tìm đại ca. Địa chủ không tới tìm chúng ta, nhưng lại báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Lâm Bác Phàm nghe thấy mà không tin được vào tai mình. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng bình thường. Lúc này, Liêu Thiên Cửu đang bị cảnh sát theo dõi, không dám hoạt động mạnh. Hơn nữa, hoạt động trong xã hội đen không phải lúc nào cũng chém chém giết giết. Một người bước ra giang hồ cũng chỉ có một, đó chính là tiền. Rất ít người vì việc giết người. Nói chấm thôi, không nên nổi. Lâm Bác Phàm rút một điếu thuốc lá ra đốt. Tên thiếu niên dừng lại một chút, cuối cùng định thần ngẩng đầu, nhìn Lâm Bác Phàm nói. Đại ca, một gã thủ hạ của địa chủ không biết tại sao mà chết. Chị Tiểu Yêu bị bắt vào cục công an khu Bảng Tiểu. Chúng ta làm sao bây giờ? Chương 55, quan tâm. Chết người. Đây là chuyện động trời. Chẳng trách mà địa chủ lại báo cảnh sát. Hắn muốn để cho cục cảnh sát đi dọn cho hắn đống rác này. Lâm Bác Phàm biết chắc Mục Tiểu Yêu không thể chết được. Cho dù thế nào hắn cũng không thể quên được việc Mục Tiểu Yêu muốn xính lễ là nửa giang hồ thành nam. Chỉ có điều, giết người trong khu của Long Yên Nguyệt, chuyện này không thể giải quyết một cách dễ dàng. Đối với người có tiền có thế hoặc là những người có nhiều quyền lợi mà nói thì một cái mạng không đáng gì. Nhưng bang Hồ Điệp cái gì cũng không có mà Mục Tiểu Yêu cũng chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Có lẽ, sau lưng Mục Tiểu Yêu có chuyện gì đó, nhưng trong tình hình này lại không hề có chút tác dụng. Lâm Bác Phàm rít một hơi thuốc thật sâu sau đó nheo mắt. Yên lặng nhìn làn khói. Đại ca. Gã tiểu đệ lên tiếng dò xét. Cho dù thế nào thì bang Hồ Điệp cũng hoàn toàn ký thác vào người Lâm Bác Phàm. Chuyện này tao sẽ nghĩ cách thử xem. Chuyện được lấy tại chuẩn phủn VN. Lâm Bác Phàm phất tay ý bảo gã tiểu đệ rời đi. Gã tiểu đệ đó chần chừ, nhưng thấy đại ca đang suy nghĩ nên chẳng còn cách nào khác mà đi ra một cách bất đắc dĩ. Tất nhiên, hắn luôn mong mỏi Mục Tiểu Yêu có thể trở về. Phải biết rằng, sau chuyện tối ngày hôm qua, bang Hồ Điệp đã nổi danh ở thành Nam. Tìm Long Yên Nguyệt để thả người. Chuyện này không thể được. Con bé này cứng như sắt, chưa nói gì đến đây là vụ án giết người. Tìm Phong Thiếu giúp mình. Chuyện này có thể nhưng chẳng lẽ lại phải hạ mình xuống hay sao? Bản thân mình không thể làm cho hắn trở thành cao thủ bị a. Tìm Liêu Thiên Cửu, nói rằng giúp gã giải quyết rắc rối với vụ án động trời kia, còn hắn giải cứu cho Mục Tiểu Yêu. Cách này không ổn lắm. Thứ nhất, chưa chắc Liêu Thiên Cửu đã biết cục cảnh sát để mắt đến hắn là vì vụ án động trời kia. Hơn nữa, bản thân mình cũng không thể vội vàng tìm Liêu Thiên Cửu vì như thế sẽ khiến cho gã hoài nghi. Nếu không thành công thì chưa thấy mà thất bại đã hiện ra ngay trước mắt. Suy nghĩ mãi, Lâm Bác Phàm liền gọi điện cho Trương Minh Thắng. Tào xoa con mẹ nó. Thằng nào mà sáng sớm đã gọi điện. Đầu dây bên kia, vang lên câu nói điển hình của Trương Minh Thắng. Là tôi, Lâm Bác Phàm. Nếu như bình thường, Lâm Bác Phàm chắc chắn đã coi Trương Minh Thắng như là tri kỷ. Bây giờ đã là 10 giờ sáng mà Trương Minh Thắng vẫn còn nói là sáng sớm thì đúng là không còn ai tri kỷ hơn nữa. Tao xoa bốn. Lưng. Khục. Bây giờ, tôi đang xoa bắp lưng. Lâm tiên sinh. Anh tìm tôi có chuyện gì? Giọng nói của Trương Minh Thắng hết sức cung kính. Kỹ thuật đánh bia của Lâm Bác Phàm trong mắt hắn chỉ có trong truyền thuyết. Lâm Bác Phàm khẽ gẩy tàn thuốc, cười nói. Xấu hổ quá. Quấy rầy anh lúc đang xoa bóp. Chờ chút. Trương công tử nói xong liền giả vờ nói với bóng người vô hình trong phòng ngủ. Không bóp nữa. Cút đi. Sau khi làm điệu bộ xong, hắn tiếp tục nói chuyện. Cứ nói. Không được khách khí. Tôi có một người bạn, vướng vào chút chuyện có thể hơi nghiêm trọng. Bây giờ người đó đang ở cục công an khu Bản Kiều. Khu Bản Kiều. Trương Minh Thắng suy nghĩ. Tôi xoa đó là khu của Long Yên Nguyệt. Lâm Bác Phàm cười khổ, nói.
Đúng vậy.
Là khu của Long Yên Nguyệt, có thể hơi rắc rối. Tôi không quen việc kiện tụng, nên hy vọng Trương công tử có thể chỉ cho một chút.
Anh nói xem.
Nhưng con mụ ấy đúng là phụ nữ điển hình đấy. Tôi có một người bạn còn đang học trung học ở Thành Nam, nhưng lại học thói của xã hội đen chém chém, giết giết. Nó thành lập một cái bang hồ điệp gì đó. Vì muốn nổi danh đã chém thủ hạ của địa chủ. Hơn nữa, không cẩn thận lại còn chém chết một tên.
Bóp. Tôi bóp.
Đúng là trẻ con thật đáng sợ. Để nổi danh mà dám tìm thủ hạ của địa chủ mà chém à. Âm thanh của Trương Minh Thắng không giấu được sự sùng bái. Nếu như tôi trẻ thêm vài tuổi mà có một đại ca gan dạ như vậy, thì chắc chắn đã bái sân rồi.
Trương công tử nói đùa.
Chuyện này là do địa chủ báo cảnh sát. Người bạn của tôi đang bị tạm giữ trong cục công an khu Bản Tiểu. Năm nay nó vừa mới tròn 16 tuổi, nếu như bị ghép tội cố ý gây thương tích thì hậu quả rất nặng. Lâm Bác Phàm nói hoàn toàn chính xác. Nếu như hoạt động không đúng chỗ thì cuối cùng cũng kết thúc ở đây.
Người anh em.
Nếu như là người khác mở miệng thì tôi cũng chẳng muốn dính vào. Nhưng cho dù là anh mở miệng thì tôi cũng bất lực. Nếu là cục cảnh sát Thành Nam thì tôi còn nắm chắc. Nhưng Long Yên Nguyệt thì chắc anh cũng nghe nói qua.
Đâu phải chỉ có nghe nói.
Lâm Bác Phàm rít một hơi thuốc thật sâu rồi nói một cách thản nhiên.
Bao nhiêu tiền cũng không được.
Anh nói vậy chẳng khác nào tát tôi một cái. Nếu như có cách, tôi chẳng có tiền hay sao mà còn cần phải dùng tới tiền của anh.
Chuyện này không phải ở vấn đề tiền bạc mà là tôi thực sự không có khả năng đó.
Chuyện này, nếu Phong thiếu gia mặt có khả năng nắm chắc hay không?
Trương Minh Thắng suy nghĩ một chút rồi nói.
Nếu như bạn của anh chém không phải thủ hạ của địa chủ thì Phong thiếu gia mặt có thể chắc chắn. Nhưng bạn anh lại chém thủ hạ của địa chủ thì cho dù Phong thiếu giúp đỡ tận tình, gây áp lực chính trị với cục công an khu Bản Kiều thì Liêu Thiên Cửu cũng không chịu ngồi yên.
Hắn sẽ nghĩ cách để lợi dụng chuyện này.
Vậy không còn cách nào.
Trương Minh Thắng thở dài, nói.
Tôi lực bất tòng tâm. Người ở Thành Nam có thể giúp được chuyện này chắc chỉ có Đường Thiết Sơn.
Đường Thiết Sơn là ai?
Tổng giám đốc của tập đoàn Đường Thị.
Ngay cả bí thư khi gặp cũng phải tôn trọng.
Nếu tôi không giúp được chút nào thì cũng cảm thấy áy náy.
Nhưng tôi sẽ tìm Phong thiếu nói chuyện, mặc kệ có được hay không, nhưng ít nhất cũng có thể giúp anh tranh thủ thời gian năm nữa, nửa tháng.
Chuyện khác tôi không dám hứa, nhưng có thể khẳng định trong vòng nửa tháng, bạn của anh sẽ không mất một sợi lông.
Chỉ cần trong vòng nửa tháng anh tìm được cửa thì muốn tiền hay sức, chỉ cần nói một câu.
Trương Minh Thắng có thể làm như vậy đã nằm ngoài ý muốn của Lâm Bắc Phàm.
Hắn làm sao lại không hiểu được vị trí của mình trong lòng Trương Minh Thắng.
Cho dù thế nào cũng phải cứu một tiểu yêu. Nếu không có cách thì cướp tù cũng được.
Sau khi dập điện thoại, Lâm Bác Phàm từ từ mỉm cười.
Cướp ngục là một chuyện không lý trí.
Nhưng Lâm Bác Phàm biết một người sống rất lý trí thì cuộc sống lại chẳng có nhiều ý nghĩa. Có đôi lúc chẳng cần tới lý trí, chỉ muốn làm một đại ca đảm đang và quan tâm.
Chưa nói, Lâm Bác Phàm tự tin rằng nếu mình mà nói ý định cướp ngục với ông nội, chắc chắn ông cụ sẽ phải sướng tới khoa chân múa tay.
Ông lão thường hay nói rằng trên thế giới này không hề có chuyện công bằng. Mà đã thế thì cứ mạnh lên để sống.
Nhưng trước khi cất ngục, Lâm Bác Phàm muốn tìm Long Yên Nguyệt để thử nói một câu, bao nhiêu tiền có thể đưa một tiểu yêu ra ngoài, xem thế nào.
Chương 56, đánh cuộc với cô gái bạo lực.
Lâm Bác Phàm không muốn làm phiền Liễu Vi, cũng không muốn kéo một cô gái vô tội vào vòng xoáy này nên tự mình đi đến đồn công an khu Bản Kiều.
Dù sao Lâm Bác Phàm cũng không hy vọng quá nhiều về việc thông qua việc nộp tiền để cứu được một tiểu yêu ra.
Long Yên Nguyệt khi thấy Lâm Bác Phàm thì rất kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó liền nghiêm mặt cố ra vẻ coi thường nhìn Lâm Bắc Phàm.
Việc công hay việc riêng?
Việc công thì theo quy định.
Việc riêng thì xin lỗi, tôi không có thời gian.
Tiền lúc trước mà tôi đưa lên chính là tiền ăn trộm, đây có phải đầu mối hay không?
Lâm Bắc Phàm không thèm để ý đến Long Yên Nguyệt, hắn tùy tiện ngồi xuống sofa trước mặt Long Yên Nguyệt rồi nói.
Tiền đó thông qua giám định kỹ thuật đã có kết quả.
Bên trên có dấu vân tay giống hệt dấu vân tay lưu trên số tiền mà ngân hàng bị trộm. Đây đương nhiên là manh mối rất quan trọng.
Tuy nhiên Long Yên Nguyệt không muốn thừa nhận công lao của Lâm Bắc Phàm, như vậy nàng sẽ bị động.
Nhưng lại lo lắng sau này còn cần Lâm Bắc Phàm giúp đỡ nên không dám quá đắc tội hắn.
Tiền đó thì bên tổ kỹ thuật đã giám định, anh lần này tới tìm tôi là có chuyện gì?
Lâm Bắc Phàm lấy ra một điếu thuốc rồi nói, chuyện được lấy tại chuẩn phủn VN.
không có việc sẽ không đến. Sáng hôm nay mấy người có phải đã bắt một người không? Học sinh trường nhất trung thành nam, bởi vì muốn nổi tiếng nên cầm đao đi chém người. Mục tiểu yêu. Anh có ý gì?
Long Yên Nguyệt nhíu mày. Cô không ngờ Lâm Bắc Phàm lại quen cô gái ăn mặc diêm dúa kia. Phải biết cô gái Mục tiểu yêu kia hình như có chỗ dựa. Tên phong thiếu của tập đoàn Đường Thị là kẻ ăn chơi chắc táng suốt ngày ba hoa, không ngờ cũng tự mình gọi đến dùng mọi biện pháp để yêu cầu thả Mục tiểu yêu ra. Mà bây giờ Lâm Bắc Phàm còn tự tìm tới cửa. Chuyện này xem ra rất thú vị. Tôi muốn nói chính là trên đời này không có trắng đen. Về cái gọi là trắng đen chẳng qua do chúng ta áp đạo đức vào mà quyết định. Lâm Bắc Phàm châm thuốc hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Lấy một ví dụ như xã hội hiện nay hình như không có quan nào không tham. Bọn họ là trắng hay đen? Tôi nghĩ trong mắt các người nhất định là trắng. Mà không ít người trong xã hội đen cầm đao giúp anh em mà không tiếc mạng sống. Nhưng dù bọn họ có cao thượng đến đâu thì trong mắt các người nhất định là đen. Long Yên Nguyệt không phủ nhận nhưng lời Lâm Bắc Phàm nói đã làm cô thấy hứng thú. Liêu Thiên Cửu là ai? Hình như trên tay đã có mấy chục mạng người. Nhưng hắn vẫn làm mưa làm gió ở Nam Thành. Cục Trường Long, sao không bắt hắn ta? Anh đây là cưỡng từ đoạt lý. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Chỉ cần tìm được chứng cứ phạm tội của Liêu Thiên Cửu, tôi sẽ... Nếu tìm được thì sao? Dù tìm được thì với mạng lưới quan hệ của Liêu Thiên Cửu ở Nam Thành thì cô có chắc xử lý được hắn không? Tôi biết bố cô là cục trưởng cục công an thành phố, chẳng may bố cô là bạn của Liêu Thiên Cửu thì sao? Lâm Bắc Phàm, mời anh chú ý cách dùng từ của mình, nếu không tôi sẽ tố cáo anh tội phỉ báng, gây trở ngại đến công việc. Long Yên Nguyệt lạnh lùng nói. Đừng giận, tôi chỉ lấy việc luận việc mà thôi. Liêu Thiên Cửu gây vô số vụ án, có thể lấy tay che trời mà hoành hành ở Nam Thành. Mà Mục tiểu yêu chỉ là vi phạm lần đầu, vì sao không suy xét để người ta có cơ hội hối cải? Vớ vẩn. Đây chính là vụ án giết người có đủ nhân chứng vật chứng. Pháp luật có phải là trò chơi của kẻ có tiền? Lâm Bắc Phàm nết miệng thản nhiên nói. Chỉ cần có tiền thì sẽ biến thành tự vệ, nếu không thì không thể. Càn rỡ. Tôi cảnh cáo anh, đây là đồn cảnh sát. Long Yên Nguyệt đứng bật dậy, nàng đang rất kích động. Nếu là trước kia cô nhất định cho tên này mở rộng tầm mắt. Nhưng hôm nay cô phải lo lắng. Lần trước sau khi được Lâm Bắc Phàm tha cho một lần ở khách sạn Giảo Tờ La Gia, không thể không nói Long Yên Nguyệt ít nhiều đã bị Lâm Bắc Phàm chinh phục. Lâm Bắc Phàm lặng lẽ nhìn Long Yên Nguyệt, một lúc sau mới nói. Bao nhiêu tiền có thể cứu một tiểu yêu? Anh có. Long Yên Nguyệt vốn định nói anh có tiền ư. Nhưng cô đột nhiên cảm thấy tên trước mặt trước đây lăn lộn ở bãi biển Hoàng Kim làm bảo vệ hình như có điểm gì đó không thể nắm bắt. Cô thậm chí tin rằng Lâm Bắc Phàm có thể lấy ra được rất nhiều tiền. Long Yên Nguyệt quay đầu sang bên, lạnh lùng nói. Bao nhiêu tiền cũng không được. Nếu không còn chuyện gì khác thì mời anh ra ngoài. Không thể nói chuyện tình cảm ư? Không thể. Tuy nhiên vì anh đã cung cấp manh mối vụ trộm kia cho cảnh sát, tôi sẽ không để Mục tiểu yêu chịu bất ức gì khi ở đồn công an khu Bản Tiểu. Long Yên Nguyệt đây là thuận dòng cho người ân tình. Cho dù Lâm Bắc Phàm không đến, cô cũng sẽ đối tốt với Mục tiểu yêu. Dù sao lời của Phong thiếu gia Nam Thành cũng có trọng lượng mà. Cô có tin là trong vòng nửa tháng tôi có thể khiến Mục tiểu yêu rời khỏi đây? Lâm Bắc Phàm rủi tàn thuốc vào gạt tàn mà nói. Long Yên Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, theo bản năng nói. Tuyệt đối không thể, cho dù là Đường Phong ra mặt cũng không thể. Nếu bị chém không phải người của Liêu Thiên Cửu thì chắc là có thể. Lâm Bắc Phàm đứng lên cười ha hả mà nói. Phong thiếu gia cũng là người, chuyện hắn làm không được thì những người khác không phải không thể làm. Trừ phi anh cướp ngục. Long Yên Nguyệt hừ một tiếng rồi nói. Nhưng hậu quả là gì thì không cần tôi nói anh cũng biết. Lâm Bắc Phàm mở to mắt. Trên mặt hơi lộ vẻ buồn bã mà nói. Một người cố chấp tin và tín ngưỡng, chỉ cần tín ngưỡng không mất thì hắn sẽ là người vô địch. Giờ phút này trong lòng Long Yên Nguyệt hình như đang rất xúc động. Khi cô cẩn thận đánh giá Lâm Bắc Phàm, cô không thể không thừa nhận người đàn ông trước mặt giờ phút này rất mê người. Mở to mắt để chờ. Nghĩ đến người đàn ông này đã nhiều lần xâm phạm mình, Long Yên Nguyệt liền cố khống chế lý cảm xúc mà lạnh lùng nói một câu. Tôi muốn đi thăm một tiểu yêu, không biết có được không? Rất không được. Long Yên Nguyệt hừ lạnh nói. Cô ta đang là nghi can. Chẳng qua tôi có thể nể mặt anh, cho anh 5 phút. Ừ. Lâm Bắc Phàm cũng không nói cảm ơn, trên khỏe miệng hắn hơi lộ ra nụ cười khó có thể nhận ra. Tuy nhiên tôi nhắc anh, bây giờ đang là lúc rất nhạy cảm, anh khi gặp một tiểu yêu thì đừng nói gì. Những lời nói của hai người đều bị ghi âm. Tất cả các động tác hai người làm cũng bị ghi lại. Lâm Bắc Phàm nhún vai xoay người đi ra cửa. Chỉ có điều khi sắp tới cửa. Hắn đột nhiên nghĩ đến gì đó nên quay đầu lại nói. Cục Trường Long, nếu trong nửa tháng một tiểu yêu được tôi cứu ra thì sao?
đối mặt với việc Lâm Bắc Phàm khiêu khích, Long Yên Nguyệt tự nhiên không sợ. Cô hừ lạnh một tiếng, ưỡn bộ ngực căng tròn lên mà nói. Nếu anh thực sự có bản lĩnh đó, cô đây sẽ cởi bỏ quần áo cảnh sát, tình nguyện lấy anh. Dù làm ruộng với anh cũng không sợ. Một lời đã định. Một lời đã định. Long Yên Nguyệt kiên quyết nói. Anh mà làm được, cô đây sống là người của anh, chết là ma nhà anh. Tuy nhiên nếu trong vòng nửa tháng anh không cứu được một tiểu yêu ra thì sao? Chương 57, Phương Tâm Đại Loạn. Vấn đề này theo Lâm Bắc Phàm thấy đúng là không có tác dụng. Dù hắn có thể cứu được một tiểu yêu ra hay không, một khi cướp ngục thì không phải là tiếp tục gây bất hòa với Long Yên Nguyệt sao? Đến lúc đó chỉ sợ phải dẫn một tiểu yêu rời khỏi Nam Thành. Chẳng qua có tiểu kim làm bạn thì dù như thế nào Lâm Bắc Phàm cũng sẽ không cô đơn. Nữ cảnh sát mang Lâm Bắc Phàm đi thăm một tiểu yêu thoạt nhìn khá quen thuộc. Thấy cô gái này quái dị nhìn mình, Lâm Bắc Phàm thoáng suy nghĩ một chút liền hiểu ra. Thì ra đây chính là nữ cảnh sát tóc ngắn Minh Tiểu Y lần trước mang mình đến đồn cảnh sát. Sao mãi không thấy anh đến đồn tìm cục trưởng Long vậy? Minh Tiểu Y cười cười trêu chọc. Bởi vì Long Yên Nguyệt từng nói Lâm Bắc Phàm là bạn trai cô nên Minh Tiểu Y rất ngạc nhiên. Người đàn ông này rốt cuộc hấp dẫn như thế nào? Cục trưởng Long các cô thường xuyên tìm tôi. Tôi lần này đến đây là thăm bạn, thuận tiện nói chuyện với cục trưởng Long. Tôi bảo cô ấy từ chức cùng tôi về nông thôn làm ruộng. Bảo cục trưởng Long từ chức theo anh về nông thôn làm ruộng. Minh Tiểu Y chu miệng thành hình chữ O. Có thích đi không? Mặt Lâm Bắc Phàm trông rất khinh thường, thật đáng đánh. Tôi thì không sao, thời buổi này tìm cóc ba chân thì khó, nhưng người mỗi chân ngồi một cô gái thì dễ. Cô nàng rất giận, thẻ lưỡi đầy tức tối. Đồng thời cô cũng ngưỡng mộ Lâm Bắc Phàm, trong lòng như dậy sóng vậy. Dù một tiểu yêu rõ ràng là chém người nhưng chỉ cần đồn cảnh sát không đưa hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân, đưa ra toàn án và chưa bị phạt thì một tiểu yêu vẫn chỉ có thể bị coi là người bị tình nghi, chưa thể coi là tội phạm. Hơn nữa Đường Phong trước đó đã gọi tới nên một tiểu yêu được đãi ngộ khá tốt, không bị giam giữ, cũng không bị ăn đòn. Một tiểu yêu bị nhốt trong một căn phòng mà đồn cảnh sát không dùng đến, bên trong có cả TV. Lâm Bắc Phàm thấy một tiểu yêu thì cô bé đang nằm trên sofa, hai tay đang ôm lấy chân mình. Minh Tiểu Y gật đầu rồi lui ra ngoài cánh cửa. Đương nhiên cửa phòng không đóng lại. Lâm Bắc Phàm lấy một điếu thuốc châm hút rồi từ từ đi đến ngồi bên cạnh Mục Tiểu Yêu. Mục Tiểu Yêu hơi nhích người thì thấy bên cạnh có ai đó khá quen. Cô run lên và ngẩng đầu. Giờ phút này này trong lòng cô rất cảm động, cô không ngờ Lâm Bắc Phàm lại đến đây thăm mình. Tuy nói Mục Tiểu Yêu vào hắc đạo là có lý do của mình nhưng dù sao cô vẫn còn trẻ, xã hội đen mà cô suy nghĩ vẫn rất ngây thơ. Cô thậm chí không nghĩ đến hậu quả nếu mình bị cảnh sát bắt. Nhưng bây giờ cô đã hiểu sự khó khăn trong hắc đạo. Chỉ sợ lần này vào tù, nếu được ra thì đã mất thời thanh niên. Mục Tiểu Yêu rất bất ức nhưng cô không hối hận. Chỉ có điều khi cô thấy Lâm Bắc Phàm, trong đôi mắt thờ ơ lại lóe ra tia hy vọng. Lâm đại ca. Hối hận không? Lâm Bắc Phàm hút thuốc rồi cười cười nhìn Mục Tiểu Yêu. Mục Tiểu Yêu lắc đầu, nhưng vì bất đắc dĩ, vì bất ức, bởi vì nhiều thứ nên cô khóc. Anh biết em là cô gái có ký ức, mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, chỉ có điều trước kia em có thể không nghĩ đến, một khi lần này em không thể ra ngoài, vậy những thứ em đã suy nghĩ chỉ là hoa trong kính, trăng trong nước. Lâm đại ca, em nợ anh, kiếp sau em sẽ trả lại. Em không nợ anh gì hết. Em có lỗi với chính bản thân em. Lâm Bắc Phàm nhìn Mục Tiểu Yêu rồi nói tiếp. Anh giúp em cũng có mục đích của mình mà thôi. Nếu có thể, nếu tất cả đều thuận lợi, em nguyện làm vợ của anh. Em rất đẹp, nếu có thể, anh cũng nguyện đoạt lấy hắc đạo Nam Thành để làm quà cưới tặng em. Lâm Bắc Phàm nhếch miệng lên cười nói. Dù là không được thì muốn dẫn em phiêu bạt chân trời cũng không có vấn đề gì. Lâm đại ca em. Mục Tiểu Yêu nghẹn ngào, nước mắt như mưa rơi xuống. Chờ anh. Lâm Bắc Phàm vỗ vỗ vai Mục Tiểu Yêu rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng. Minh Tiểu Y đúng là sợ Lâm Bắc Phàm rồi. Lâm Bắc Phàm rõ ràng là bạn trai của Cục Trưởng Long, không ngờ ở trong đồn. Ngay trước mặt mình lại làm như vậy với một cô gái khác, hơn nữa đối phương còn là nghi can. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Lâm Bắc Phàm trực tiếp đi tới Kim Sắc Hải Ngạn. Hắn cảm thấy mình cần nói chuyện với Liêu Vi. Dù như thế nào thì hai năm qua người ta đã đối tốt với mình, hơn nữa còn tặng hắn một chiếc điện thoại di động đắt tiền. Huynh đệ, người bản địa tìm cậu không? Trương Kế Bằng vừa thấy Lâm Bắc Phàm liền lấy bao thuốc ra. Không có, tìm anh à? Lâm Bắc Phàm không muốn làm Trương Kế Bằng lo lắng nên không nói rõ. Không có. Cậu nói có phải là người bản địa không buồn tính toán với chúng ta? Trương Kế Bằng khó hiểu nhìn Lâm Bắc Phàm, rồi nói tiếp. Đương nhiên, bạn của cậu nhất định cũng là có nhân vật nhiều uy tín. Không ngờ đánh gãy mấy cái răng của địa chủ, chuyện này có thể là do bạn của cậu làm phải không? Ở Nam Thành, người có thể giải quyết được không nhiều mà.
Ừ, chắc là vậy, anh yên tâm đi. Lâm Bác Phàm vô vô vai Trương Kế Bằng rồi nói.
Không chết người đâu.
Thầy tôi cảm ơn bạn cậu.
Trương Kế Bằng thở phào nhẹ nhõm.
Tảng đá trên ngực đã mất đi, trong mắt hắn lại quan sát mọi quyển xung quanh. Xe của Liễu Vi đang ở dưới lầu, nói như vậy là cô đã đến làm.
Lâm Bác Phàm chỉnh lại quần áo của mình, hắn suy nghĩ một chút rồi cười cười theo thói quen, gõ cửa phòng giám đốc.
Có việc gì sao?
Liễu Vi ngẩng đầu lên, trong mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
Chẳng qua cô không chế tốt ánh mắt của mình, không như những cô gái si mê mà là dùng ánh mắt từ trên nhìn xuống tỏ rõ sự uy nghiêm của một nữ giám đốc.
Không có việc gì không được sao?
Liễu Vi không khỏi run lên, người này không có việc gì mà đến tìm mình, chẳng lẽ đầu gỗ đã nghị thông ư?
Mặc dù trong lòng vui mừng nhưng ngoài mặt cô lại nghiêm túc mà nói.
Có việc nói đi.
Tôi có kế hoạch muốn cải tạo Kim Sắc Hải Ngạn.
Tôi muốn mời giám đốc Liêu ăn cơm, không biết cô có thời gian không?
Lâm Bác Phàm nói rất chân thành.
Liêu Vi hơi đỏ mặt, nàng cúi đầu nhỏ giọng nói.
Người mời tôi ăn cơm rất nhiều, sao tôi phải đồng ý với anh?
Lâm Bác Phàm suy nghĩ một chút rồi đi đến trước bàn Liêu Vi mà nói.
Tôi thấy mình nên có cơ hội thổ lộ.
Thổ lộ?
Chẳng lẽ hắn định thổ lộ với mình?
Vậy mình có nên lập tức đáp ứng không?
Sau khi ăn xong, nếu hắn có yêu cầu nữa, mình có nên từ chối không?
Liêu Vi rất loạn, trái tim không khỏi đập mạnh.
Chương 58, quần tất thật hấp dẫn.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Liêu Vi lại chọn ra ngoài ăn cơm chiều với Lâm Bắc Phàm chứ không phải cơm trưa.
Có lẽ không khí buổi tối thích hợp với việc tỏ tình của Lâm Bắc Phàm hơn, Liêu Vi rất mong chờ vào việc này.
Sau khi ra khỏi văn phòng Liêu Vi, Lâm Bắc Phàm liền đi vào phòng bảo vệ.
Có lẽ do tâm trạng không tốt và thời tiết khá oi bức nên Lâm Bắc Phàm vẫn đề nghị phải lắp điều hòa ở đây, nhưng Liễu Vi chỉ cho hắn cái quạt.
Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, một bảo vệ mà đòi phòng lạnh thì hơi quá.
Ngồi trong phòng bảo vệ nửa tiếng, Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất khó chịu nên kêu nhân viên phục vụ bên ngoài lấy một chai bia lạnh tới.
Uống bia à?
Mang bia vào chính là cô gái mặt có tàn nhang.
Cô gái này mặt toàn tàn nhang, hơn nữa còn mặc chiếc áo rất rộng.
Cả người có một điểm đáng chú ý chính là bộ ngực rất lớn. Đúng là đủ để ép chết người.
Dù là đàn ông cũng không ai tay to út chọn được một bên ngực.
Cô gái tàn nhang rất rõ ràng ưu thế của mình nên không biết có phải cố ý hay không mà trước khi vào phòng còn cố ý mở khuy ngực lộ ra hai khoảng trắng nón như ẩn như hiện và khe sâu không thấy đáy.
Ha ha, trời nóng quá.
Cô gái tàn nhang trông khá xấu nhưng bộ ngực của cô ta lại đủ để giết người.
Lâm Bác Phàm nuốt nước miếng quay đầu sang bên.
Hắn không muốn xa chân một bước mà đau khổ cả đời.
Uống bia nhiều không tốt cho sức khỏe.
Anh có phải là có chuyện buồn?
Cô gái tàn nhang chiếm lấy cơ hội ngàn năm có một ở một mình trong phòng với Lâm Bắc Phàm, cô sao có thể bỏ qua?
Cô cúi người cầm một chai bia lên.
Đương nhiên tư thế cúi người lấy bia của cô gái tàn nhang rất khéo, ít nhất kéo dài 5 giây.
5 giây đó làm bộ ngực run rẩy và lộ rõ ra.
Điều này có tác động rất lớn đối với một người đàn ông thường xuyên nhịn dục.
Không có gì, cô mau đi đi.
Lâm Bác Phàm vội vàng giơ tay ra cầm lấy chai bia trong tay cô gái tàn nhang.
Cô gái tàn nhang có phản ứng rất nhanh, thấy Lâm Bác Phàm đưa tay tới vội vàng đứng lên.
Bộ ngực rất lớn tạo thành đường cong duyên dáng, ngay sau đó vừa vặn cọ vào tay Lâm Bác Phàm.
Có lẽ là gái trinh, cảm giác rất tuyệt, vú lớn như vậy mà rất có giãn, đúng là nơi làm người ta sai lầm.
Lâm Bác Phàm theo bản năng rụt tay về, sau đó quay đầu sang bên nói.
Nếu còn chậm trễ thì giám đốc Trương có thể sẽ gây khó dễ cho cô đó.
Hì hì, xem ra có cửa rồi.
Tối nay có phải nên chủ động hẹn hắn không?
Cô gái tàn nhang nhìn Lâm Bắc Phàm đầy quyến rũ, trong lòng lại khá vui vẻ.
Vừa nghĩ tới sẽ rủ được Lâm Bắc Phàm đi uống rượu và có thêm hoạt động, cô cười cười đến độ cả người run lên.
Tiểu Kim nằm nghiêng người trên ghế, hai chân gác lên bàn, tay lại đang cầm chai bia.
Lão đại, một két có 12 chai, một mình anh 6 chai.
Tiểu Kim vội vàng chui ra khỏi người Lâm Bắc Phàm nhảy xuống đất và ôm lấy một chai bia ngẩng cổ mà uống.
Lâm Bác Phàm cũng không ý kiến gì, một người 6 chai là rất công bằng.
Chỉ có điều sau khi Tiểu Kim uống hết chai bia liền hơi đảo đảo trong mắt, nó lấy lòng nhìn Lâm Bác Phàm mà cười nói.
Lão đại, uống bia thế này chẳng thú vị gì.
Nơi này có xúc sắc, chúng ta đoán xem.
Ai thua sẽ uống.
Đoán xúc sắc với một con rồng, thuận tiện thử xem chỉ số thông minh của nó.
Thú vị đó.
Rất nhanh trong căn phòng này có một người và một con rồng ngồi đối mặt với nhau, bắt đầu chơi xúc sắc.
5 con 5.
5 con 6.
Được, 5 con 6 mà anh cũng dám gọi.
Em chỉ dám gọi 3 con 6.
Mở.
Lâm Bác Phàm mở bát rồi nhìn Tiểu Kim đầy khinh thường.
A, em thua.
Em uống.
Tiểu Kim mặt mày nhăn nhó ôm chai bia mà uống.
4 con 1 mà lão đại cũng dám gọi.
M. A, em lại thua rồi. Hôm nay quá đen đủi, không, lão đại quá lợi hại.
Rất nhanh Lâm Bắc Phàm phát hiện Tiểu Kim có chút không đúng, lần nào cũng thua. Hắn hơi suy nghĩ một chút rồi cười cười hiểu ý hắn búng búng vào đầu Tiểu Kim mà nói.
Sao mày biết số điểm xuất sắc trong bát?
Mẹ nó chứ, em không phải thần tiên mà.
Tiểu Kim nói đầy lý lẽ.
Không nắm chắc, mày nghĩ anh sẽ nói ư.
Lâm Bắc Phàm lấy ra điếu thuốc rồi cười cười nhìn Tiểu Kim.
Tiểu Kim ngáp một hơi hút lấy làn khói thuốc.
Chuyện này cũng bất đắc dĩ, rồng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Lão đại, cái này coi như là nhìn thấy.
Là một thần long vĩ đại, em không những thấy số quân xuất sắc trong bát, chỉ cần em muốn thì dùng pháp lực và điều khiển được là mấy điểm.
Nếu để chúng ta tham gia cuộc thi đánh bạc, danh hiệu quán quân không phải dễ như trở bàn tay sao?
Chẳng qua anh không thể không nhắc chú, đừng si mê anh chỉ là một
đồ dối trá, hủy tư cách uống rượu.
Lâm Bắc Phàm cắt ngang lời Tiểu Kim.
Vậy, cho em điếu thuốc hút đi.
Tiểu Kim buồn bực nhìn Lâm Bắc Phàm, hậm hực nói một câu.
Lâm Bắc Phàm ném cho Tiểu Kim điếu thuốc rồi không thèm để ý đến nó.
Hắn vừa uống bia vừa suy nghĩ chuyện của một tiểu yêu.
Khi uống hết 5 chai bia thì Lâm Bắc Phàm nghe thấy có người gõ cửa.
Không đợi Lâm Bắc Phàm ra đón, người bên ngoài đã trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Ở Kim Sắc Hải Ngạn này, người dám tự tiện đẩy cửa đi vào ngoài Liêu Vi thì còn ai?
Buổi trưa cô bé này đã về nhà một chuyến để đổi quần áo.
Lúc này nàng mặc chiếc váy màu đỏ bó sát lấy eo, tất màu da chân bao lấy đùi, đôi giày pha lê cao, mái tóc dài buông thõng, bộ ngực cao vút, trên vai hơi lộ ra dây áo lót viền hoa, trông thật quyến rũ.
Đặc biệt là đôi tất chân màu da kia thì càng thêm quyến rũ.
Đương nhiên Lâm Bắc Phàm cũng không biết Liêu Vi đã tắm rửa, hơn nữa còn thay một bộ đồ lót mới.
Liêu Vi bình thường hay mặc quần lót lầy, nhưng hôm nay không ngờ nàng mặc quần lót hình chữ T màu đen.
Mặt cô bé hơi đỏ, bộ ngực căng tròn trên ngực không khỏi run lên.
Không biết vì sao vừa vào căn phòng này và chỉ có hai người, Liêu Vi lại cảm thấy rất kích thích.
Liêu Vi có chút khẩn trương, có chút hưng phấn, có chút sợ hãi, nhưng chủ yếu là mong chờ và kỳ vọng.
Liêu Vi không nói gì, ngay sau đó cô bé không ngờ lại còn đưa tay đóng cửa lại.
Cả người liền dựa lưng vào cửa, túi đầu trông như tùy Lâm Bắc Phàm muốn làm gì thì làm.
Trong phòng hơi nóng nên rất nhanh trên chiếc cổ trắng non của Liêu Vi đã đổ mồ hôi.
Người ta có câu đó là mắt say nhìn người đẹp, người đó còn đẹp hơn hoa.
Huống hồ cho dù Lâm Bắc Phàm không uống rượu, Liêu Vi cũng rất đẹp.
Sau khi thấy Liêu Vi như vậy, nếu nói Lâm Bắc Phàm không kích động tức là hắn không phải một người đàn ông.
Chương 59, trong phòng bảo vệ.
Đương nhiên Lâm Bắc Phàm tuy rằng rất kích động nhưng ít nhất hắn vẫn có thể khống chế ham muốn của mình.
Hắn không phải một thằng đàn ông chỉ biết dùng nửa bên dưới mà suy nghĩ.
Tuy hắn biết giờ phút này mình chỉ cần hơi chủ động thì sẽ được hưởng sự sung sướng.
Giám đốc Liễu.
Lâm Bắc Phàm đứng lên chào một câu phá vỡ bầu không khí.
Làm Lâm Bắc Phàm không kịp trở tay đó là Liễu Vi không ngờ lẩm bẩm một tiếng rồi lao vào lòng hắn.
Hai tay Liễu Vi ôm chặt lấy eo Lâm Bắc Phàm, mặt dán chặt vào ngực hắn.
Liễu Vi không phải một người quá si mê, nhưng chuyện Lâm Bắc Phàm uống rượu làm cô hiểm lầm.
Cô cảm thấy Lâm Bắc Phàm là người đàn ông đáng để mình bỏ ra nhiều thứ.
Hơn nữa Lâm Bắc Phàm cũng rất đẹp trai, lại rất có cá tính.
Trời nóng nên không mặc nhiều quần áo.
Lâm Bắc Phàm rất rõ ràng cảm nhận được bộ ngực mềm mại đang đè vào ngực mình.
Chỉ là do nhu cầu sinh lý, bên dưới của Lâm Bắc Phàm lập tức có ngóc dậy và cạ cạ vào bụng dưới Liêu Vi.
Liêu Vi cũng cảm nhận được khiến cả người run lên.
Sau đó không ngờ cô còn dùng sức ôm lấy Lâm Bắc Phàm, chỉ có điều cả người vẫn khẽ run lên.
Nói không khẩn trương là giả.
Dù sao cô cũng đã giữ gìn 26 năm mà.
Giám đốc Liễu.
Lâm Bắc Phàm lúc này đúng là hơi bị động.
Ông nội anh gặp em đều gọi em là Vivi, gọi em như vậy được không?
Liêu Vi ngẩng đầu lên, đôi mắt như mọng nước mà nhìn Lâm Bắc Phàm.
Một cô gái 26 tuổi đúng là không nhỏ nữa, nếu tìm được người đàn ông thích hợp thì là lúc nói chuyện hôn nhân.
Liêu Vi suy nghĩ rất nhiều cho nên cô mới có thể mặc quần lót chữ T đến gặp Lâm Bắc Phàm.
Cho nên giờ phút này cô mới dám đối mặt.
Lâm Bắc Phàm sau khi thấy dáng vẻ này của Liêu Vi, lửa dục trong lòng hắn bắt đầu khó cơ thể khống chế.
Chai bia cũng đã rơi xuống đất.
Theo bản năng của một cô gái cẩn thận, Liêu Vi hơi khom lưng cầm lấy chai bia lên.
Chỉ có điều khi Liêu Vi khom lưng lại khiến chiếc váy ngắn vô tình bị kéo lên trên.
Hai mắt Lâm Bắc Phàm rất tự nhiên nhìn thấy hai đùi xinh đẹp của Liêu Vi.
Bên dưới chiếc váy ngắn là đôi tất chân, trong nháy mắt khi Liêu Vi vừa mở chân ra thì Lâm Bắc Phàm thậm chí thấy được mảnh đất hình tam giác giữa hai chân nàng.
Đôi tất chân mỏng manh và chiếc quần lót nhỏ màu đen, ở giữa chính là nơi làm người ta muốn đi lên.
Nhìn chỗ đó của Liêu Vi, tim Lâm Bắc Phàm muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất nhạy cảm, trong nháy mắt đó Liêu Vi đã ý thức được gì đó, hai nhanh chóng đỏ ửng lên. Cuối cùng Liễu Vi đã cố lấy dũng khí đứng lên, ngẩng đầu đỡ ngực, dùng đôi mắt nóng bỏng nhìn Lâm Bắc Phàm. Mẹ nó chứ, nếu như vậy thì phải xin lỗi rồi. Lâm Bắc Phàm không nhịn được nữa, tay không tự chủ từ từ vớt ve lưng Liễu Vi, từ từ vớt xuống dưới. Đôi tất chân quyến rũ kia làm cho Lâm Bắc Phàm muốn điên lên. Cảm thấy tay Lâm Bắc Phàm đang vớt ve chân mình, theo bản năng Liễu Vi hơi từ chối một chút, nhưng một cảm giác kích thích khác làm cho nàng không dãy rủa nữa, tùy ý để tay Lâm Bắc Phàm vớt ve đùi mình. Rất nhanh cả người Liễu Vi run lên, dựa vào người Lâm Bắc Phàm, mắt muốn nhắm lại, mồ hôi đổ đầm địa. Lâm Bắc Phàm túi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Liễu Vi. Cô bé đúng là không có kinh nghiệm hôn, bởi vì Lâm Bắc Phàm không tiếp xúc được chiếc lưỡi thơm tho mà là hàm răng lạnh của nàng. Khi Lâm Bắc Phàm học đại học cũng đã có bạn gái, đã hôn nhưng chưa lên giường mà thôi, cho nên hắn có kinh nghiệm hôn. Bị Lâm Bắc Phàm không ngừng khiêu khích, Liễu Vi không tự chủ mở hàm răng ra, thử mút môi Lâm Bắc Phàm một chút. Từ từ nàng bắt đầu si mê hôn thật sâu Lâm Bắc Phàm. Tay Lâm Bắc Phàm thuận thế đưa vào trong vạt áo của Liễu Vi, sờ sờ bộ ngực đầy đặn cách chiếc áo lót. Khi tay Lâm Bắc Phàm lướt lên đùi non của Liễu Vi, hắn liền to gan đưa tới vị trí nóng ấm thần bí kia. Đây đều là lần đầu tiên của hai người, rất nhiều giai đoạn phải tự tìm tòi, bao gồm cả khi nào thì phải cởi bỏ quần áo. Sau khi triền miên một lúc, Lâm Bắc Phàm liền ép Liễu Vi vào tường, chuẩn bị cởi bỏ quần áo trên người nàng. Hai người vốn định tiến vào nhau thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa rất không đúng lúc. Liễu Vi giật mình rồi vội vàng đẩy Lâm Bắc Phàm ra. Nàng cúi đầu bối rối chỉnh lại đầu tóc của mình. Lâm Bắc Phàm bị lửa dục thiêu đốt nên quyết định dâng đời trai, nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể khóc ròng. Cửa mở ra, một người đàn ông mặt mày nho nhã xuất hiện. Trời nóng như vậy mà hắn còn mặc bộ vest màu đen, đúng là tên muốn ăn đòn. Người đến dùng ánh mắt lén lút nhìn Lâm Bắc Phàm, sau đó có chút cẩn thận nhìn Liễu Vi rồi nói: "Vi Vi, anh không cắt ngang em nói chuyện với công nhân của mình đó chứ?" Người này đúng là chửi người mà không dùng lời thô tục. Trong lúc vô tình hắn đã dẫm Lâm Bắc Phàm xuống đất. "Thằng danh con, mày hôm nay chết chắc rồi." Lâm Bắc Phàm vẫn là người độ lượng, người không ngăn hắn, hắn không phạm người. Nhưng hôm nay thằng danh này lại gây hấn với hắn, lại còn phá vỡ chuyện tốt của hắn. "Diệp Phong, anh tìm tôi có việc gì?" Liêu Vi cũng có chút không hài lòng, nhưng vẫn phải lễ phép chào. "Không có chuyện gì cả. Chỉ là muốn mời em đi ăn tối, không biết có tiện không?" Diệp Phong là một trong những kẻ theo đuổi Liễu Vi. Chẳng qua hắn tự nhận mình rất có cơ hội. Thứ nhất, Diệp Phong rất hài lòng với vẻ ngoài của mình. Thứ hai, bố Diệp Phong có một công ty thời trang ở Nam Thành, không nói là lớn nhưng một năm kiếm tầm chục triệu cũng không vấn đề gì. Gia cảnh không thể không nói là mạnh. "Rất xin lỗi, tối nay tôi đã hẹn giám đốc Liễu." Không đợi Liễu Vi mở miệng nói, Lâm Bắc Phàm đã nói trước. "Ồ." Diệp Phong trước kia cũng đã đến Kim Sắc Hải Ngạn nên biết Lâm Bắc Phàm là bảo vệ ở đây. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Phàm mà nói. "Nói chuyện công việc có thể nói ở công ty mà. Việc riêng." Lâm Bắc Phàm lấy một điếu thuốc ra châm hít vào một hơi thật sâu. Mặt Liễu Vi bây giờ vẫn còn đỏ vì chuyện lúc nãy. Nàng quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Phàm một chút, sau đó mới cười cười với Diệp Phong mà nói. "Tôi giới thiệu một chút. Đây là Lâm Bắc Phàm bạn trai tôi." Nói xong Liễu Vi quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Phàm rồi chỉ vào Diệp Phong mà nói. "Diệp Phong, một người bạn." Điều này làm Diệp Phong rất khó chịu. Hắn theo đuổi Liễu Vi đã 3 năm. Hắn vốn nghĩ rất có cơ hội, không ngờ lại có tên phá đám. Hơn nữa đối phương lại là một tên làm thuê, nói trắng ra chỉ là một thằng mặt trắng. "Vi Vi, anh biết rất nhiều người thích em. Nhưng em phải hiểu rõ đối phương, có những người chỉ thích vẻ đẹp và tiền của em. Nhưng Diệp Phong anh có thể vỗ ngực nói một câu là mình thật lòng với em." "Dựa vào cái gì nói tôi không thật lòng?" Lâm Bắc Phàm đi đến bên cạnh Liễu Vi rồi nhếch miệng nói. Chương 60, thích ra vẻ thì phải chuẩn bị sẵn để chịu khổ. Diệp Phong liền á họng, chẳng qua một lát sau hắn vẫn cười cười đầy phong độ mà nói. "Anh Lâm, tôi không phủ nhận anh có thật lòng với Vi Vi hay không. Vi Vi rất đẹp, rất nhiều người đàn ông thích cô ấy nhưng không phải ai cũng có đủ tư cách." Liễu Vi vừa định mở miệng nói thì bị Lâm Bắc Phàm cắt ngang. "Vậy anh cho rằng như thế nào mới có tư cách?" "Cái này rất khó nói. Tôi cảm thấy làm người phải tự biết bản thân mình." Diệp Phong có vẻ không hứng thú mấy với Lâm Bắc Phàm, hắn nói xong liền quay đầu lại nói với Liễu Vi. "Vi Vi, anh đã đặt bàn ở khách sạn Giảo Tờ La Gia. Anh Diệp, anh cảm thấy Lâm Bắc Phàm tôi có điểm gì không bằng anh?" "Bắc Phàm, bỏ đi." Liễu Vi lo lắng Lâm Bắc Phàm sẽ gặp khó xử. Bởi vì Liễu Vi hiểu rõ thủ đoạn của Diệp Phong, cô cũng rõ Lâm Bắc Phàm không có tiền. "Quen biết sau này sẽ là bạn." "Diệp Phong, rất xin lỗi, chúng ta không hợp." Diệp Phong cảm thấy Lâm Bắc Phàm và Liễu Vi chưa thể có quan hệ thực sự kia, hắn thấy vẫn còn cơ hội cứu vãn. Hắn nghĩ phải làm cho Lâm Bắc Phàm xấu mặt. Diệp Phong thoáng suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu anh có xuất sắc ở đây, chúng ta chơi mấy ván chứ?
Chơi như thế nào?
Rất đơn giản, dùng cả 5 quân so sánh lớn nhỏ, nhỏ hơn sẽ thua.
Vậy đặt cược thế nào?
Lâm Bác Phàm mở to mắt.
Mẹ nó chứ, ra vẻ trước mặt ông thì chuẩn bị chịu khổ đi.
Chơi 3 ván, nếu anh thua hết thì phải rời xa VV.
Nếu anh thắng 1 ván thì coi như tôi thua, tôi đưa anh 100.000.
Diệp Phong rất tự tin mà nói bởi vì hắn đã học qua môn này.
Hơn nữa hắn cũng không tin mình chơi kém hơn Lâm Bác Phàm.
Diệp Phong, đừng quá đáng.
Liêu Vi rất giận, nàng trừng mắt nhìn Diệp Phong.
Lâm Bác Phàm giữ lấy vai Liêu Vi rồi gật đầu nói với Diệp Phong.
Ai chơi trước?
Anh trước đi.
Diệp Phong đột nhiên cảm thấy Lâm Bác Phàm quá ngu.
Hắn không ngờ lại chơi với mình.
Lâm Bác Phàm cầm quân xúc sắc lên không thèm nhìn, lắc lắc mấy cái rồi mở ra.
4 quân 1 điểm, 1 quân 2 điểm, tổng cộng là 6 điểm.
Tiểu Kim đúng là hài hước.
Mới đầu Liễu Vi thấy Lâm Bắc Phàm tự tin như vậy thì tưởng hắn giỏi chơi trò này.
Cô gái khi yêu luôn tin tưởng người đàn ông của mình, cho nên nàng không nói gì, chỉ có điều sau khi Lâm Bắc Phàm đổ xúc sắc ra, Liễu Vi liền tuyệt vọng.
Tên đầu gỗ này không suy nghĩ gì đã đánh cuộc với người khác.
Chẳng lẽ hắn không nghĩ Diệp Phong đưa ra trò chơi này thì phải có thực lực chứ?
6 điểm.
Anh Lâm hình như rất đen đủi thì phải.
Diệp Phong lắc đầu, cười cười đầy khinh bỉ.
Lâm Bắc Phàm đổ ra 6 điểm. Diệp Phong rất tự tin cho dù mình không có kỹ thuật thì chỉ riêng may mắn cũng đủ đánh bại Lâm Bắc Phàm.
Nhưng Diệp Phong cũng không khinh thường, hắn không phải thằng ngu.
Hắn lấy bình tĩnh, từ từ lắc lắc, một lát sau đặt đĩa lên bàn.
Anh Lâm, là anh mở hay tôi?
Tự mở đi.
Diệp Phong vì tỏ vẻ mình không gian lận nên cố ý nâng tay lên cầm lấy đáy bát và cẩn thận nhấc lên.
1 quân, 2 quân không ngờ toàn là 1 điểm.
Liêu Vi không nhịn được nhảy lên mà hoan hô.
Không thể.
Diệp Phong tái mét lại. Đầu không còn nghĩ được gì nữa.
Anh Diệp, thật không ngờ anh còn đen hơn tôi.
Theo quy định tôi thắng phải không?
Lâm Bác Phàm hút hơi thuốc rồi thản nhiên nói.
Anh là kẻ có tiền, lúc thích hợp cũng có thể giúp giai cấp vô sản như tôi.
Anh gian lận.
Tôi muốn đánh ván nữa để nhìn rõ động tác của anh.
Diệp Phong đã không thể giữ được vẻ phong độ mới đầu.
Hắn đương nhiên không cho rằng Lâm Bác Phàm gian lận, bởi vì điểm của Lâm Bác Phàm không cao.
Hắn cảm thấy mình vừa nãy chơi nhầm mà thôi.
Tôi không có hứng thú nhưng nếu có lợi một chút thì không biết chừng sẽ có hứng thú.
Ai bảo tôi nghèo chứ?
200.000, anh thắng tôi cho anh 200.000.
VV, thịt nướng ở khu ven sông rất ngon, hay là tối nay chúng ta đến đó ăn?
300.000, thằng kia nói khó nghe một chút thì đó là số tiền lao động cả đời của anh.
Tôi bây giờ tìm được bạn gái có tiền như vậy, anh cảm thấy tôi còn có thể để ý đến 200-300.000 sao?
Anh vô sỉ.
Diệp Phong giận đến run lên.
Liêu Vi có vẻ giận, nàng giơ tay lên cấu sườn Lâm Bắc Phàm một cái.
Chẳng qua trong lòng lại rất vui vẻ, nàng đương nhiên biết Lâm Bắc Phàm đây là cố ý chọc giận Diệp Phong.
500.000, tôi thua sẽ đưa anh 500.000.
Anh nếu thua thì rời xa VV, 100.000 vừa nãy cũng bỏ.
Sao?
Lần này anh trước hay là tôi?
Lâm Bắc Phàm hỏi.
Anh trước.
Diệp Phong mở to mắt nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm.
Cũng giống như lần trước, Lâm Bắc Phàm cầm lấy bát lắc lắc 2 lần rồi úp lên mặt bàn.
2 con 1, 2 con 3, 1 con 5, tổng cộng 13 điểm.
Số điểm này đúng là vẫn kém.
Diệp Phong thở dài một tiếng rồi cầm lấy bát hít sâu một hơi.
Sau đó khi rất bình tĩnh hắn mới cẩn thận lắp bát.
Bởi vì quá khẩn trương nên Diệp Phong không ngờ có một cảm giác mà mình không thể tin.
Hắn rõ ràng cảm giác được mình lắc ra 5 con 6, nhưng lại thấy không đúng.
Diệp Phong như thần kinh lắc đi lắc lại vài phút liền.
Liêu Vi và Lâm Bắc Phàm nhìn Diệp Phong đầu đầy mồ hôi như tên quái vật vậy.
Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh.
Diệp Phong không ngừng an ủi mình.
Hắn xác nhận không đếm nhầm rồi mới đặt bắt xuống.
Lần này Tiểu Kim sợ Diệp Phong nghi ngờ nên không trêu quá.
Diệp Phong đổ được 2 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 5, tổng cộng là 13 điểm, vừa vặn kém Lâm Bắc Phàm 1 điểm.
Lâm Bắc Phàm cười cười mà nói.
Anh Diệp, hình như anh lại thua thì phải.
Không thể, anh nhất định là gian lận, quân xúc sắc này có vấn đề.
Diệp Phong đúng là muốn khuỵu xuống rồi.
Đàn ông con trai chấp nhận chơi là phải chấp nhận thua.
Chẳng lẽ anh Diệp muốn chơi xấu trước mặt một tên bảo vệ như tôi sao?
Nhà Diệp Phong đúng là có tiền.
Nhưng nếu hắn thua 600.000 thì hắn vẫn tiếc.
Dù sao tiền trong tay hắn không nhiều, tiền là của bố hắn vẫn chưa chết mà.
Tiền đúng là không thể lấy ra.
Diệp Phong lúc này rất buồn bực.
Hắn khinh thường nhìn Lâm Bắc Phàm mà nói.
Coi như anh vẫn biết mình là một bảo vệ.
Không ngờ muốn hỏi tôi 600.000.
Anh có biết 600.000 là như thế nào không?
Ra vẻ ư?
Vậy rất xin lỗi rồi.
Lâm Bác Phàm hút một hơi thuốc rồi rút điện thoại di động ra. Gọi điện thoại tìm người ư? Ông nhiều người hơn mày đó. Diệp Phong sau khi trở mặt liền lộ rõ bản chất ăn chơi chắc táng. Hắn vừa nãy chơi thua nên muốn lấy lại mặt mũi. Nếu Lâm Bác Phàm gọi điện thoại kêu người, Diệp Phong sẽ không khách khí. Hắn rút điện thoại di động ra gọi rồi lớn tiếng nói. Huynh đệ, có người muốn chém tôi ở Kim Sắc Hải Ngạn, mau dẫn người đến đây. Càng nhiều càng tốt, mau, nếu chậm thì sẽ không thấy tôi đâu. Chương 61, tự thảo khi nhục. Kỳ thật Diệp Phong đúng là thích Liêu Vi. Điều đó cũng chẳng phải đáng khoe gì bởi lẽ rất nhiều đàn ông thích cô. Nhưng Diệp Phong che giấu rất tốt, trước khi Lâm Bắc Phàm say rượu thực sự chính là người có hy vọng theo đuổi được Liêu Vi nhất. Nhưng từ sau vụ Lâm Bắc Phàm say rượu thì xấu hổ rồi. Liêu Vi vừa cảm thấy ghét lại vừa thấy may mắn. Diệp Phong này cho mãi tới hôm nay mới lộ bản chất với mình. Vừa lo an ủi Lâm Bắc Phàm, Liêu Vi lại vừa bất chấp chuyện buôn bán, mắt hạnh trừng trừng quát lớn. Diệp Phong, anh cũng biết cục trưởng Long của cục công an khu Bản Kiểu có quan hệ thế nào với tôi rồi đấy. Nếu anh còn muốn làm càn thì chớ có trách tôi không nể tình bạn cũ. Hóa ra Liêu Vi và cái tên dê non này là bạn học à? Lâm Bắc Phàm cười khẽ. Chuyện trong nhà cần gì phải vạch áo cho người xem lưng. Lão tử xem thường nhất chính là thứ đàn ông dựa hơi đàn bà. Diệp Phong hơi kiêng kỵ đối với Liêu Vi. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Phàm, hèn mọn nói. Nếu thật sự có bản lãnh thì đừng để phụ nữ nhúng tay vào. Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn Liêu Vi, cười khoan hòa nói. Anh mà không xử lý được con ruồi trước mắt này thì không xứng là người đàn ông của em rồi. Là một người phụ nữ, đương nhiên vì vinh quang của người đàn ông trong lòng mình mà kiêu ngạo. Nếu như Lâm Bắc Phàm có thể thật sự xử lý được Diệp Phong thì Liêu Vi làm sao không vui cho được. Chỉ làm Liêu Vi hiểu rất rõ, Lâm Bắc Phàm ở Nam Thành không quyền không thế, cũng không có người quen biết. Mà Diệp Phong thì lại rất thâm sâu. Thấy vẻ mặt tươi cười của Lâm Bắc Phàm mang theo vẻ như đã có kế hoạch rồi, Liêu Vi sau khi do dự cuối cùng gật đầu. Sau khi gọi điện xong, Lâm Bắc Phàm cũng không khách khí nữa, nói thẳng. Này người anh em, xin lỗi, xem ra phải phiền anh một chút rồi. Có người đến Kim Sắc Hải Ngạn gây chuyện với tôi. Anh có tiện tới đây giúp một tay không? Tôi chém. Lại có người dám tìm anh gây chuyện sao? Cho tôi nửa giờ. Diệp Phong thấy Lâm Bắc Phàm gọi điện thoại thực thì trong lòng cũng thầm run nhưng chỉ thoáng qua rồi lại yên tâm. Người này chẳng qua mới chỉ tới Thành Nam làm công tử, còn có thể quen được cao nhân nào chứ? Hơn nữa một phương Thành Nam này người có thể đấu với mình cũng không nhiều lắm. Hừ, mày lại còn gọi điện sao? Tao phải sợ chắc. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm, âm trầm cười. Lâm Bắc Phàm cũng chẳng thèm mở miệng. Mấy lời này cần gì phải nghe. Long Tu Bảo Điển hắn đã tu luyện tới cảnh giới nhất trọng, hơn nữa lại có Tiểu Kim hỗ trợ thì đối phó với mười mấy 20 người cũng không thành vấn đề. Nếu không phải hắn muốn khiêm tốn một chút thì hắn cũng chẳng cần nhờ tới người khác. 20 phút sau, khoảng 20 người hào hào phóng tới Kim Sắc Hải Ngạn. Những người này vừa lên lầu liền như hung thần ác sát hướng về phía xung quanh la hét. Trương Kế Bằng tới khuyên can lập tức bị cho một cái bạt tai tóe lửa. Sau khi nghe thấy động tĩnh, Diệp Phong mừng rỡ, vội vàng mở cửa ra hét lên. Tới đây, tôi ở chỗ này. Ai dám đắc tội với anh? Để tôi dần cho nó như xương. Đúng thế, mẹ nó bị mù à, lại dám gây chuyện với anh sao? Lâm Bác Phàm tất nhiên là đi ra khỏi phòng, nhìn Diệp Phong thản nhiên nói. Lối đi này rất nhỏ hẹp, hình như không tiện ra tay lắm thì phải. Diệp Phong muốn cũng chẳng thèm chú ý nhiều như vậy. Chỉ muốn để đám người này đánh cho Lâm Bắc Phàm một trận nên thân. Nhưng gã đối với Liêu Vi còn chưa bỏ cuộc. Thế nên suy nghĩ một chút rồi Diệp Phong liền hô. Tao nể mặt mày một chút, đi ra ngoài đại sảnh. Lâm Bắc Phàm vốn định bảo Liêu Vi đừng xuống lầu, nhưng Liêu Vi cứ ôm chặt lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm, lập trường vô cùng kiên định. Chẳng qua đoàn ngoài khi vừa xuống lầu thì mơ hồ nghe thấy từ xa có tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Ngay từ đầu Diệp Phong còn tưởng là ai báo cảnh sát, nhưng ngẫm lại thì thấy khả năng này không lớn. Dù sao thì hiện giờ còn chưa bắt đầu mà. Chỉ là không lâu sau, cảnh tượng trước mắt khiến đám người Diệp Phong mở rộng tầm mắt. Kể cả Liêu Vi cũng kinh ngạc cười toét toét. Kỳ thật cũng khiến cho Lâm Bắc Phàm hơi buồn bực. Hắn đã nghĩ xem rốt cục Trương Minh Thắng này là thần thánh phương nào. Đi tới chính là hai cái xe tải lớn có huy hiệu của đội cứu hỏa. Từ trên xe nhảy xuống là 5-60 người mặc đồng phục cứu hỏa. Những người này không nói lời thừa, lấy băng màu vàng lập tức phong tỏa đường vào Kim Sắc Hải Ngạn. Sau đó đứng chặn luôn ở đó, ánh mắt chằm chằm nhìn vào đám người Diệp Phong. Kim Sắc Hải Ngạn vốn là một khu vực đông đúc. Lần này trên đường không ít người đi lại toàn bộ hò nhau xuống lại vây quanh hưng phấn chỉ trỏ trỏ, dì thai nhau thì thầm, ước gì mình được lập tức chứng kiến một cảnh tượng thật là hoành động. Là ai muốn gây sự hả? Trương Minh Thắng híp đôi mắt từ chiếc xe phía sau chui ra. Diệp Phong trợn tròn mắt. Người bên hắn có 20 người, cả đám sắc mặt trắng bệnh, dám cũng không dám đánh một cái. Con bà nó, đừng nói là đám người này, cho dù là có thêm cả chục người nữa thì hắn cũng làm gì có gan mà đi đối phó với Đảng Cộng sản Quang Vinh chứ. Lâm tiên sinh. Anh đại nhân đứng chấp kẻ tiểu nhân. Sự tình hôm nay coi như là một chuyện hiểu lầm đi. Ngày sau tôi xin tổ chức tiệc tạ tội với anh. Diệp Phong rất sợ bị đánh, liền bất chấp mặt mũi mà cười cười cầu xin. Chém. Con mẹ nó đứa nào còn không kéo khóa để cho thằng chim này bay ra thế. Trương Minh Thắng đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy hắn cũng chưa bị làm sao nên cũng không lập tức nổi giận mà nhìn Diệp Phong hỏi. Chuyện này là sao đây? Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi. Sắc mặt Diệp Phong trắng bệnh, cả người không kìm được mà run rẩy. Nợ tôi 600.000 đồng thì sao? Lâm Bắc Phàm không nhanh không chậm nói một câu. Nhất định trả, nhất định sẽ trả. Diệp Phong gật đầu như chống bỏi. Trương Minh Thắng sờ soạng trên người Diệp Phong, rút ra một cái ví ra liền lấy chứng minh thư của hắn ra nhìn cẩn thận, nói. Diệp Phong đúng không? Nhà ở Chiêu Dương tiểu khu 3, tòa nhà số 3, phòng 1505 hả? Trương Minh Thắng dùng chứng minh thư vô vô vào mặt Diệp Phong. Tao lạm dụng chức quyền, lợi dụng việc công làm việc tư, có phải là mày rất tức giận không? Có muốn đi kiện tao hay không hả? Không có đâu mà. Diệp Phong hận tới nghiến răng nghiến lợi, lắc đầu như điên, trên mặt còn cố nở nụ cười lấy lòng. Đại đội phòng cháy chữa cháy là tới để kiểm tra tình hình kim sắc hải ngạn, cũng không liên quan tới tao, hiểu chưa? Trương Minh Thắng đút chứng minh nhân dân vào túi Diệp Phong, sau đó lại cầm cái ví. Nợ tiền thì phải trả, đó là thiên kinh địa nghĩa. Nếu mày thức thời thì nhanh chóng trả tiền cho lão tử. Ở Nam Thành lão tử muốn giẫm mày thì đơn giản như giẫm một con chuột vậy. Vâng vâng vâng. Biến con mẹ nó đi. Trương Minh Thắng quát. Diệp Phong bị khi nhục mang theo đám người mặt xám như cho đi rồi. Những cảnh sát phòng cháy này cũng chạy quanh kim sắc hải ngạn một vòng như thật, sau đó lại còn chỉ ra được mấy tai họa ngầm cần xử lý. Người anh em, đến chậm một chút, thật sự là xin lỗi. Trương Minh Thắng khi quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Phàm lại trở nên khiêm tốn vô cùng. Cảnh tượng này khiến những nhân viên của bãi biển Hoàng Kim tấm tắc không thôi. Nhiều nữ phục vụ thầm than thở tiếc nuối. Cái tên mập kia lái xe là dòng bi em đút, hơn nữa có nhìn biểu hiện của hắn là biết hắn có lai lịch không tầm thường. Thế mà tên này trước mặt Lâm Bắc Phàm vẫn phải vâng vâng dạ dạ. Vậy thì thử hỏi Lâm Bắc Phàm này nông sâu tới mức nào chứ? Làm sao mà ngày xưa không biết dũng cảm tiến tới hiến thân cho hắn nhỉ? Không biết hiện giờ mà thi triển mỹ nhân kế có coi là muộn hay không? Ôi chao, có lẽ trước tiên phải đi vá lại màng trinh cái đã bốn. Chương 62, Phá Phủ Trầm Chu, 1. Chú thích, một điển tích nói về trận đầu tiên cũng là trận nổi tiếng của Hạng Vũ. Tháng 11 năm 207 tờ Cơ Nơ. Hạng thống lĩnh 20.000 đệ tử binh vượt sông Hoàng Hà, sau khi đến bờ sông đã cho đập hết nồi niêu, đánh đắm hết chiến thuyền, phá phủ Trầm Chu, để đưa quân mình vào cảnh tuyệt lộ, khiến binh lính sĩ khí nâng cao, khí thế chiến đấu đến cùng. Bởi vậy Hạng Vũ chỉ 20.000 quân đã đại phá 30.000 đại quân Trương Hàm ở Cự Lộc. 36. Liêu Vi mở to đôi mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, cảm thấy hơi lo lắng. Gã đàn ông tầm thường này là người mình có thể nắm chắc sao? Trên người hắn rốt cục còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật không tưởng tượng nổi đây. Chuyện được coi đi tại. Trương Minh Thắng tới đây giúp đỡ mình, giờ mà mình với Liêu Vi ăn cơm thì có vẻ không tôn trọng người ta. Nhưng nếu muốn nói chuyện tình yêu với Liêu Vi thì Lâm Bắc Phàm cũng không muốn Trương Minh Thắng ở bên cạnh quấy rầy. Thoáng suy tư một chút, Lâm Bắc Phàm liền nhìn Trương Minh Thắng cười. Đã tới rồi thì cùng ăn chút gì nhé. Cái tên đại gia kiêu ngạo tới cực điểm kia lúc này lại có vẻ hơi câu nệ. Hắn xấu hổ cười cười nói. Chuyện này, thế này thì không hay lắm, tôi lại thành người tới pha đám. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cũng không làm phiền nữa. Không sao đâu, hai người có trò chuyện đi. Tôi còn có một số việc cần xử lý. Liêu Vi liền nói xen vào. Cô nàng này quả thật rất hiểu ý người khác. Cùng thần tượng ở một chỗ tất nhiên là Trương Minh Thắng nguyện ý thấy Liêu Vi đã nói vậy, hắn cũng không nhìn được nữa, vội nói. Thế cũng tốt. Dưới ánh mắt của mọi người ở bãi biển Hoàng Kim, Lâm Bác Phàm và Trương Minh Thắng một cười thì cười mịn, một kẻ thì cái mặt nung núc thịt đầy vẻ hưng phấn. Một trước một sau đi vào phòng. Trương Kế Bằng ôm má, vốn cũng muốn tới gần nhưng hắn nghĩ lại, mình và Lâm Bắc Phàm đâu có cùng một cấp bậc chứ. Mặc dù nói mình đường đường là giám đốc nhưng mỗi khi bãi biển Hoàng Kim có chuyện thì người bị đánh lại luôn là mình. Lâm Bắc Phàm cũng không muốn hát hò gì. Hắn chỉ là muốn mời Trương Minh Thắng uống vài chén rượu. Thấy Lâm Bắc Phàm không mở màn hình, Trương Minh Thắng cũng rất thức thời không nhắc tới. Hai người sau khi ngồi xuống bàn, hắn liền mở hai chai rượu, rót cho mỗi người một chén đầy. Người anh em, chén rượu này coi như là tôi cảm ơn anh. Lâm Bác Phàm giơ chén rượu lên, nhẹ nhàng cụng ly với Trương Minh Thắng. Trương Minh Thắng lúc này rất kích động. Nói thật ra người bình thường rất khó có thể giải thích địa vị của Lâm Bắc Phàm trong lòng hắn. Có thể nói đối với Trương Minh Thắng, Lâm Bắc Phàm chính là một thần thoại hoàn mỹ. Lâm Bắc Phàm này cũng không phải là một người thanh tâm quả dục, bởi vì nhớ tới chuyện của Mục Tiểu Yêu khiến hắn thoạt nhìn có chút buồn phiền. Trương Minh Thắng nuốt một ngụm nước bọt, lau cái mặt bóng nhảy cũng tỏ vẻ rất là buồn bã. Phải biết là ý nghĩ của nét buồn man mác này cũng chính là tỏ ra có nhiều kinh nghiệm trong đời, cũng là thứ rất lớn quyết định sự quyến rũ của một người đàn ông. Người anh em, người bạn kia của anh tôi đã hỏi thăm rồi. Trương Minh Thắng tận lực khiến cho lời nói của mình bình tĩnh và khiêm tốn. Có một tổ chức gọi là Hồ Điệp Bang, mới chiếm được địa bàn này, gần đây nổi tiếng ở Nam Thành. Người bạn của anh hẳn là lão đại của Hồ Điệp Bang phải không? Tôi chỉ là tò mò một chút, anh làm sao lại có quan hệ với học sinh còn chưa đủ tuổi trưởng thành đây? Lâm Bác Phàm trầm ngâm rít một hơi thuốc lá, hít sâu một hơi, cười nói. Thế giới này tràn ngập những chuyện ngẫu nhiên. Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa. Nhưng Mục Tiểu Yêu kia thế nào tôi cũng phải cho cô ấy ra. Anh đã nghĩ ra biện pháp chưa? Trương Minh Thắng tất nhiên là không phủ nhận thực lực của Lâm Bác Phàm. Trên thực tế hắn cũng không nắm được Lâm Bác Phàm có thực lực tới mức nào. Lâm Bác Phàm hơi nhíu mày, sau đó lắc đầu nói. Chưa. Tôi cũng có nói qua với Phong Thiếu rồi. Trong vòng nửa tháng Mục Tiểu Yêu tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nếu không phải tâm tình Phong Thiếu không tốt thì tôi còn muốn tranh thủ nhiều thời gian hơn một chút. Nói tới đây Trương Minh Thắng thở dài buồn bã nói. Em gái của Phong Thiếu hình như là sắp không xong rồi. Trước đây tôi còn không biết thế nào gọi là bi kịch, hiện giờ thì tôi đã biết rồi. Hả? Lâm Bác Phàm niết miệng. Không nghĩ tới cái tên ăn chơi này lại nói được câu như vậy. Nhìn những thứ tốt đẹp bị phá hoại trước mắt mình, đây chính là bi kịch. Trước đây tôi còn không hiểu, hoặc là vì tôi nghĩ trên thế giới này cũng chẳng có bao nhiêu điều tốt đẹp. Trương Minh Thắng lắc đầu, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười ôn hòa. Đường Quả Quả, đúng là hồng nhan bạc mệnh. Tôi nghĩ một người đàn ông chỉ cần nhìn thấy cô ấy là sẽ không nhẫn tâm khiến một cô gái xinh đẹp tới vậy chịu nửa điểm tổn thương. Mà điều quan trọng hơn là cô ấy vô cùng thuần khiết, dường như là mỹ nữ trong tranh vậy. Có lẽ cô chính là một thiên sứ vốn không thuộc về nhân gian này. Đây là lần thứ hai Trương Minh Thắng nói chuyện tình cảm trước mặt Lâm Bắc Phàm. Kỳ thật Đường Quả Quả rốt cục xinh đẹp tới mức nào Lâm Bắc Phàm cũng không hứng thú lắm. Chỉ là nhìn bộ dáng của Trương Minh Thắng thì hình như Đường Quả Quả chính là viên minh châu trong tay Đường Gia rồi. Nếu như Đường Gia có tiền thì hẳn phải có biện pháp. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự không có ai có thể cứu Đường Quả Quả sao? Trương Minh Thắng cười khổ nói. Nếu có thì làm gì còn đợi tới hôm nay? Lâm Bác Phàm nhấp một ngụm rượu. Nheo nheo đôi mắt nhìn Trương Minh Thắng, thản nhiên nói. Nếu tôi có thể cứu được Đường Quả Quả thì sao? Trương Minh Thắng dùng mình một cái, ánh mắt đột nhiên trở nên đờ đẫn trong chốc lát. Nhưng sau đó hắn liền lắc đầu nói. Điều này không thể đâu. Ở Kim Ngọc Thiên Đường, lần đầu tiên nhìn thấy tôi, lúc tôi đánh bi a thì anh có cảm thấy là chuyện không thể không? Lâm Bác Phàm niết miệng, lộ ra một nụ cười tự nhiên. Tôi chỉ muốn biết vị trí của Đường Quả Quả trong lòng Đường Thiết Sơn thôi. Trương Minh Thắng kích động cả người run rẩy. Hắn cố gắng ổn định tâm thần, run giọng nói. Nếu như anh có thể cứu Đường Quả Quả thì tôi có dũng khí dám đảm bảo, tính mệnh của cha con nhà họ Đường, sau này, chính là của anh. Nam Thành có ai mà không biết Đường Thiết Sơn một đời kiêu hùng chứ? Lâm Bác Phàm hít sâu một hơi, trong lòng cũng vô cùng kích động. Lão đại, không nên nấu ta. Ta hiện giờ thân thể không tốt. Tiểu Kim bắt đầu truyền âm nhập mật đau khổ cầu khẩn. Mục Tiểu Yêu nhất định phải cứu. Cấp tù thì cũng có nguy hiểm nhất định. Hơn nữa sau khi cấp ngục thì rất có khả năng phải lưu lạc chân trời góc bể, không phải là cuộc sống mà mình và Mục Tiểu Yêu muốn. Nếu như có thể cứu Đường Quả Quả, bằng thực lực của Đường Thiết Sơn, Mục Tiểu Yêu nhất định có thể ra tù. Hơn nữa chính mình còn có thể có một vài yêu cầu khác. Đương nhiên là lúc đó mình có thể khiến cả Nam Thành oanh động, vì thế mà khiến cho Ác Long bạ bạ dạ chú ý, rất nhanh sẽ tìm được mình. Dù sao cũng phải mạo hiểm. Nếu không thể tránh khỏi nguy hiểm thì chi bằng phá phủ trầm chu. Sau này mình lợi dụng Đường Thiết Sơn hỗ trợ mình sẽ nhanh chóng củng cố thế lực tại Nam Thành. Đến lúc đó cứ coi là Ác Long bạ bạ dạ tìm được mình thì chính mình cũng có thể mặt đối mặt với hắn. Lâm Bác Phàm suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Trương Minh Thắng, giọng nói bình tĩnh. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với Đường Thiết Sơn. Trái tim nhỏ bé của Trương Minh Thắng kích động đập loạn. Đường Quả Quả chính là con gái cưng của Đường Thiết Sơn. Nếu như Lâm Bác Phàm không nắm chắc, không cẩn thận chọc tới Đường Thiết Sơn, như vậy thì chẳng gặp được kết cục gì tốt đẹp đâu. Hắn nuốt nước miếng, cẩn thận nói. Người anh em, anh nắm chắc được mấy phần? 10 phần. Lâm Bác Phàm rút một điếu thuốc châm lửa hút một hơi dài, sau đó nhìn chằm chằm vào khói thuốc đang lượn lờ, im lặng không nói gì thêm.
Chương 63, tự tiến cử. Tiểu Kim đã nói qua, chỉ cần không phải là ngoại thương chí mạng thì cho dù là nghi nan tạm chứng gì, ung thư hay S chỉ cần cho nó vào trong nồi nấu 3 ngày thì nồi long thang ấy trăm bệnh tiêu tán, vạn bệnh khử trừ. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là người đó còn chưa bệnh chết. Lâm Bác Phàm có 10 thành nắm chắc. Chỉ là Lâm Bác Phàm cũng không biết bệnh tình của Đường Quả Quả 4. Phu cận của Kim Ngọc Thiên Đường có một biệt thự nguy nga, rộng lớn, xây dựng theo kiểu tứ hợp viện. Chỉ cần là người Nam Thành là phải biết đó chính là nhà của Đường Thiết Sơn. Có thể tiến vào trong khu nhà này tuyệt đối không được mấy người. Nhưng trước kia thì còn thỉnh thoảng có vài chiếc xe xa hoa khiến người khác phải phẫn nộ vì ghen ghét đi vào. Chỉ là gần đây đại môn của Đường gia có thể nói là dùng từ ngoại bất nhập để hình dung. Trong hoa viên to lớn như vậy chỉ có mấy người bảo vệ cùng với mấy người quét dọn và thợ làm vườn. Không có ai nói chuyện, mỗi người đều yên lặng thực hiện chức trách của mình. Chẳng qua thỉnh thoảng cũng có người đem theo ánh mắt tràn ngập tiếc nuối nhìn về phía cửa sổ lầu 2 của dãy nhà phía Tây. Lầu 2 của dãy nhà phía Tây chính là phòng của công chúa Đường gia, Đường Quả Quả. Ngay lúc này Đường Quả Quả đang ở trong căn phòng đầy những búp bê, trong tay đang cầm một mảnh giấy màu xanh lam. Khuôn mặt của cô bé mang theo vẻ ngây thơ ửng hồng, ánh mắt trong suốt sáng ngời như nước, mái tóc thật dài buông xuống bờ vai. Hàng lông mi cong cong như trăng non, cái mũi thẳng, đôi môi hồng nhuận bốn. Đường Quả Quả từng nói cô thích hoa đào. Trong khu nhà của Đường gia có một vườn đào. Hàng năm khi hoa đào nở rộ, Đường Phong sẽ cố gắng giữ cho hoa đào tươi thật lâu. Bởi vì Đường Quả Quả không muốn nhìn thấy hoa đào đẹp đẽ như vậy lại héo tàn. Nếu không thể trốn tránh vận mệnh thì tại sao lại không lặng yên mà rời đi khi mình đang ở thời khắc đẹp nhất chứ? Trong phòng ngoài Đường Quả Quả ra còn có hai người. Một người chính là Đường Phong, còn một người là một người phụ nữ vẻ mặt u buồn. Quả Quả, còn lại 2.000 con hạt giấy, để mẹ giúp con gấp. Quý phụ trông cũng không xinh đẹp, khuôn mặt cũng bình thường. Bà chính là người vợ hiền của Đường Thiết Sơn, cũng chính là người quán xuyến trong nhà hắn. Không có bà sẽ không có Đường Thiết Sơn ngày hôm nay. Đừng thấy người phụ nữ này ung dung cao quý là vậy, tay trói gà không chặt nhưng 20 năm trước bà cũng là người giết người không chớp mắt. Không cần, con nghĩ là hôm nay con có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Khí sắc của Đường Quả Quả so với những ngày trước tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt thường hồng trông đâu giống như một người bị bệnh chứ. Nhưng đây cũng không phải là một điểm tốt, đó là điển hình của hồi quang phản chiếu. Từ một con hạc giấy trong tay cô đang sắp thành hình, bên người Quả Quả còn có hai tờ giấy nữa. Trên tờ giấy màu có vẽ hai hình người, lại còn viết, sát thủ tình trường, chờ anh tới thiên đường rồi thì 1.000 con hạc giấy này sẽ mang anh tới tìm em. Hai mắt Đường Phong đỏ bừng, cắn chặt đôi môi đang run rẩy. Động tác của Đường Quả Quả càng ngày càng chậm lại, cuối cùng cô không gấp hạc giấy nữa, chỉ ôm con hạc giấy vào ngực, cố gắng quay đầu nhìn quý phụ bên cạnh nói. Mẹ, con mệt quá. Vẻ mặt quý phụ vốn đang ưu buồn trong nháy mắt này lộ ra vẻ yêu thương và mỉm cười. Bà không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là khi hàng mi dài của Đường Quả Quả khép lại, nước mắt của quý phụ rốt cục trào ra. Bà lấy tay che miệng mình, hai vai không ngừng run rẩy, khóc không thành tiếng. Ai là sát thủ tình trường? Cuối cùng Đường Phong tựa hồ không nhẫn mại nổi nữa, quay đầu nhìn Đường Quả Quả hỏi một câu. Chẳng qua đáng tiếc là Đường Quả Quả đã ngủ thiếp đi rồi, vẻ mặt tan bình. Ở đại sảnh của dãy nhà phía đông cũng chính là nơi Đường Thiết Sơn tiếp khách bàn việc. Ở phía trên đại sảnh đang có một người đàn ông trung niên mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính ngồi ngay ngắn. Người đàn ông này mặc một bộ quần áo mày xám, chân đi giày vải. Mặc dù lúc này gương mặt ông hơi tái nhợt nhưng từng cái giơ tay nhấc chân vẫn thể hiện khí thế vô cùng. Khí thế này là khí thế của người ở địa vị cao, không cần giả bộ, và có muốn giả cũng không được. Người này không phải ai khác mà chính là Đường Thiết Sơn của Nam Thành. Giờ phút này tay ông đang cầm chén trà Thiết Quan Âm loại tốt nhất. Chỉ là tay trái nâng chén trà không biết tại sao lại dừng ở giữa không trung, cũng không biết ông đã giữ tư thế này bao lâu rồi. Lao ra. Một bác sĩ riêng của Đường gia đi vào đại sảnh, sau khi đánh tiếng một cái, muốn nói lại thôi. Cánh tay đang nâng chén trà của Đường Thiết Sơn hơi rung động, rất nhanh liền khôi phục vẻ bình tĩnh và tỉnh táo. Ông quay đầu nhìn vị bác sĩ, gật đầu thản nhiên nói. Cứ nói đi. Bác sĩ khẽ thở dài, túi đầu nhẹ giọng nói. Tiểu thư đã ngủ rồi, chỉ là có thể không có cơ hội tỉnh lại nữa. Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe tin dữ, Đường Thiết Sơn vẫn không thể khống chế nổi, đứng vụt dậy. Khuôn mặt đoan chính của ông lúc này cau lại. Giờ phút này ruột gan ông như đứt ra từng khúc. Cũng may một lát sau Đường Thiết Sơn phất phất tay áo, thản nhiên nói. Đi ra đi. Mấy ngày nay cũng khổ sở cho Quả Quả. Hiện giờ tốt rồi, hết thảy đều kết thúc. Lao ra, xin đừng quá đau thương. Người bác sĩ kia thoáng túi xuống chào sau đó xoay người rời khỏi đại sảnh.
ông ta cũng đã làm hết sức rồi nhưng tiểu thư mắc phải tuyệt chứng, cho dù là Hoa Đà tái thế cũng chưa chắc đã có thể cải tử hoàn sinh được. Sau khi vị thầy thuốc riêng rời đi, Đường Thiết Sơn chắp tay sau lưng đứng dậy, gương mặt đanh lại. Quả quả, nếu cha có thể dùng sinh mạng của mình để cứu con thì cha cũng đâu có ngại gì chứ. Ông trời không thương quả quả nhà ta, không thương rồi. Lao ra, con trai đại đội trưởng đại đội phòng cháy là Trương Minh Thắng muốn nói chuyện với người. Một người quả da tóc đã điểm bạc cẩn thận bước vào bẩm báo. Đường Thiết Sơn quay đầu, hơi nhíu mày. Tôi đã nói là bất luận là ai cũng không tiếp mà. Nhưng hắn nói hắn có một người bạn có thể nắm chắc trị được bệnh của tiểu thư. Lao quản gia dường như cũng muốn quả quả có một chút hy vọng. Lão ngẩng đầu cầu khẩn. Trương công tử là bạn của thiếu gia. Tôi nghĩ hắn cũng sẽ không quá mức lộ mang đâu. Trên mặt Đường Thiết Sơn thoáng hiện vẻ hơi mừng rỡ, sau đó liền biến mất. Trong chốc lát, ông lắc đầu thở dài nói, nguồn chuyển phủn VN. Thay tôi nói với hắn, ý tốt của hắn tôi xin nhận. Về phần bạn của hắn thì không cần gặp làm gì. Quả quả tính nó không thích bị người lạ quấy rầy. Lao ra, nói gì thì nói đây cũng là một cơ hội. Trương công tử không giống như nói đùa đâu. Phúc bá, gần đây dường như bác nói ngày càng nhiều rồi đó. Sắc mặt Đường Thiết Sơn xanh mét, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Quản gia Phúc Bá vội không lưng, không nói gì thêm nữa. Ai chẳng biết Đường tiên sinh không phải là đệ nhất ở Nam Thành hả? Người nào lại không biết Đường quả quả là viên minh châu trên tay Đường gia? Rông con vảy ngược, chạm vào là mất mạng. Nếu tôi mà không nắm chắc thì làm sao dám tới đây chứ? Một người thanh niên mặc áo phông, quần áo thoạt trông rẻ tiền, thân phận chắc cũng bình thường. Nhưng vẻ mặt hắn lại rõ ràng lộ ra nụ cười không kiêu ngạo, không xiểm định. Dù có gió táp sóng xô thế nào thì ta cứ tự nhiên bất động. Tuổi trẻ như vậy mà lại hàm dưỡng được như thế, ngoài Lâm Bắc Phàm với phong cách luôn khiêm tốn của chúng ta ra thì còn có ai nào? Chương 64, cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Nhà Đường Thiết Sơn không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Cho dù là Trương Minh Thắng thì muốn tùy ý tiến vào Đường ra cũng không được. Chẳng qua vẻ mặt của Phúc Bá biết Lao ra cũng không muốn gặp người, chỉ ám chỉ Lâm Bắc Phàm có gan thì cứ đi trước đi bốn. Đường Mô mắt kém, vị bằng hữu này là. Giọng nói của Đường Thiết Sơn có chút không vui, nhưng đây là vì chuyện của Đường Quả Quả, cùng với chuyện Lâm Bắc Phàm tùy tiện tới không liên quan. Nếu chút điểm hàm dưỡng ấy mà Đường Thiết Sơn cũng không có thì đúng là khiến người ta cười chê rồi. Đây là bạn của cháu, Lâm Bắc Phàm. Trương Minh Thắng lách lên, cẩn thận giới thiệu. Cậu chính là vị tự xưng có khả năng cứu con gái tôi sao? Vẻ mặt Đường Thiết Sơn lo lắng đảo qua. Ông cười thân thiện nói. Hậu sinh khả úy. Nhưng tôi muốn biết Lâm tiên sinh đang làm gì. Làm công ở Nam Thành, bảo vệ của Kim Sắc Hải Ngạn. Lâm Bắc Phàm không kiêu ngạo không xiểm định nói. Chuyện này. Phúc Bá đứng một bên giật nảy mình, sắc mặt như cho tàn. Lão vốn tưởng Lâm Bắc Phàm là cao đồ của một thần y ở nông thôn, có thể nắm được vài bí phương mới liền cả gan để Lâm Bắc Phàm tiến vào đại môn của Đường gia. Nhưng ai mà ngờ người này lại là một người bảo vệ. Bác Đường, bác không nên hiểu lầm. Lâm Bắc Phàm là thâm tàng bất lộ. Nếu bác không tin có thể đi hỏi Phong Thiếu. Chuyện khác cháu không dám nói nhưng cháu dám cam đoan một chuyện, chỉ cần hắn nguyện ý thì ngày mai trên đài truyền hình Trung ương sẽ có hình ảnh của hắn, khiến toàn thế giới hoành động. Trương Minh Thắng lau mồ hôi chán. Lâm Bắc Phàm này nói chuyện cũng thật quá ngông cuồng, quá trực tiếp rồi. Hả? Đường Thiết Sơn hơi nhíu mày, có vẻ hứng thú nhìn Trương Minh Thắng, không mở miệng nói gì. Bác Đường hẳn là biết Phong Thiếu chính là một cao thủ BA, còn hơn cả cơ thủ chuyên nghiệp thế giới chứ. Nhưng mà kỹ thuật BA của Lâm Bắc Phàm đã đạt tới cảnh giới mà Phong Thiếu có mơ cũng chưa dám nghĩ tới. Phong Thiếu còn muốn bái hắn làm thầy đấy. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Đường Thiết Sơn nghĩ ngợi, ngồi xuống ghế. Rốt cục cũng chân chính đánh giá Lâm Bắc Phàm. Đúng vậy, nhưng chơi BA và hành y là hai việc khác nhau. Lâm tiên sinh, tôi hy vọng là cậu biết mình đang làm gì. Chỉ cần Đường Quả Quả có thể gắng gượng được 3 ngày, tôi có thể khiến cô ấy khởi tử hồi sinh. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nhìn thẳng vào Đường Thiết Sơn, sau đó giơ tay phải lên điểm điểm vào thái dương mình. Cái đầu này chính là vật đảm bảo. Cho dù là Trương Minh Thắng hay Phúc Bá, thậm chí là Đường Thiết Sơn lúc này cũng biến sắc. Sắc mặt 3 người thay đổi rất rõ ràng. Trong lòng Phúc Bá hô to, điên rồi. Hắn điên rồi. Trương Minh Thắng trong lòng thì tràn đầy hưng phấn. Lâm Bắc Phàm trước mắt rốt cục là ai? Rốt cục có năng lực thế nào? Hoành tráng, quá hoành tráng. Còn về Đường Thiết Sơn, tâm tình của ông dường như hơi phức tạp. Đường Thiết Sơn là ai thì không cần nhiều lời. Nhiều năm trải qua bao sóng gió như vậy sớm đã khiến tâm trí của ông vô cùng trầm ổn. Nhưng kể cả là như thế thì giờ phút này ông cũng không thể ổn định được suy nghĩ của mình. Theo đạo lý mà nói, Trương Minh Thắng tất nhiên là không quá mức lỗ mãng. mà Lâm Bắc Phàm trước mặt mình đây thoạt nhìn cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Chẳng lẽ người này thực sự có thể cứu được con gái mình sao? Nhưng đây chỉ là một người bảo vệ bình thường, có thật sự là thần ý tuyệt thế không? Năm nay còn có người coi công danh lợi lộc như bùn sao? Chậm rồi, quả quả đã ngủ rồi, chỉ sợ không có cơ hội tỉnh lại. Đường Thiết Sơn gật đầu với Lâm Bắc Phàm, chậm rãi nói. Thanh niên khá thật, có dũng khí. Tôi tha thứ cho sự liều lĩnh của cậu. Chắc một tiếng vang lên. Lâm Bắc Phàm bị dọa tí nhảy lên. Đợi khi hắn lấy lại tinh thần thì mới phát hiện ra Phúc Bá tự đập lên đùi mình, vừa đấm ngực dậm chân, trong miệng nhẹ giọng than thở. Tạo nghiệt bốn. Vẻ mặt Trương Minh Thắng cũng thẫn thờ. Một cô gái hoàn mỹ như vậy chẳng lẽ cứ như thế mà qua đời sao? Lão đại, chỉ cần còn hơi thở là còn có cơ hội. Ca lần này nghĩ thông rồi. Nhưng mà anh cũng đừng có lừa em. Qua lần này anh phải danh chấn Nam Thành đó. Tiểu Kim mặc dù ngang ngạnh nhưng cũng có thể nói là hiểu chuyện. Lâm Bác Phàm trong lòng chấn động, tiến lên hai bước, trầm giọng nói. Đường tiên sinh, thứ cho tôi to gan, Đường tiểu thư chỉ là mới ngủ thôi. Chỉ cần tim còn đập thì ba ngày sau tôi vẫn có thể khiến cô ấy khởi tử hồi sinh. Hả? Lần này thì Đường Thiết Sơn không thể ngồi yên được nữa, đứng vụt dậy. Dù là địa vị nào thì sinh mạng cũng đều đáng quý trọng, tôi tuyệt đối không đem mạng bản thân ra làm trò đùa đâu. Thấy Lâm Bắc Phàm đã tính trước, thế như đinh đóng cột, Đường Thiết Sơn đã hơi dao động. Ông trời ơi! Phúc Ba lúc này dậm mạnh chân, sau đó những giọt lệ già rơi xuống. Tiểu thư, mạng người khổ quá. Một cái dậm chân này khiến trong lòng Đường Thiết Sơn rối như tơ vò. Hắn gật đầu nói. Được, tôi đưa cậu đi gặp quả quả. Trước đó tôi có một vấn đề. Lâm Bác Phàm biết bản thân không được yếu thế. Hắn nhìn thẳng vào mắt Đường Thiết Sơn nói. Nếu trong ba ngày tôi có thể khởi tử hồi sinh cho Đường quả quả, tôi có thể được Đường tiên sinh đáp ứng ba vấn đề không? Đứng nói là ba cái, chỉ cần trong năng lực của Đường Thiết Sơn ta, cậu có yêu cầu gì tôi sẽ đều thỏa mãn cậu. Cho dù là cậu muốn lấy mạng Đường Thiết Sơn ta thì cứ việc lấy. Đường Thiết Sơn nói xong liền trở nên trầm mặc, ngữ khí thay đổi, trầm giọng nói. Nhưng nếu Lâm tiên sinh đùa cợt cậu phải biết rằng Đường Thiết Sơn ta ở Nam Thành này muốn di chết cậu cũng quá dễ dàng. Một lời đã định. Được rồi, đừng có giả bộ nữa. Mau tới xem Đường quả quả. Xem có thể vãn hồi được không? Tiểu Kim nhìn lão đại giản mai sốn mắt nói. Lập tức Đường Thiết Sơn cũng không hề chậm trễ, tự mình dẫn Lâm Bắc Phàm đi tới dãy nhà phía Tây. Vừa đi vào phòng, Lâm Bác Phàm liền cảm giác như tâm linh mình được gột rửa. Khắp trong phòng đều là búp bê, lại còn chuông gió tinh xảo đẹp đẽ, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng chuông trong trẻo. Một quý phụ trung niên đang quỳ gối trước giường, gào khóc. Đáng tiếc là tiếng khóc đã sớm nghẹn ngào, khiến cho giọng nói của bà lúc này trở nên khàn khàn, khiến người nghe động lòng, như xé rách cả ruột gan. Đường Phong lặng yên đứng một bên, không biết từ lúc nào đôi môi đã bị cắn nát, máu tươi đọng ở khóe môi hắn. Ông ơi, hu hu. Quý phụ đứng lên, nhào vào lòng Đường Thiết Sơn. Quả quả nhà ta hu hu bốn. Hết thể ngụy trang lúc này đều tan cảnh sụp đổ. Đường Thiết Sơn không đành lòng nhìn quả quả trên giường, chỉ quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, túi đầu thật sâu vai hắn, nói. Lâm tiên sinh, Đường Thiết Sơn tôi van cầu cậu. Lỗ thai của Đường phu nhân dựng đứng lên. Ôi trời đất ơi, không ngờ chồng mình lại có thể túi đầu trước một người thanh niên xa lạ. Phải biết rằng kể cả bí thư thị ủy chồng mình cũng chẳng coi là gì đó. Đường phu nhân cũng là người lợi hại. Bà cũng bất chấp tất cả, quỳ phịch xuống đất trước mặt Lâm Bắc Phàm, vái lấy vái để, hai mắt đẫm lệ. Thần y, thần ý, cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống ơi, mong ngài cứu lấy con gái tôi hu hu xin hãy cứu lấy quả quả đi. Đường Phong trong nháy mắt khi nhìn thấy Lâm Bắc Phàm có hơi kinh ngạc. Hắn quay đầu lại phát hiện ra Trương Minh Thắng đang gật đầu với mình, cả người cứng đờ ra. Hắn vội vã bước lên, hai tay nắm lấy tay Lâm Bắc Phàm, kích động nói. Tốt quá. Tới đây là tốt quá rồi. Lão đại, không có thời gian dây dưa đâu, để những người khác đi ra ngoài, lưu lại Lao Thiết. Tiểu Kim cảm thấy sự tình rất nghiêm trọng. Lâm Bác Phàm vội vã điều chỉnh nội tâm, lạnh lùng nói. Thời gian cấp bách, tất cả những người khác rời đi, Lao Thiết. Khu, Đường tiên sinh lưu lại. Chương 65, Thần Y. Không biết tại sao Đường Thiết Sơn lại vô cùng kích động. Ông cảm thấy thiếu niên trước mặt này không biết nói thế nào, dường như là có khả năng. Ngay cả Lâm Bắc Phàm vừa rồi mới gọi mình là Lao Thiết ông cũng không cảm thấy khó chịu bốn. Lão đại, hồn phách Đường quả quả sắp không giữ được rồi. Anh phải nhanh chóng mang một cái lò vào trong phòng này mà đem tôi nấu đi. Tôi không những cho anh nấu mà còn phải phân tán nguyên thần cứu cho linh hồn quả quả nữa. Lần này thì tôi thảm rồi, mạng tôi khổ thế chứ. Lão đại, cấm kỵ tuyệt đối trong vòng 3 ngày không cho kẻ nào bước vào phòng nửa bước, nếu không thì tôi với anh tiêu cả nút. Trong thời khắc phi thường, Lâm Bác Phàm cũng không có thời gian rông dài. Hắn quay đầu lại, dùng một ánh mắt không cho phép nghi ngờ nhìn Đường Thiết Sơn trầm giọng nói. Tính mạng Quả Quả đã có dấu hiệu yếu ớt lắm rồi. Tôi hiện giờ phải ở ngay trong phòng chế thuốc, bảo vệ cho linh hồn cô ấy. Hiện giờ tôi cần một cái lò đun, trong vòng 3 ngày bất luận là ai cũng không được phép bước vào phòng nửa bước. Đường Thiết Sơn vội vã gật đầu, xoay người đi xuống sai người chuẩn bị. Chờ một chút. Chuẩn bị cho tôi rượu ngon nhắm tốt, đủ cho tôi ăn uống 3 ngày. Thuận tiện thì mang cả tủ lạnh vào là tốt nhất. Bia lạnh uống mới ngon mà. Nghe tới đây thì Đường Thiết Sơn cảm giác có hơi hoang đường. Ông thậm chí nghĩ Lâm Bắc Phàm chính là một kẻ bị thần kinh. Ông không ngờ lại ở ngay trước mặt mình mà yêu cầu thế này. Nhưng mà giờ ván đã đóng thuyền, vợ mình đã coi Lâm Bắc Phàm như thánh sống, mình cũng chỉ còn cách thuận theo thôi. Phu nhân của Đường Thiết Sơn tuyệt đối không đơn giản. Bà là một phụ nữ vô cùng cơ trí. Đường Thiết Sơn được như hôm nay thì có một nửa là công lao của bà. Một phụ nữ như vậy sau khi tỉnh táo lại tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lâm Bắc Phàm. Nhưng là một người mẹ, bà lại không nghĩ được nhiều. Bà chỉ cần có một tia hy vọng là sẽ nắm lấy. Người phụ nữ này ngồi khư khư như thần giữ cửa ở cửa dãy nhà phía Tây. Đứng nói tới chuyện đi lên tầng 2, cho dù là muốn vào dãy nhà phía Tây thì cũng phải mặc áo chống đạn vào đã 4. Mà bên cạnh bà, trên mặt đất là hai khẩu súng lúc đen thủi trông cũng không đẹp lắm. 27. Nhìn nước sôi nóng bỏng trong nồi, Tiểu Kim đứng trên vai Lâm Bắc Phàm không nhịn được mà run rẩy. Lão đại này, tôi thấy hay là bỏ đi. Nếu bỏ đi thì mày có đưa tao ra khỏi đại viện của Đường ra được không? Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Lâm Bác Phàm khinh thường nhìn Tiểu Kim. Nếu như chúng ta chế thuốc thì người phụ nữ dưới lầu là bảo tiêu của chúng ta. Còn nếu chúng ta bỏ trốn thì đấy là tu la đòi mạng đấy. Lão đại, tôi thế này thì anh phải chịu trách nhiệm với tôi đấy. Lâm Bác Phàm nghe thế nổi da gà đời mình, không nói thêm nhiều, trực tiếp túm lấy Tiểu Kim quẳng vào trong nồi. Đúng là loại thấy sắc quên bạn điển hình, á nóng chết tôi rồi 4. 3 ngày 3 đêm, không phải là chuyện đơn giản như 1-2 canh giờ. Lâm Bác Phàm ở trong phòng nhìn quanh. Khi hắn nhìn thấy cái máy tính Apple màu xanh trên bàn, trong lòng mơ hồ cảm thấy đau đớn. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục được bình tĩnh. Khi hắn đưa mắt nhìn về cô gái ở trên giường, trong khoảnh khắc hắn rốt cục cũng biết thế nào là trời ghét kẻ hồng nhan. Đây là một cô gái có thể khiến bất cứ người đàn ông nào cũng muốn bảo vệ nâng niu, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần 4. Vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn sao. Chỉ sợ trước mặt cô gái này cũng không xứng. Bộ ngực cô gái này còn vút. Lâm Bác Phàm nhìn thấy trong lòng xúc động. Cái này cũng không liên quan gì tới dục vọng mà thuần túy chỉ là tình yêu đối với cái đẹp, là sự thăng hoa của cảm xúc 4. Thấy trên mặt bàn của cô có phải tới cả 1000 con hạt giấy, Lâm Bác Phàm tự dưng cảm thấy ghen ghét. Mẹ con chó Nhật, thằng khốn nạn này nhanh chân phá hoại thế. Lại có thể chiếm cứ tâm linh một người con gái như thiên sứ thế này. Vốn định mở ra xem bên trong hạt giấy tột cùng là có ghi cái gì, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, Lâm Bác Phàm rốt cục thư thái lại, trong lòng thầm nghĩ, nguy hiểm thật. Cô nhóc này thiếu chút nữa là làm cho bổn thiếu gia không giữ được lễ nghĩa rồi. Phải biết rằng bổn thiếu gia Đường Đường là Đồ Long đại hiệp, sao có thể làm những chuyện xấu xa như vậy được. Tu luyện gần 1 tiếng long tu bảo điển xong, Lâm Bác Phàm thật sự cảm thấy nhàm chán, liền lấy ra vài thứ thức ăn ngon lành, lại cầm mấy chai bia bắt đầu thưởng thức. Rồng đúng là rồng có khác. Lúc đầu Lâm Bắc Phàm lại còn lo là nhiệt độ quá nóng, nhưng khi cho Tiểu Kim vào trong nồi rồi thì ít khói trắng trong nồi đã không còn, hơn nữa lại chậm rãi ngưng tụ một tầng sương lạnh. Lâm Bắc Phàm đột nhiên hơi đau lòng. Không biết tại sao hắn có thể cảm thấy, con vật nhỏ hiện giờ nhất định rất khó chịu. Hắn thậm chí hơi hối hận. Mình đáng ra không nên nhận vụ này, gọi ông già giúp mình cướp ngục còn sảng khoái hơn 4. Ở trong phòng một thời gian dài, ngẫu nhiên Lâm Bắc Phàm cũng ra khỏi cửa tản bộ trên ban công lầu 2. Dãy nhà phía đông đối diện dãy nhà phía tây, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng ở đây. Mỗi lần Lâm Bắc Phàm ra khỏi phòng đi dạo, Đường Thiết Sơn lại vô cùng tức giận, sắc mặt xanh mét nhưng cũng không nói gì. Ngay cả Trương Minh Thắng cũng đã bắt đầu lo lắng. Lâm Bắc Phàm này nói là chế thuốc, sao lại còn lòng dạ lên mạng? Tên kia không ngờ lại dùng máy tính của Đường Quả Quả 4. Thôi thôi, nếu không cứu được Đường Quả Quả thì chỉ có đường chết rồi. Buổi sáng ngày thứ 2, Đường Thiết Sơn lại phát hiện ra Lâm Bắc Phàm ăn no uống đủ đứng ở trên ban công tập mấy động tác thể thao không biết tên thì ông rốt cục không còn kiên nhẫn, quay đầu nhìn Phúc Bá. Phúc Bá, ngày chúng ta còn ở giang hồ, bác sở trường nhất là gì? Ghế đinh hay đổ nước ớt? 2. 2 hình thức tra tấn hết sức là dã man, dịch giả không dám kể ra sợ độc giả không dám ăn cơm. Bạn nào yêu thích môn này xin tra Google. 30. Cũng may là mặc dù gian nan nhưng thời gian 3 ngày cuối cùng cũng đã trôi qua. Lâm Bác Phàm vội vàng mở nồi ra, mò con vật nhỏ đã bị nấu thành nước canh màu vàng da. Con vật nhỏ vốn tinh thần phấn chấn giờ đã hể hoải như sắp chết, ngay cả lân giáp vốn chói mắt giờ phút này cũng lờ mờ không có ánh sáng. Lâm Bác Phàm đau lòng muốn chết, vội nhẹ nhàng vuốt ve lân giáp của nó nói có sao không? Mày có thật là không làm sao chứ? Đương nhiên là có chuyện. Con vật nhỏ mở mắt ra, sau đó nhắm lại. Đây là long thang hàng thật giá thật đấy, vào miệng liền tan. Mau cho đường quả quả uống đi, nửa giờ sau cô ta liền khởi tử hồi sinh. Mày nói mày muốn tao thỏa mãn nguyện vọng gì nào? Lâm Bác Phàm thoải mái mở miệng nói. Cuộc sống không có tiền rất khó chịu. Chờ một tháng sau tôi hồi phục nguyên khí, chúng ta sẽ tham gia đại hội thần bài. Tôi muốn thắng thật nhiều tiền, tôi muốn ăn thịt, tôi muốn uống rượu. Tiếng nói của con vật nhỏ ngày càng yếu ớt, cuối cùng rốt cục ngủ thiếp đi. Lâm Bác Phàm cẩn thận đem tiểu kim bỏ vào trong quần, sau đó đem canh trong nồi đổ vào một cái chén có vẻ rất quý. Không nhiều không ít chỉ vừa một chén. Mặc dù đường quả quả sớm đã bất tỉnh nhân sự nhưng cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Chỉ cần mở hàm răng của cô bé ra, đổ canh vào trong miệng là nó liền tự động tan ra ngấm vào lục phủ ngũ tạng của đường quả quả. 15 phút đồng hồ sau, đại công cáo thành. Chỉ là Lâm Bác Phàm cũng không vội vàng ra khỏi cửa. Gần nửa giờ sau, Lâm Bác Phàm sửa sang lại cổ áo mình, ưỡn ngực ngẩng đầu thong dong đi xuống lầu. Bộ dáng này muốn phong cách cỡ nào là có cỡ đó, muốn thương cảm thế nào là có thương cảm thế đó. Bà vợ Đường Thiết Sơn vui mừng và sợ hãi, sau khi tỉnh táo lại vội vã chạy lên lầu. Một người phụ nữ trung niên mà không ngờ thân thể còn dẻo dai tới vậy, lúc lên cầu thang một bước chạy những 3-4 bậc. Đường Thiết Sơn và Đường Phong, cả Trương Minh Thắng và Phúc Bá cũng vội vã chạy tới. Chỉ là 4 người bọn họ còn chưa lên lầu thì đã thấy Đường phu nhân vẻ mặt kích động từ trên lầu đi xuống, cũng không nhìn đám người Đường Thiết Sơn mà trực tiếp quỳ xuống ngoài cửa, ở phía sau lưng Lâm Bắc Phàm 3-4 mét quỳ xuống, dập đầu lạy hắn, cũng không ngẩng đầu lên. Đại ân của cao nhân, toàn bộ Đường gia trên dưới suốt đời không quên. 3 ngày rồi, Lâm Bác Phàm trên người mặc một cái quần jean và một cái áo phông đã nhổ nhĩ, đứng ở dưới tảng cây anh đào trước cửa lầu Tây, chắp tay sau lưng. Gió thu hữu quạng, 2-3 chiếc lá vàng rơi xuống sủng quanh hắn, ngẫu nhiên lượn vòng, thật lâu cũng chưa chịu rơi xuống đất bốn. Chương 66, hắn không phải là người. Đến giờ phút này, dù là đám người Đường Thiết Sơn hay Đường Phong, có kẻ nào không coi Lâm Bác Phàm là thần. Sau khi bọn họ ngây cả người thì không thể nào tiếp nhận được sự thật trước mắt. Mãi đến khi Đường Quả Quả mặc một bộ đồ trắng xuất hiện trên sân thượng lầu 2, nàng cười đẹp như hoa nở bảy. Thật ra ngay cả Đường Quả Quả cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra, khi nàng đi ra khỏi cửa thì nhìn thấy hình ảnh khắc sâu vào trong đáy lòng, sau đó lại tăng mạnh theo ký ức, mãi mãi không bao giờ phai mờ. Một bóng lưng cô đơn đang đứng sừng sững dưới gốc đào, mà mẹ mình lại đang quỳ gối sau lưng kẻ đó, đầu bà cúi rạp xuống đất. Thậm chí ngay cả cha, anh trai và quản gia cũng đứng khúm núm sau bóng lưng hiu quạnh đó. Tình cảnh này lọt vào ánh mắt Đường Quả Quả thì đẹp như tranh. Khoảnh khắc này đột nhiên Đường Quả Quả ý thức được điều gì đó, giờ khắc này bóng dáng trước mặt giống như được bao phủ trong một vầng sáng bảy. Mẹ! Đường Quả Quả nói khẽ một câu. Thân thể Đường phu nhân khẽ cử động, nhưng rất nhanh bà lại giữ nguyên tư thế, vẫn tiếp tục quỳ gối trên mặt đất giống như tượng. Lâm Bác Phàm quay đầu, khoe miệng hắn cong lên tạo thành một nụ cười vừa lông đông vừa kiêu ngạo, nhưng trên mặt hắn lại có sự yêu thương như có như không. Đây cũng không phải giả vờ. Bộ dạng của Tiểu Kim làm Lâm Bắc Phàm tan nát cõi lòng. Thấy Lâm Bắc Phàm quay người lại, cuối cùng Đường phu nhân cũng đứng thẳng người lên, sau đó lại tiếp tục hướng về phía Lâm Bắc Phàm bái thật sâu. Cảm tạ thần ý đã ra tay. Lâm Bắc Phàm không nhìn về phía Đường phu nhân mà lại quay đầu nhìn Đường Thiết Sơn. Lâm tiên sinh, mời. Đường Thiết Sơn đi đến trước mặt Lâm Bắc Phàm, giọng nói của ông rất cung kính. Vẻ mặt hai người Trương Minh Thắng và Đường Phong đều cực kỳ vui mừng, bọn họ chuyển mắt tôi nhìn anh. Anh lại nhìn tôi rồi vội vàng cất bước tiến lên. Còn Đường phu nhân và quản gia thì mừng đến mức không ngậm miệng lại được, cả hai đều chạy thẳng lên lầu 2. Trương công tử. Người anh em, cảm ơn anh. Không ngờ anh vừa biết cầu thần mà lại là thần y nữa. Lúc này Đường Phong ăn nói rất chi là ngọt ngào. Dù là bạn của Đường Phong thì tới ngày hôm nay chưa có ai được hắn gọi là anh em cả. Điều này, thật sự là con mẹ nó đáng giá cỡ nào. Trương Minh Thắng nuốt vội một ngụm nước miếng, hắn hưng phấn nói. Trước đó còn chưa được thấy Lâm Bắc Phàm bắn bia, anh có thể tin kỹ thuật của anh ấy đã đạt đến mức độ xuất thần nhập hóa không? Chưa nói đến lĩnh vực đó có thể thành thần, mà anh ấy cũng không phải người bình thường. Anh ấy không phải người mà chính là thần. Đường Phong lắc đầu không thể tin, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận hình tượng của Lâm Bắc Phàm trong lòng, lúc này chẳng biết đã cao hơn không biết bao nhiêu lần so với trước đó. Lời nói cũng không đủ để hình dung. Dù lúc này Lâm Bắc Phàm đứng trước mặt Trương Minh Thắng và Đường Phong nói mình là siêu nhân thì hai người này cũng không dám nghi ngờ. Lâm Bác Phàm đã chính thức làm cho tư duy của hai người này sụp đổ trầm trọng bảy. Trong đại sảnh một ngôi nhà lầu phía đông, Lâm Bác Phàm và Đường Thiết Sơn đang ngồi một trái một phải bên cạnh bàn trà. Đường Phong vẫn còn nhớ rất rõ, trước đây chỉ có hai người ngoài từng được ngồi bên cạnh cha, người thứ nhất chính là bí thư thị ủy tiền nhiệm ở Nam Thành, người thứ hai chính là bí thư thị ủy hiện nay. Lúc này Lâm Bác Phàm là người thứ ba có thể được ngồi ngang vai ngang vế với Đường Thiết Sơn. Còn Trương Minh Thắng chỉ có thể ngồi trên ghế salon, nhưng hắn đã cực kỳ thỏa mãn rồi. Hắn biết rõ, sau này lời nói của mình trước mặt bá phụ Đường Thiết Sơn sẽ tuyệt đối có thêm sức nặng. Lâm tiên sinh, Đường Thiết Sơn tôi là loại người thô kệch, cũng không muốn nói những câu sáo rỗng, cũng là một người đàn ông thẳng thắn. Đường Thiết Sơn không lên mặt, ông dùng ánh mắt chân thành nhìn Lâm Bác Phàm nói. Cậu có yêu cầu gì thì cứ nói. Sau nhiều năm tung hoành giang hồ, đã nhiều lần vào sinh ra tử nên Đường Thiết Sơn đã sớm từng trải và trở thành một đời kiêu hùng. Tuy lúc này ông đã bỏ xuống tất cả giá trị con người, nhưng mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều có thể bùng ra sự uy nghiêm, vẫn khó thể coi thường. Tất nhiên tôi cũng rất tin tưởng Đường tiên sinh. Lâm Bác Phàm rút ra một điếu mạt bổ rổ, hắn bật lửa rồi đưa lên miệng hút vào một hơi. Sau đó hắn quay đầu nhìn Đường Thiết Sơn rồi khẽ cười nói. Tôi muốn Đường tiên sinh mở một buổi party ở Kim Ngọc Thiên Đường. Ngài cũng biết đấy, tôi chỉ là một người làm công ở Nam Thành, tôi muốn mời vài người, hy vọng Đường tiên sinh có thể thay mặt mời dùm. Không có vấn đề gì, mời những ai? Đường Thiết Sơn trả lời rất sảng khoái. Liêu Thiên Cửu ở Nam Thành, thủ hạ kim bài của Liêu Thiên Cửu, biệt danh là địa chủ. Người còn lại chính là Phó Cục trưởng Công an khu bản Kiều Long Yên Nguyệt. Lâm Bác Phàm đập đầu thuốc lên gạt tàn rồi tiếp tục nói. Bạn đang xem tại V.V.V. Chuyện phun. Tối mai vào lúc 7 giờ. Tôi sẽ đón cậu đi Kim Ngọc Thiên Đường, được không? Đường Phong, chuyện này con hoàn toàn phụ trách. Con sẽ chuẩn bị ngay. Đường Phong khẽ gật đầu, hắn rất ngạc nhiên, không biết Lâm Bắc Phàm đang muốn làm gì. Nhưng Trương Minh Thắng lại thấy được vài điểm manh mối, khi tên kia nói chuyện thì hơi thở khá nặng và hưng phấn, vì vậy tối mai nhất định sẽ xảy ra nhiều chuyện kinh thiên động địa. Ít nhất thì đối với Nam Thành cũng là chuyện chấn động đất trời. Tôi cũng rất thức thời, sẽ không để sư tử há miệng. Nhưng tôi cũng có ba chuyện bắt buộc phải làm phiền Đường tiên sinh. Đừng nói là ba vấn đề, dù là 30 hay 300 thì Đường Thiết Sơn tôi cũng sẽ hoàn thành cho cậu. Lâm Bác Phàm khẽ gật đầu, hắn đứng thẳng người lên rồi cười nói. Đã vậy, Đường tiên sinh, ngày mai chúng ta cùng nhau đến Kim Ngọc Thiên Đường. Không gặp không về. Không gặp không về. Đường Thiết Sơn cũng vội đứng thẳng người lên. Ông lễ phép nhìn Lâm Bác Phàm đi ra khỏi cửa. Trương Minh Thắng có chút do dự. Hắn đành khách sáo nói vài câu chúc mừng với Đường Thiết Sơn rồi đuổi theo phía sau Lâm Bắc Phàm như bay. Lão đại, lão đại. Trương Minh Thắng đã hoàn toàn phục tùng Lâm Bắc Phàm, hắn đã không dám gọi Lâm Bắc Phàm là huynh đệ nữa rồi. Gọi Lâm Bắc Phàm là được rồi. Lâm Bắc Phàm quay đầu lại rồi nở nụ cười. Mắng người sao? Mắng người sao? Trương Minh Thắng giơ ngón tay cái lên. Từ nay về sau anh chính là lão đại, anh chỉ phía đông tôi tuyệt đối sẽ không đi về phía tây. Anh bắt tôi xuống nước thì tôi tuyệt đối sẽ không qua cầu. Tuy Trương Minh Thắng là con cháu nhà giàu sang, nhưng kẻ này cũng không phải loại không đáng kết giao. Lâm Bác Phàm cười nói. Được rồi, có thể giúp tôi liên lạc với người của Hồ Điệp Bang không? Làm sao để tất cả đám người bọn họ tập trung ở Kim Ngọc Thiên Đường vào 7 giờ ngày mai? Trương Minh Thắng cũng không thể hiểu nổi vì sao Lâm Bác Phàm lại muốn tới lui với một Hồ Điệp Bang bé nhỏ đó. Nhưng cao nhân làm việc thì người thường sẽ không thể hiểu nổi. Lúc này hắn cũng lười suy nghĩ mà vô ngực nói. Việc này cứ giao cho tôi. Lâm Bác Phàm cũng không thể chịu nổi sự nhiệt tình của Trương Minh Thắng, hắn đành phải để Trương Minh Thắng dùng xe chở mình về Kim Sắc Hải Ngạn. Trên đường đi tâm tình của Lâm Bác Phàm cũng có chút kích động. Ngày mai chính là lúc Hồ Điệp Bang chính thức vang danh Nam Thành. Ngày mai hắn sẽ dùng khí thế hùng mạnh để dẫm đạp lên những kẻ dám cao ngạo với chính mình. Hắn cũng không thể an phận được nữa, ngày mai Lâm Bác Phàm ta sẽ phóng thẳng lên trời, ngày mai quả thật rất đáng chờ mong bảy. Chương 67, Thu Châu chấu trở về. Căn lầu phía tây ở đại viện Đường gia lập tức được thay đổi rất nhanh. Đường Quả Quả vừa qua cơn bệnh nặng, cô đang ngồi trước chiếc laptop Apple màu xanh lam. Cô đã rất cố gắng chờ thật lâu nhưng trong danh sách bạn GG Online vẫn không thấy nick nạm sát thủ tình trường. Cô đã nỗ lực kiểm tra, tìm kiếm trên web nhưng vẫn không thấy. Đã 2 tháng trôi qua, sát thủ tình trường có còn nhớ mình không? Một cô gái đẹp trước đó suýt tí nữa đã trở thành hoa trong chậu. Có lẽ sát thủ tình trường đã nói đúng, gặp nhau không bằng nhớ nhau, gặp nhau không bằng trái ngược chân trời góc biển bảy. 21. 3 ngày sau Lâm Bắc Phàm rước Liêu Vi trở về Kim Sắc Hải Ngạn. Liêu Vi cũng không nói nhiều lời, cũng may sau khi tiểu nha đầu này cùng Lâm Bắc Phàm trải qua một lần trong căn phòng đó, cuối cùng cô cũng đã vững tâm. Lần này thấy Lâm Bắc Phàm thì cô cũng không ăn to nói lớn như bình thường mà trực tiếp dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm, dùng giọng điệu ân cần hỏi han Lâm Bắc Phàm. Bình thường đổi lại hoàn cảnh khác, nếu Liễu Vi cứ tiếp tục dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm và lời nói quyến rũ mật ngọt như vậy thì Lâm Bắc Phàm sẽ trực tiếp làm việc ngay. Nhưng tình cảnh hiện nay thì không thể, Lâm Bắc Phàm cần phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để chào đón buổi party tối ngày mai. Lâm Bắc Phàm cùng Liễu Vi hàn huyên vài câu hời hợt, sau đó hắn lại trở về căn nhà một gian của chính mình. Điều này làm cho cặp mắt hạnh của Liễu Vi trợn trừng lên, vẻ mặt cô rất tức giận. Tên chết tiệt này cứ khi nào mình tỏ ra yêu thương thì lại rất hời hợt, nếu thật sự phải tiến thêm một bước nữa thì sao đây? Không được, cần phải kinh tiệu, nếu không sẽ chẳng đáng giá. Tôi đến, Kim Sắc Hải Ngạn đón tiếp một vị khách, người này dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn và vẻ mặt hâm hực, ngoài địa chủ ra thì có thể là ai được. Hắn dẫn theo hai thủ hạ, nói là muốn đến Kim Sắc Hải Ngạn hát karaoke. Sau khi Trương Kế Bằng thấy vậy thì túi đầu né người sang một bên, sau đó nhanh chóng tìm đến phòng bảo vệ của Lâm Bắc Phàm để tìm kiếm che chở. Hắn không muốn bị đánh, nếu bị đánh thì tiền lương ở đây tuy cao cũng không thể tiếp tục công việc này được nữa. Bắc Phàm, tên lùn kia lại đến, địa chủ đến. Trương Kế Bằng hạ giọng, vẻ mặt rất khẩn trương. Địa chủ sao? Chỉ là châu chấu mà muốn nhảy cao. Lâm Bắc Phàm đứng thẳng người lên, cũng không đợi Trương Kế Bằng mở miệng mà thò đầu nhìn ra ngoài. Hắn thấy đám ba người địa chủ đang kéo đến đây. Tiểu lão đệ, không ngờ chú mày cũng có chút liên quan đến Hồ Điệp Bang. Con bé kia của Hồ Điệp Bang, chật chật, đúng là không tệ. Đáng tiếc là từ nay về sau chú mày sẽ không còn được sơ múi gì nữa rồi, ha ha bảy. Trong lòng địa chủ cực kỳ tức giận, hắn hận không thể trực tiếp móc mắt tên Lâm Bắc Phàm này ra. Đêm hôm đó hơn 20 tên côn đồ lần lượt tắt vào mặt hắn trở nên tím bầm bảy. Lâm Bắc Phàm không nói gì cả. Chỉ cần địa chủ không quá phận thì cứ để cho tên này nhảy nhót thêm một ngày. May và Trương công tử có chút tình cảm, nhưng lần này dù Thiên Vương lão tử xuống đây cũng không thể cứu được cô kia nữa rồi. Địa chủ hít vào một hơi thật sâu, sau đó hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó rồi kinh ngạc nói. Đúng rồi, Phong Thiếu còn gọi điện thoại đến cục cảnh sát bảo bọn họ chăm sóc cô ta thật tốt. Mặt mũi của mày cũng lớn thật nhưng đáng tiếc là đại ca chúng ta chỉ cần nói một câu thì Phong Thiếu đã mặc kệ chuyện này. Lâm Bác Phàm khẽ nhíu mày. Mày muốn tới đây nói nhảm hay đến hát? Thằng nhóc, chẳng phải tao không dám đụng đến mày, tao phải cho mày tận mắt nhìn thấy con bé kia bị tống vào tòa án, cứ để mày nhảy nhót thêm vài ngày nữa đi. Địa chủ nhổ toẹt ra một bãi nước miếng, hắn vừa đi vừa nói. Phong Thiếu mời tao tối ngày mai đến Kim Ngọc Thiên Đường dự tiệc, mày có được mời không? Lâm Bác Phàm không trả lời câu hỏi của địa chủ mà xoay người tiến vào căn phòng của mình. Có chuyện gì không? Tôi có người thân ở Quảng Đông làm ăn khá tốt. Chúng ta cứ sang đó tìm việc là được. Trương Kế Bằng vuốt gọng kính vàng, hắn dùng giọng lo lắng nói. Nộ nhỡ có chuyện gì xảy ra? Tôi còn chưa có vợ đâu. Không sao đâu. Tôi đang lo lắng cho anh đấy, dù sao hai ta cũng là huynh đệ với nhau cả đời rồi. Trương Kế Bằng quả thật rất lo lắng cho Lâm Bắc Phàm, dù sao tên địa chủ kia cũng muốn gây rối, cũng gây phiền phức cho Lâm Bắc Phàm. Nhưng hắn chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, người ta cũng không thèm coi trọng. Được rồi người anh em. Anh cứ yên tâm, tôi hiểu hết rồi. Lâm Bắc Phàm vỗ vô bờ vai Trương Kế Bằng rồi cười cười. Trương Kế Bằng biết Lâm Bắc Phàm đã tính trước mọi chuyện, hơn nữa mỗi lần có kẻ nào đến gây rối thì người huynh đệ này chưa từng bị thiệt, nên hắn cũng nửa tin nửa ngờ mà lui ra ngoài. Hành động ngày hôm nay của Trương Kế Bằng đã tăng thêm sức nặng của hắn trong lòng Lâm Bắc Phàm, đã đặt thêm một viên gạch kiên cố cho nền móng cuộc sống hạnh phúc sau này của Trương Kế Bằng. Vài năm sau khi Trương Kế Bằng đã quyền cao chức trọng thì mỗi lần nghĩ lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bảy. Khi tan việc vào buổi tối, Lâm Bắc Phàm còn lo lắng Liêu Vi sẽ tìm mình. Nhưng sự thật đã chứng minh lo lắng đó là dư thừa, Liêu Vi đi ngang qua bên cạnh mà không thèm để ý đến hắn. Đúng là đoán lòng dạ phụ nữ giống như mò kim đáy biển. Trong lòng Lâm Đại Công Tử liên tục than thở. Trên đường về nhà, một chiếc xe lướt qua bên cạnh Lâm Bắc Phàm, làm hắn sợ đến mức tim đập chân run. Hắn đang định nổi cáu thì phát hiện chiếc xe hung hăng đó chính là chiếc Toyota trang nhã của Liêu Vi. Hắn lắc đầu, đúng là lòng dạ phụ nữ khó như mò kim đáy biển. Lúc này cũng không có thời gian đi lo lắng những vấn đề này, Lâm Bác Phàm suy nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho Liêu Vi, đại khái là mình còn phải xin nghỉ vài ngày, sau đó nhất định sẽ cẩn thận, cúc cung tận tụy bảy. Sau khi trở về phòng thuê, Lâm Bác Phàm rút sinh vật nhỏ kia ra. Hắn mở máy tính lên sau đó đặt nó trên bàn phím laptop rồi khẽ nói. Huynh đệ, sau này tao sẽ không tranh giành máy tính với mày nữa. Trong lòng Tiểu Kim lúc này cực kỳ vui sướng, thiếu chút nữa đã không kìm được phải cười ra tiếng. Nhưng những lời nói tiếp theo của Lâm Bắc Phàm lại thiếu chút nữa làm nó ngất xỉu. 60 vạn của Diệp Phong đã đến. Tao đang nghĩ mình phải mua một con Apple, đây là một thương hiệu tốt, rất có cảm xúc. Thấy Tiểu Kim đã hôn mê bất tỉnh, Lâm Bác Phàm cảm thấy rất đau đớn, hắn đột nhiên phát hiện mình không thể rời khỏi con vật này được. Nhất định phải làm cho thực lực của chính mình mạnh lên, dù là ác long bạ bạ dạ hay ác nhân bạ bạ dạ, chỉ cần đến đây thì hắn sẽ cho chúng lên Tây Thiên. Sau khi bỏ Tiểu Kim trở lại vào túi quần, Lâm Bác Phàm bắt đầu kết nối chuẩn phủn VN. Lúc này trong lòng Lâm Bác Phàm hiện lên hình ảnh một người rất thích đẹp, nhiều tiền đến mức có thể ném bay đi như cánh hoa. Lâm Bác Phàm đốt một điếu thuốc, hắn cười khổ. May mà trước đó chính mình đã liệt cô vào sổ đen, nếu không thì cứu hay không đây? Không cứu sao? Mình sẽ không đành lòng, nhưng nếu cứu thì Tiểu Kim sẽ trở thành nửa sống nửa chết, Lâm Bác Phàm cũng không nhẫn tâm. Rốt cuộc có nên cứu hay không? Lâm Bác Phàm thấy suy nghĩ này không có chút ý nghĩa nào, hắn không muốn nghĩ, cũng không bằng lòng nghĩ đến nó. Sáng sớm, những luồng gió thu thổi lảo qua khung cửa rồi ùa vào trong căn phòng của Lâm Bác Phàm. Có lẽ vì cảm thấy lạnh nên Lâm Bác Phàm đang ngủ say cũng phải rụt đầu rụt cổ lại. Tiểu tử kia đang cực kỳ suy yếu lại mở to mắt ra, sau đó nó cố gắng bước ra khỏi mùng mền. Lúc này nó đang gắng sức túm một góc chăn lông kéo lên đắp cho Lâm Bác Phàm bảy. Chương 68, đêm nay ai là diễn viên? Kim Ngọc Thiên Đường quả thật là thiên đường trong nhân gian ở Nam Thành, bên trong xa hoa thế nào thì không cần phải nói nhiều. Trong Nam Thành, những người có thể tiến vào Kim Ngọc Thiên Đường để tiêu xài cũng không có nhiều lắm, nhưng ở những huyện thị phụ cận cũng không thiếu những phú hộ giàu có nghe danh mà đến. Những người đàn ông thuộc tầng lớp làm công, nếu muốn nghĩ dựa vào thực lực của mình để tiến vào Kim Ngọc Thiên Đường giải trí thì bắt buộc phải tan gia bại sản. Nếu nói lời không hay thì loại người cả năm không dư được trăm vạn tốt nhất không nên đi vào cửa chính của Kim Ngọc Thiên Đường. Nhưng tình huống xảy ra ngày hôm nay lại hơi ngoài ý muốn. 20 mấy tên thanh niên quần áo không ngay ngắn, thậm chí cũng không được sạch sẽ. Đám người này nếu gặp người tinh mắt thì sẽ đoán ra ngay đây là một đám côn đồ ăn chơi lêu lổng. Nếu dùng lời nói ở Nam Thành thì đây chính là một đám quỷ chết sớm ăn no không có việc gì làm và không biết chính mình có được bao nhiêu cân lượng. Trên mặt đám thanh niên này cũng hiện lên vẻ sợ hãi thật sâu. Tuy bọn họ còn trẻ, tuy bọn họ rất lông đông, tuy bọn họ có nhiệt huyết. Nhưng Kim Ngọc Thiên Đường tuyệt đối là một tồn tại mà bọn họ không dám mơ tới, ít nhất là bây giờ cũng không dám. Nhiều người có nằm mơ cũng không ngờ có quan hệ với Đường Thiết Sơn, chỉ tính riêng con trai của Đường Thiết Sơn là Phong Thiếu thì có bao nhiêu người được ngang hàng với hắn. Nhưng hôm nay thủ hạ thân tín của Phong Thiếu là Lao Thất lại tự mình đứng trước cửa lớn Kim Ngọc Thiên Đường, tự mình cung kính mời đám thanh niên côn đồ này vào trong. Phong Thiếu gọi người này Lão Lao Thất, nhưng trong miệng người khác thì lại phải gọi là Thất Ca. Nếu Thất Ca đứng trước mặt thì ngay cả Liêu Thiên Cửu cũng phải nể mặt vài phần. Đám thiếu niên của Hồ Điệp Bang lúc này chẳng biết nên làm thế nào. Đám người này đều hết sức lo lắng nhưng cũng cực kỳ mong đợi. Vì để bọn họ tiến vào Kim Ngọc Thiên Đường chỉ có hai khả năng, một là Liêu Thiên Cửu một diệt cỏ tận gốc đối với Hồ Điệp Bang, còn khả năng còn lại chính là đại ca Hồ Điệp Bang Lâm Bắc Phàm. Tuy vậy, ngay từ đầu đám thiếu niên này có đánh chết cũng không ngờ được hôm nay có chuyện gì đang xảy ra. Ngoài những thiếu niên của Hồ Điệp Bang, người của Liêu Thiên Cửu cũng chia nhau ngồi trên 4 chiếc xe đi đến Kim Ngọc Thiên Đường. Người tới ngoài Liêu Thiên Cửu và địa chủ còn có 4 người đàn ông vạm vỡ. Nói trắng ra 4 tên kia chính là bảo tiêu của Liêu Thiên Cửu. Sau khi 6 người này tiến vào Kim Ngọc Thiên Đường thì đã đi nhanh đến tụ hội ở tầng trệt. Hai nhân viên phục vụ bình thường lập tức không khách khí mà ngăn 4 thủ hạ của Liêu Thiên Cửu lại. Phong Thiếu gia mời 2 người Liêu tiên sinh, những người khác nếu không có thiếp mời thì đành phải xin lỗi vậy. Liêu Thiên Cửu và địa chủ đưa mắt nhìn nhau, cũng không nói gì. Nhưng một tên đàn ông trong số 4 tên thủ hạ lại cảm thấy khó chịu, Đường Thiết Sơn đúng là đại ca Nam Thành. Nhưng lão đại của chính mình cũng là đại ca Nam Thành, chẳng qua chỉ là hai con đường khác nhau, nếu quả thật muốn chơi thì ai sợ ai chứ. Lúc này ngay cả một con chó giữ nhà cũng dám ngăn cản chính mình là thủ hạ chủ lực của Liêu Thiên Cửu, tên này cảm thấy mất hứng, hắn hừ lạnh một tiếng nói. Huynh đệ, chúng ta và Cửu ca cùng một nhóm. Tên phục vụ kia dùng ánh mắt khinh miệt nhìn, sau đó nói. Di bờ và trứng cũng ở cùng với nhau, di bờ tiến vào nhưng trứng có được tiến vào không? Người bảy. Khu. Các ngươi cứ tùy tiện dạo chơi bên ngoài Kim Ngọc Thiên Đường đi, đây là địa bàn của Đường tiên sinh. Đầu láng Liêu Thiên Cửu lập tức quát thủ hạ. Thật ra trong lòng Liêu Thiên Cửu cũng cảm thấy không vui, hắn thấy chính mình đã có danh tiếng ở Nam Thành, thậm chí cũng cảm thấy Đường Thiết Sơn chẳng có gì là giỏi giang. Không phải trước đây Đường Thiết Sơn cũng cùng đi trên con đường giống mình sao? Nhưng tên kia khôn khéo, sau khi kiếm đủ tiền vào tạo dựng được quan hệ thì bắt đầu chuyển sang kinh doanh bảy. Bề ngoài Liêu Thiên Cửu trông rất thô lỗ, đầu bóng lưỡng, vẻ mặt dữ tợn, trên má trái còn có một vết đao dài hơn 10 phân. ngay cả trán cũng có một hình xăm hình chữ thập như ngón tay, rõ ràng là loại cùng hung cực ác. Liêu Thiên Cửu cũng không biết Phong Thiếu Gia mời mình đến đây làm gì. Ngay từ đầu hắn đã chẳng dám không nể mặt Phong Thiếu Gia, nhưng sau khi suy nghĩ thật lâu thì cảm thấy không ổn, lúc này đúng giờ mới lên xe đến đây. Không thể không nói, nếu thật sự phải đánh giá thì Liêu Thiên Cửu hắn vẫn còn thua Đường Phong rất xa, nếu như đối mặt với Đường Thiết Sơn thì kết quả thế nào khỏi nói cũng biết bảy. Cũng còn một người nữa đang mang theo một bụng tức giận. Người này chính là Long Yên Nguyệt, đệ nhất phó cục trưởng cục công an khu Bản Tiểu trong Nam Thành. Chính trị thì ra là như vậy, cha của Long Yên Nguyệt là Long Thiên Hữu chính là cục trưởng cục công an Nam Thành. Một người có uy tín danh dự và thực quyền như vậy tất nhiên sẽ có quan hệ với Đường Thiết Sơn. Nếu Yên Nguyệt thấy Đường Thiết Sơn thì phải cung kính xưng một tiếng bá phụ, nhưng nàng lại không cho rằng mình có liên quan gì đến lao già Đường Thiết Sơn quần áo lụa là kia. Nếu không phải cha bắt buộc thì nàng cũng không muốn đến buổi party tối nay. Sau khi tiến vào cửa sau Kim Ngọc Thiên Đường, Long Yên Nguyệt trực tiếp đi thẳng lên lầu 8. Lầu 8 chính là tầng cao nhất ở Kim Ngọc Thiên Đường, trên đó đều là văn phòng của nhân viên công ty, còn có một phòng họp rất lớn. Khi Long Yên Nguyệt tiến vào phòng họp thì đột nhiên tức cười phát hiện ra, trong phòng đã có rất nhiều người ngồi. Liêu Thiên Cửu và địa chủ, lại có một vài tên côn đồ nhìn rất quen mắt. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Một số lưu manh thấp kém nhất cũng có tư cách tiến vào Kim Ngọc Thiên Đường, hơn nữa lại là phòng họp sao? Long Yên Nguyệt không phải loại người ngu ngốc, rất nhanh nàng đã cảm giác được tối nay nhất định có chuyện chấn động xảy ra. Mọi người đảo mắt nhìn nhau, cứ coi như Liêu Thiên Cửu và một đám lưu manh của Hồ Điệp Bang ai tốt hơn, ai cũng nghĩ rốt cuộc kẻ nào mới là diễn viên chính của đêm nay. Nhưng ai cũng biết, kẻ đó tuyệt đối không phải là Phong Thiếu Gia bảy. Dù sao Liêu Thiên Cửu cũng là đại ca một phương, sau khi thấy Long Yên Nguyệt thì khỏe mắt đột nhiên khẽ co giật. Sau đó hắn lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường. Hắn đứng lên quay đầu nhìn Đường Phong nói. Đường Phong, ngươi định làm gì? Long Yên Nguyệt cũng một bụng lửa giận, tên nào dám để mình Đường Đường là một trưởng công an vào tụ họp cùng một chỗ với bọn lưu manh đầu đường xó chợ chứ? Nha đầu này dựng ngược lông mày, nàng dương cặp mắt lạnh lẽo nhìn Đường Phong nói. Đường Phong, chuyện hôm nay là ý của Đường bá phụ hay của ngươi? Đường Phong cũng không thèm quan tâm đến Liêu Thiên Cửu, hắn chỉ hướng về phía Long Yên Nguyệt khẽ gật đầu rồi nói. Có thể nói là ý của cha ta. Đường Thiết Sơn. Vì sao Đường Thiết Sơn lại tập hợp tất cả các thế lực, đủ mọi hạng người vào đây chứ? Những tên côn đồ Hồ Điệp Bang đều câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tuy nhiệt độ trong phòng họp được điều hòa rất thích hợp, mồ hôi lạnh đã sớm chảy ròng ròng trên đầu đám người này, thậm chí còn có một vài tên cảm thấy run rẩy. Cuối cùng, đúng 7 giờ tối, Đường Thiết Sơn mặc một bộ tây phục màu đen chậm rãi tiến vào phòng họp. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tự chủ được, cảm thấy bị khí thế mạnh mẽ đè ép. Người đứng trên đỉnh núi quả thật có một loại khí tức giống như vương già bảy. Đường Thiết Sơn quét mắt nhìn qua tất cả mọi người rồi lộ ra một nụ cười hối lỗi. Lao dùng giọng không nhanh không chậm nói. Chư vị, quả thật rất có lỗi, Đường mộ cũng chỉ nhận lời ủy khác của người khác mà thôi, nên bắt buộc phải mời chư vị đến Kim Ngọc Thiên Đường, đa tạ mọi người đã có mặt. Nếu có chỗ nào đắc tội thì xin bỏ qua cho. Nói xong Đường Thiết Sơn chắp tay lại. Đám thiếu niên Hồ Điệp Bang đã cảm thấy khó thở. Hôm nay bọn họ mới chính thức biết được thế nào mới gọi là nhất đại kiêu hùng. Tuy Liêu Thiên Cửu là loại người trời sinh hung ác cực điểm nhưng nếu so với Đường Thiết Sơn thì vẫn còn kém rất xa. Nhưng khi mọi người nghe thấy Đường Thiết Sơn nói chỉ làm việc theo lời ủy thác của kẻ khác thì lập tức tim đập chân run, rốt cuộc kẻ đó là ai? Kẻ nào có năng lực lớn như vậy, có thể làm Đường Thiết Sơn phải ra mặt, hơn nữa còn phải chắp tay bỏ ra phòng họp của Kim Ngọc Thiên Đường. Chương 69, 3 điều kiện. Long Yên Nguyệt biết rõ Đường Thiết Sơn không phải loại người tốt đẹp gì, nhưng lão già này đã thoái ẩn, đã rửa sạch tất cả tội ác năm xưa. Hơn nữa bây giờ kẻ này không chỉ đơn giản là một kẻ có tiền, là một gương lao động điển hình trong nước, chiến sĩ thi đua của tỉnh, xếp hạng trong 10 doanh nhân, hào quang của nhà từ thiện, thử nghĩ xem có ai dám động đến lao chứ. Nhưng không biết vì sao mà Long Yên Nguyệt không căm hận Đường Thiết Sơn nhưng cô lại không hợp mắt với tên Đường Phong. Xuất phát từ lễ phép. Long Yên Nguyệt đứng thẳng lên rồi nở nụ cười rất lễ phép với Đường Thiết Sơn, cô nói. Đường bá phụ, cha cháu nhờ cháu gửi lời thăm hỏi đến ngài và Đường tiểu thư. Tốt, tốt. Vẻ mặt Đường Thiết Sơn rất hường hào, con gái cải tử hoàn sinh làm hai ngày nay lão nằm mơ cũng mỉm cười bảy. Liêu Thiên Cửu có chút do dự, nhưng hắn vẫn đứng lên khom lưng nói. Đường tiên sinh là nhân vật chấn giữ Nam Thành, nếu ngài có việc gì thì cứ trực tiếp sai bảo xuống, sao lại phải hoảng hốt như vậy? Đám thiếu niên Hồ Điệp Bang đưa mắt nhìn nhau. Cũng không có kẻ nào dám đứng lên đại diện cho Hồ Điệp Bang mà cả đám đều lục tục đứng dậy rồi cúi đầu cung kính nói. Đường tiên sinh. Tốt, tốt. Vẻ mặt Đường Thiết Sơn lộ vẻ đại từ đại bi, sau khi đợi tất cả mọi người ngồi xuống, lão lại nở nụ cười hối lỗi rồi nói. Nếu đường mộ có chuyện thì sẽ không dám làm phiền đến chư vị, lúc nãy đường mộ đã nói rất rõ ràng, ta được một vị tiểu đệ ủy thác làm chuyện này. Đường đường là nhất đại kiêu hùng mà nói ra những lời này sao? Tất cả thiếu niên Hồ Điệp Bang đều liên tục cảm thán. Nếu nói không khoa trương thì tất cả thiếu niên Hồ Điệp Bang ngày hôm nay tiến vào Kim Ngọc Thiên Đường sau này đều trở thành những nhân vật trụ cột của Hồ Điệp Bang, bắt đầu mở ra một tương lai huy hoàng cho Hồ Điệp Bang. Đúng lúc này thì lao thất thủ hạ của Đường Phong đưa một thanh niên có dáng người cao ráo và vẻ mặt lười nhác tiến vào phòng họp. Chơi! Đám thiếu niên Hồ Điệp Bang đều đứng dựng người dậy, khoảnh khắc này những rung động trong lòng bọn họ đã không gì sánh nổi. Lão đại, người đi vào chính là lão đại của bọn họ, Lâm Bất Phàm. Lão đại của bọn họ chính là người được Nam Thành Nhất Ca Đường Thiết Sơn xưng huynh gọi đệ. Dù trước mặt là núi đao biển lửa, lúc này Lâm Bắc Phàm chỉ cần nói một câu thì tất cả thiếu niên Hồ Điệp Bang sẽ có ai chối từ. Hai người Long Yên Nguyệt và địa chủ đều đứng thẳng người dậy, bọn họ không thể tưởng tượng nổi, tên Lâm Bắc Phàm này rốt cuộc là loại người gì. Rất nhanh sau đó, dù là những thiếu niên Hồ Điệp Bang, Long Yên Nguyệt hay địa chủ đều đã nghĩ đến một vấn đề. Tất cả bọn họ đều không liên quan đến nhau. Nhưng chỉ vì chuyện của Mục Tiểu Yêu mà dây mơ dễ má với nhau. Chẳng lẽ Lâm Bắc Phàm vì Mục Tiểu Yêu? Cảm xúc của đám thiếu niên Hồ Điệp Bang lập tức bùng nổ. Nếu không phải trước đó Lâm Bắc Phàm đã sớm dặn dò, không được gọi hắn là lão đại, thì bọn họ hận không thể bổ nhào lên phía trước chu lên vài tiếng. Vẻ mặt địa chủ lập tức thay đổi, hắn quay đầu dùng ánh mắt lo lắng nhìn Liêu Thiên Cửu. Liêu Thiên Cửu vẫn hào phóng như trước, dù thế nào hắn cũng tin Đường Thiết Sơn không thể vạch mặt mình công khai trước mặt mọi người. Còn Long Yên Nguyệt thì cảm thấy cực kỳ tức giận. Chẳng lẽ tên Lâm Bắc Phàm thật sự muốn khiêu khích pháp luật trước mặt mình sao? Lâm lão đệ. Đường Thiết Sơn mỉm cười bắt chuyện với Lâm Bắc Phàm. Mọi người đã tới đông đủ rồi. Cảm ơn Đường tiên sinh. Khi đứng trước mặt Đường Thiết Sơn, Lâm Bắc Phàm sẽ tuyệt đối khách khí. Đường Thiết Sơn đã biết rõ mọi chuyện sẽ xảy ra sau này. Lao quay đầu nhìn Đường Phong. Bụt. Lao thất. Đường Phong vỗ tay vang lên một tiếng buốt. Lao thất móc bộ đàm ra. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh, hắn thản nhiên nói. Các huynh đệ, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, các huynh đệ, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, xong. Nghe rõ, lặp lại, nghe rõ, xong. Trong bộ đàm vang lên những tiếng bước chân rầm rầm và tiếng ma sát. Không lâu sau, bên ngoài phòng họp tràn vào hơn 20 tên đàn ông to cao lực lưỡng, người nào cũng mặc một bộ tây phục màu đen áo sơ mi trắng, trên tay cầm theo một cây gậy màu nâu. Không gian trở nên yên tĩnh. Tất cả đều trở nên lặng lẽ. Lúc này Liêu Thiên Cửu đã không thể ngồi yên, hắn đứng thẳng người lên chất vấn. Đường tiên sinh, ý của ngài là... Đường Thiết Sơn không nói gì mà chỉ đi đến một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, giống như tất cả mọi chuyện không có liên quan đến mình. Sau khi thấy không có kẻ nào thèm để ý đến mình, vẻ mặt Liêu Thiên Cửu đã trở nên khó thể nhẫn nhịn được nữa, nhưng hắn cũng không dám làm càn. Liêu Thiên Cửu cũng là người trong nghề, trong ánh mắt hắn lóe lên một tia cân nhắc. Hắn biết đám người tiến vào đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, ít nhất cũng là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Có Long Yên Nguyệt trưởng công an khu Bản Kiều ở đây, Liêu Thiên Cửu tin Đường Thiết Sơn sẽ không dám làm chuyện quá phận. Lâm Bác Phàm đi đến trước mặt Đường Thiết Sơn, hắn khẽ cười nói. Đường tiên sinh, tôi có 3 điều kiện, kính mong Đường tiên sinh thành toàn cho. Cứ nói. Đường Thiết Sơn phất tay, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, lúc này Lao đang nghĩ đến con gái bảo bối Đường Quả Quả Bảy. Lâm Bác Phàm khẽ gật đầu. Hắn đi đến vị trí chủ tọa của phòng họp. Hắn đi rất thong thả, lại khẽ liếc mắt với đám huynh đệ Hồ Điệp Bang. Đám huynh đệ Hồ Điệp Bang đỏ mặt lên, tất cả đều nắm chặt tay, thậm chí bọn họ còn không nhịn được muốn chu lên vài tiếng bảy. Cuối cùng trên gương mặt Lâm Bắc Phàm lại lộ ra nụ cười theo thói quen, hắn lấy một điếu thuốc lá ra rồi châm lửa. Sau khi đốt thuốc thì khẽ hít vào một hơi, ánh mắt hắn rơi lên trên người Long Yên Nguyệt, sau khi cân nhắc, vẻ mặt hắn lại trở nên cực kỳ kiêu ngạo. Long Yên Nguyệt cũng không chịu yếu thế. Cô ưỡn ngực dùng ánh mắt vừa vênh váo vừa hung hăng nhìn Lâm Bắc Phàm. Xem tại chuẩn phủn VN. Long Cục trưởng, cô không quên giao ước giữa chúng ta chứ? Lâm Bắc Phàm gõ ngón tay lên điếu thuốc làm một mảng tàn rơi xuống. Giao ước sao? Long Yên Nguyệt ngẩn cả người, cô đã nghĩ đến chuyện chính mình từng nói. Nếu Lâm Bắc Phàm có thể làm cho một tiểu yêu bình an đi ra khỏi cục công an thì cô sẽ cùng hắn về nông thôn làm ruộng. Hừ! Chẳng lẽ Đường bá phụ sẽ vì hắn mà đắc tội với cha mình sao? Trong chuyện này nhất định có manh mối gì đó, Long Yên Nguyệt đứng thẳng người lên, cô nhìn về phía Đường Thiết Sơn nói. Đường bá phụ, cháu nghĩ nên nói một chuyện, vì sợ ngài còn chưa biết. Tên Lâm Bắc Phàm này chỉ là một kẻ chơi bời lêu lổng, không học vấn không nghề nghiệp, chỉ là loại du côn không có chí lớn. Đường Thiết Sơn ngẩng đầu, khoảnh khắc sau khẽ nhíu mày nhưng không giận mà tự có uy. Tối nay chỉ có Lâm lão đệ là diễn viên. Cháu bảy. Long Yên Nguyệt muốn nói lại thôi, cô thật sự không dám làm cản trước mặt Đường Thiết Sơn. Lâm Bác Phàm quay đầu nhìn về phía địa chủ, khoe miệng hắn cong lên lộ ra nụ cười rồi nói. Hôm qua anh đi ra Kim Sắc Hải Ngạn tìm tôi, có nghĩ đến chuyện có thể xảy ra hôm nay không? Lúc này nếu Liêu Thiên Cửu không nói thì chính hắn cũng khinh thường mình. Hắn ho khan một tiếng, vẻ mặt tức giận tím tái rồi nói. Tiểu lão đệ, hôm nay tất cả mọi người đều nể mặt Đường tiên sinh mà đến, cậu không cần phải cầm lông gà làm lệnh tiễn, có chuyện gì bảy? Liêu Thiên Cửu định nói thêm điều gì đó nhưng lại không dám nói tiếp, hắn thấy ánh mắt của Đường Thiết Sơn, quá bá đạo, hơn nữa lại bùng lên sát khí. Lâm Bác Phàm bóp nát đầu thuốc trong tay, hắn trầm mặc một chút rồi quay đầu thật mạnh nhìn về phía Đường Thiết Sơn. Giọng nói của hắn xoay chuyển, hắn trầm giọng nói. Đường tiên sinh, ta có ba điều kiện. Chương 70, một lời nói ra, có người phải chết. Trái tim của mỗi người đều đã kéo lên tận cuống họng, tên Lâm Bác Phàm này nói chuyện với Đường Thiết Sơn bằng thái độ và giọng điệu gì vậy? Chẳng lẽ tên này từ trung ương tới sao? Không người nào dám mở miệng, mỗi người đều cố gắng há miệng ra mà hít thở. Kể cả Đường Thiết Sơn, vẻ mặt lão cũng dần trở nên nghiêm túc. Lão biết rõ điều kiện của Lâm Bắc Phàm tuyệt đối không đơn giản. Nói, Đường Thiết Sơn khẽ ngồi thẳng người lên, khí thế ngạo nghệ khắp thiên hạ đột nhiên bùng lên. Lâm lão đệ, đừng nói là ba điều kiện, cứ coi như có 30 điều kiện, chỉ cần Đường Thiết Sơn ta làm được thì sẽ không từ chối. Đường Thiết Sơn này đã đạt đến mức độ cực hạn mà tâm lý của những tên thiếu niên Hồ Điệp Bang có thể thừa nhận được. Lâm Bác Phàm quay đầu lại, ánh mắt hắn tự nhiên chuyển lên người địa chủ, lúc này những luồng sáng lạnh lẽo mới bùng lên. Vẻ mặt địa chủ trở nên trắng bệch, toàn thân phải run lên nhẹ nhẹ, hắn đã dự cảm được có điểm chẳng lành. Địa chủ, may quả thật là thủ hạ của Cửu ca, nhưng lần cuối tao muốn nói cho mày biết, tao có thể giẫm đạp lên mày lần thứ nhất thì chắc chắn có thể giẫm lên mày cả đời. Lông mày Lâm Bác Phàm khẽ nhíu lại, hắn quát. Điều kiện thứ nhất, tôi muốn cái mạng của địa chủ. Khoảnh khắc này phần lớn đám người ngồi trong phòng họp đều cảm thấy chấn động. Đường Thiết Sơn cũng không nói gì, trên mặt rõ ràng không thể nhìn ra biểu cảm nào khác lạ. Liêu Thiên Cửu đập bàn, hé miệng vừa muốn nói gì đó thì sau gáy đã xuất hiện một nòng súng lạnh như băng. Khoảnh khắc này Liêu Thiên Cửu đổ mồ hôi lạnh như mưa rơi, khoảnh khắc này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ Đường Thiết Sơn căn bản không phải một tồn tại ngang bằng với mình. Đường Thiết Sơn Nam Thành. Người đã cưới mây đạp gió ở Nam Thành hơn 30 năm, tuyệt đối không phải hư danh. Vẻ mặt địa chủ trở nên trắng bệnh, trong đầu đã không còn khả năng tư duy nữa. Làm càn. Long Yên Nguyệt đứng thẳng người lên, vẻ mặt chợt đỏ ửng. Dám mang súng để hành hung người khác, trong mắt các ngươi còn có pháp luật không? Cháu Long. Đường Thiết Sơn quay đầu nhìn Long Yên Nguyệt, lão dùng giọng bình tĩnh làm người khác phải cực kỳ phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên ta nể mặt cha cháu, lời nói của ta đã cực kỳ rõ ràng. Tối hôm nay Lâm lão đệ là diễn viên. Đường bá phụ, ngài bảy. Đường Thiết Sơn hừ nhẹ một tiếng. Đừng nói là một địa chủ, cho dù Lâm lão đệ muốn mạng của Đường Thiết Sơn ta, thì có sao? Dù Lâm Bắc Phàm hay Đường Thiết Sơn, lời nói của hai người đều làm cho người ta cảm thấy cực kỳ kinh hoàng. Thế giới này, con mẹ nó đã loạn hết rồi bảy. Lời nói của Đường Thiết Sơn chính là một ám hiệu. Lời của lão vừa được nói ra khỏi miệng, lão thất đã lập tức rút ra một khẩu súng lục giảm thanh giống như đang ảo thuật. Hắn hạ tay về phía địa chủ, một tiếng chĩu vang lên. Trên trán địa chủ xuất hiện một cái lỗ nhỏ, máu tươi từ bên trong liên tục chảy ra. Địa chủ chết mà không nhắm mắt, hắn muốn xem Lâm Bắc Phàm là thần thánh phương nào. Hú! Đám thiếu niên Hồ Điệp Bang cuối cùng cũng không nhịn được phải phát ra một tiếng sói tru. Hú bảy! Hú hú bảy! Tiếng sói tru vang lên liên tiếp. Tất cả thiếu niên đều dùng ánh mắt như lửa nhìn về phía Lâm Bắc Phàm, bọn họ rất muốn nói với hắn một tiếng. Lão đại! Giờ khắc này dù người muốn tính mạng của huynh đệ chúng ta, thì có sao chứ? Khoảnh khắc này tất cả đám thiếu niên Hồ Điệp Bang đã trải qua lễ rửa tội hạn chế tinh thần lần thứ nhất. Cuối cùng Liêu Thiên Cửu cũng chán nản ngồi xuống, hắn biết nếu mình còn làm cản thì kết cục của địa chủ là một ví dụ rất tốt. Vẻ mặt Long Yên Nguyệt trở nên tái nhợt, nàng không dám giận lây sang Đường Thiết Sơn. Hai mắt nàng phóng ra lửa nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm, khóe miệng đã xuất hiện vết máu. Lâm Bắc Phàm cũng không nhìn Long Yên Nguyệt mà quay đầu nhìn Liêu Thiên Cửu. Yên tĩnh, không gian lại trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bắt buộc phải nghĩ, điều kiện thứ hai của Lâm Bắc Phàm là gì? Chẳng lẽ hắn muốn tính mạng của Liêu Thiên Cửu sao? Lúc này tên đầu láng Liêu Thiên Cửu chấn động Nam Thành cũng cảm thấy da đầu tê dại. Khoảnh khắc này hắn cũng không dám nhìn vào ánh mắt Lâm Bắc Phàm, khoảnh khắc này hắn mới tỉnh ngộ lời nói của người từng trải, thiên hạ mãi mãi là thiên hạ của người trẻ tuổi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nhất đại còn có nhất đại mạnh hơn. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm khẽ cong lên. Hắn dùng giọng không nhanh không chậm nói. Điều kiện thứ hai, ta muốn nửa giang sơn hắc đạo trong Nam Thành. Khi nghe thấy lời này, khóe mắt Đường Thiết Sơn co rút lại thật mạnh, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại như thường.
Đường tiên sinh, Đường lão đại, suy nghĩ lại đi.
Liêu Thiên Cửu cảm thấy miệng trở nên đắng chát, sau lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Những yêu cầu Lâm Bắc Phàm nói ra quả thật cũng hơi quá đáng. Phải biết rằng dù Đường Thiết Sơn là đại ca Nam Thành, nhưng thế lực của lão đều là ngầm, những chuyện bên ngoài sáng đều là một mình Liêu Thiên Cửu lật tay thành mây, ngửa tay thành mưa. Tên Lâm Bắc Phàm này vừa mở miệng đã muốn một nửa Giang Sơn Hắc Đạo ở Nam Thành, điều này rõ ràng muốn để cho Đường Thiết Sơn và Liêu Thiên Cửu trở mặt với nhau.
Địa chủ chết cũng không có vấn đề gì, Đường Thiết Sơn mày là Nam Thành nhất ca, tao cho mày không được sao.
Nhưng nếu muốn địa bàn của tao, điều này rõ ràng muốn ép Liêu Thiên Cửu tao vào chỗ chết.
Lúc này Liêu Thiên Cửu há miệng thở dốc, hắn hy vọng Đường Thiết Sơn ngàn vạn lần không nên hành động theo cảm tính.
Không gian yên tĩnh kéo dài thật lâu, Đường Thiết Sơn cuối cùng cũng mở miệng rồi chậm rãi nói.
Liêu tiên sinh, Đường Mỗ tôi cũng không muốn đánh đánh giết giết mà chỉ mong muốn được chí thú làm ăn.
Hơn nữa Đường Mỗ tôi cũng kính trọng tiên sinh là một đại nhân vật, đã nhiều năm trôi qua mà giữa hai bên không có bất kỳ chuyện gì xích mích.
Đường lão đại anh minh.
Khí thế của Liêu Thiên Cửu đã sớm bị ép đến mức thảm bại.
Nhưng Lâm lão đệ đã nói.
Đường Thiết Sơn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Liêu Thiên Cửu.
Tôi cho tiên sinh thời gian 3 ngày, nếu không đưa ra một nửa địa bàn hắc đạo trong Nam Thành, tất nhiên Liêu tiên sinh cũng có thể nghi ngờ cái uy của tôi.
Dù sao Nam Thành lúc này cũng không phải là thiên hạ của Đường Mỗ.
Vẻ mặt Liêu Thiên Cửu đã xám như tro tàn, hắn yên lặng không nói câu nào nhưng mồ hôi lạnh đã sớm nhỏ tí tách xuống mặt bàn trước mặt.
Một đám thiếu niên hồ điệp bang ngây ra như tượng, nửa Giang Sơn hắc đạo trong Nam Thành, chẳng lẽ
tất cả đều là sự thật sao?
Long Yên Nguyệt cũng không muốn nói nhiều, nàng chỉ cắn chặt hàm răng ngà rồi lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Phàm.
Nếu ánh mắt có thể giết người thì sợ rằng Lâm Bắc Phàm đã chết 1000 lần rồi.
Trong lòng Đường Thiết Sơn cũng cảm thấy bất ổn, điều kiện thứ hai của Lâm Bắc Phàm đã hết sức đau đầu, vậy thì điều kiện thứ ba sẽ là gì?
Nhưng Đường Thiết Sơn cũng không chút do dự thỏa mãn Lâm Bắc Phàm, vì trong lòng lão vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Tác phong của Lâm lão đệ quả thật giống hệt như mình hồi còn trẻ.
Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn Long Yên Nguyệt, lúc này Long Yên Nguyệt cũng dương cặp mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Bắc Phàm.
Tất cả mọi người đều đang đợi, ai ai cũng phải đợi Lâm Bắc Phàm mở miệng một lần nữa.
Trong mắt những thiếu niên hồ điệp bang đã tràn đầy vẻ chờ mong.
Bọn họ cho rằng lần này lão đại nhất định sẽ đưa ra yêu cầu cứu thoát tiểu yêu tỷ.
Tất nhiên Đường Phong cũng không phải hạ người bất tài, ngày hôm qua hắn đã điều tra kỹ lưỡng về những chuyện giữa Mục Tiểu Yêu và Hồ Điệp Bang.
Hắn cũng cho rằng yêu cầu thứ ba của Lâm Bắc Phàm chắc chắn sẽ có liên quan đến chuyện giải cứu Mục Tiểu Yêu.
Nhưng hắn cũng biết chuyện giải cứu Mục Tiểu Yêu sẽ không phải đơn giản.
Lâm Bắc Phàm ho nhẹ một tiếng, mỗi hành động của hắn đều làm đám người sợ hãi, đều làm cho tất cả mọi người phải hít vào một hơi thật sâu.
Mỗi một hành động của Lâm Bắc Phàm đều vang lên trong tâm thần tất cả mọi người.
Lúc này tất cả đều khẩn trương chờ đợi, chờ Lâm Bắc Phàm mở miệng một lần nữa.
Nói một câu khó nghe thì tối hôm nay Lâm Bắc Phàm đang cầm trong tay quyền sinh sát toàn bộ Nam Thành.
Chương 71, lời hứa của một người đàn ông.
Cuối cùng thì sắc mặt của Lâm Bắc Phàm cũng từ từ dịu đi.
Hắn quay đầu nhìn Đường Thiết Sơn, chợt mỉm một nụ cười ngây ngô và vô lại, nói một cách thản nhiên.
Đường tiên sinh.
Điều kiện thứ ba, tôi muốn cho Mục Tiểu Yêu ra khỏi cục công an khu Bản Kiều với một cách chấn động mọi người.
Gã thiếu niên của bang Hồ Điệp nghe Lâm Bắc Phàm nói xong, sự kích động trong lòng như thế nào cũng chẳng cần phải nói nhiều.
Liêu Thiên Cửu cũng thở ra một hơi thật dài.
Cho dù thế nào thì Lâm Bắc Phàm cũng không đòi cái mạng của mình.
Nhưng Long Yên Nguyệt thì lại ngồi không yên.
Lần đầu tiên, cô có cảm giác rằng mình làm phó cục trưởng cục công an khu Bản Kiều hình như có rất nhiều điều bất đắc dĩ.
Thế giới này không có sự công bằng.
Một số quy tắc của trò chơi phải dựa vào thực lực làm cơ sở.
Đường Thiết Sơn mặt người, hiểu ý, cười cười.
Hắn cảm thấy hứng thú nhìn Lâm Bắc Phàm.
Chú Lâm. Về chuyện người bạn của chú, tôi cũng có nghe nói tới một chút.
Chú muốn cho cô ấy ra khỏi cục công an khu Bản Kiều theo một cách nổi đình nổi đám, chắc mục đích muốn để cho cô ta nổi danh thành nam đúng không?
Về chuyện nửa giới xã hội đen của thành nam cũng là cái lễ chuẩn bị cho cô ấy.
Lâm Bắc Phàm không nói gì.
Nhưng với một con cáo giả như Đường Thiết Sơn, làm sao lại không nhận ra sự thừa nhận của Lâm Bắc Phàm?
Chú Lâm.
Chú muốn quyền lực, muốn địa vị thậm chí là danh tiếng, tôi đều có thể cho chú.
Tất nhiên, chẳng cần sự hỗ trợ của tôi, với thực lực của chú, muốn danh chấn thiên hạ có khó gì.
Tôi cảm thấy ngạc nhiên tại sao chú lại ở một cái phòng trọ như vậy.
Ý tứ của Đường Thiết Sơn rất rõ.
Kỹ thuật chơi bia của Lâm Bắc Phàm cũng đủ nổi tiếng, nhưng tại sao lại muốn đứng sau, hao tâm tổn kế để nâng đỡ một cô gái ngoi lên ở thành Nam.
Đường Phong cũng tò mò, nhìn Lâm Bắc Phàm.
Chỉ có điều, Đường Thiết Sơn là một người thông minh. Hắn biết có những điều Lâm Bắc Phàm không muốn nói thì mình cũng chẳng cần biết. Không để Lâm Bắc Phàm lên tiếng, Đường Thiết Sơn lại nói.
Tất nhiên, chú làm vậy là có lý do của chú. Việc thứ ba thì chú và Tiểu Phong bàn với nhau làm đi. Vậy còn yêu cầu gì khác nữa không?
Thực ra, nếu có thể nổi danh ở Thành Nam, Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng còn có linh hồn con ác long bạ bạ dạ không biết ẩn nấp ở đâu. Vì vậy mà Lâm Bắc Phàm cũng chẳng muốn mình lộ diện nơi đầu sóng ngọn gió. Hơn nữa, có bao giờ, một vị đại ca lại cầm đao cầm súng đi trên đường để chém người? Không ra mặt mà phát tài mới là đúng sách. Có bao nhiêu lợi thế đổi lấy bằng đó lợi ích? Lòng tham vô đáy chỉ có thể dẫn tới chuyện xấu. Lâm Bắc Phàm cảm thấy mục đích của mình đã đạt được, làm ra vẻ chăm chú suy nghĩ câu nói của Đường Thiết Sơn rồi lắc đầu nói. Nghĩa lớn của Đường tiên sinh, có thể giúp tôi nhiều như vậy, tôi vô cùng cảm kích. Thấy mọi việc đã có thể chấm dứt, Đường Thiết Sơn đứng dậy, nhìn tất cả mọi người. Sau đó, lão cười cười một cách xin lỗi, nói. Các vị, Đường Mô đã chuẩn bị trên lầu 2 mấy bàn tiệc. Thứ nhất là để cho mọi người thư giãn, thứ hai cũng là để mọi người nói chuyện cho Đường Mô được xin lỗi. Đường tiên sinh, nếu như ông không có gì để nói nữa, tôi xin cáo tử. Long Yên Nguyệt đứng dậy. Do tức giận, nên toàn thân cô run lẩy bẩy. Hôm nay, coi như cô bị mắc phải cục nghẹn, ngay cả ba chữ Đường bá phụ cũng chẳng muốn gọi. Đường Thiết Sơn chỉ hơi mỉm cười, không nói gì. Long Yên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, xoay người mà đi. Cô vẫn giữ ý nghĩ trong đầu, cho dù thế nào cũng không tha một tiểu yêu. Chẳng lẽ Đường Thiết Sơn đúng là có thể hô mưa gọi gió hay sao? Chẳng lẽ Đường Thiết Sơn thực sự là vị hoàng đế của Thành Nam? Liêu Thiên Cửu cũng chẳng có tâm trạng ăn cơm. Nhưng hắn sợ gần chết nên cũng không dám học theo Long Yên Nguyệt mà bỏ đi. Cứ như vậy, Liêu Thiên Cửu và đám thiếu niên bang Hồ Điệp được dẫn lên lầu 2 của Thiên Đường Kim Ngọc để dự tiệc. Việc này quả thực có chút khiến cho Liêu Thiên Cửu tủi thân. Đường Đường là một nhân vật hô mưa gọi gió trong xã hội đen của Thành Nam mà phải ngồi ăn cơm với một đám lưu manh vắt mùi chưa sạch. Đặc biệt là mấy thằng ăn mày đó như chẳng coi hắn vào đâu. Còn Lâm Bắc Phàm chắc chắn là nhận được sự đãi ngộ đặc biệt. Đường Phong mời hắn vào trong một gian phòng xa hoa. Ý của anh là muốn một cách nổi đình nổi đám để cho Mục Tiểu Yêu ra khỏi cục công an khu Bản Kiều. Tính tình của Đường Phong nhìn nét mặt có thể thấy rất tốt. Hắn méo cảm. Nhưng phải làm cách nào thì mới có thể xem như là một tiếng vang. Anh là nhân vật lớn. Mà một nhân vật lớn thì có rất nhiều cách. Nếu anh coi tôi là anh em thì cứ gọi tôi là Tiểu Phong đi. Với bản lĩnh của anh thì chẳng cần phải nói. Đường Phong giơ ngón cái trước mặt Lâm Bắc Phàm. Tôi mặc kệ anh có lai lịch thế nào, chẳng cần biết anh có mục đích gì, nhưng tôi phục anh. Trương Minh Thắng có thể gọi anh là đại ca thì tôi cũng có thể gọi vậy. Nếu gọi là Đường tiên sinh thì không được. Không thể gọi cả hai cha con họ là Đường tiên sinh. Nếu như gọi Phong thiếu thì Lâm Bắc Phàm cảm thấy không quen. Suy nghĩ một lúc, Lâm Bắc Phàm mỉm cười, gật đầu nói. Vậy thì tôi đành phải chấp nhận. Tôi cũng không biết làm cái gì để cho vang dội. Mặc dù xem không ít cảnh cướp ngục, nhưng đều là giải thảm đỏ, có vô số những chiếc xe đẹp đón tiếp. Tất nhiên những gì mà TV chiếu không phải sự thực. Tại sao lại không phải sự thực? Đường Phong ngồi vắt chân, ngửa cổ ra đằng sau. Tại sao lại không phải sự thực? Nếu đại ca đã mở miệng thì việc này cứ định như vậy. Sáng ngày mai, tôi tự mình ra sở Bản Kiều để đón người. Cảm ơn. Lâm Bắc Phàm giơ chén rượu, lắc lắc ý bảo Đường Phong uống một chén. Tôi vẫn phải nhắc lại câu nói kia. Chỉ cần ở Thành Nam thì không có việc gì tôi không làm được. Sau này nếu có chuyện gì thì cứ nói. Cho dù con là bí thư thì tôi cũng dám nhổ vào mặt hắn. Chỉ cần tôi còn chưa mở miệng thì hắn cũng không dám lau. Đường Phong thoáng nhìn chẳng khác gì là kẻ ăn chơi, nhưng cơ bản sau lưng không phải như thế. Hắn thích làm ra vẻ như vậy. Lâm Bác Phàm cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Im lặng một chút, Lâm Bác Phàm cười nói. Được rồi. Tôi còn có chuyện này, muốn tìm cậu để hỏi. Có chuyện gì? Đường Phong cảm thấy tò mò. Thành Nam có chỗ nào tụ tập đánh bài không? Có đôi lúc buồn chán, muốn tìm tới đó để thử vận may. Lâm Bác Phàm cũng không muốn đánh bạc, nhưng sau khi bang Hồ Điệp chính thức tiếp quản một nửa giới xã hội đen Thành Nam thì cũng cần phải có tiền. Hơn nữa, Tiểu Kim vẫn muốn tham gia cái đại hội thần bài. Xem ra, thì con vật nhỏ đó thật sự tận tâm với mình. Không thể để cho nó thất vọng, phải nghĩ cách có được 100 vạn USD để đặt cọc. Hắn dự định dùng 60 vạn đồng để bước vào sòng bạc lập nghiệp. Còn định chơi bài. Tôi hỏi đại ca là cuối cùng thì anh có bao nhiêu khả năng? Đường Phong kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Phàm, lắc đầu nói tiếp. Nói gì thì nói. Nhưng bây giờ anh có nói cho tôi biết anh là Phật Như Lai chuyển thế thì tôi cũng tin. Nói thật khó nghe. Ai nói dối, tôi thích hơn. Lâm Bắc Phàm nói một cách nghiêm trang. Ha ha ha. Thiên đường kim ngọc cũng có. Hay là ăn cơm xong, chúng ta vào đó chơi một chút.
Hôm nay không được. Đợi lúc nào tôi có hứng nhất định sẽ đến. Tới lúc đó, hy vọng cậu chiếu cố cho nhiều hơn.
Chuyện của anh chính là chuyện của tôi.
Lúc nào anh đến cứ gọi điện thoại là được rồi.
Đường Phong giơ chén rượu, cười nói.
Được rồi. Quả quả nói cho dù thế nào cũng muốn tự mình cảm tạ ơn cứu mạng của đại ca.
Lúc nào đại ca cảm thấy tiện thì có thể dành cho một chút thời gian được không?
Chuyện này không cần lắm. Mọi người giúp đỡ tôi thế cũng đủ rồi.
10.
Sau khi Lâm Bắc Phàm cơm no rượu say xong, chia tay với Đường Phong liền thản nhiên rời khỏi Thiên Đường Kim Ngọc. Chỉ có điều, vừa ra tới cửa, Lâm Bắc Phàm liền nhìn thấy 20 tên tiểu đệ của bang Hồ Điệp đang kích động đứng đó.
Đại ca! Chúng ta muốn!
Có một gã thiếu niên bởi vì quá mất bình tĩnh mà âm thanh có chút nghẹn ngào.
Lâm Bắc Phàm hít một hơi thật sâu.
Mấy cái thằng này, chẳng lẽ định làm lộ thân phận đại ca của mình hay sao?
Có tật giật mình, hắn đưa mắt nhìn quanh rồi quay đầu nghiêm túc nói.
Nói cái gì?
Tôi chỉ là một tên bảo vệ.
Đại ca yên tâm.
Anh cứu chị Tiểu Yêu, chúng ta chỉ cần làm như bang Hồ Điệp tới tìm anh tạ ơn thì không có ai nghi ngờ.
Đại ca, biểu hiện hôm nay của anh đơn giản, nhưng hiệu suất lại quá cao.
Quả thực,
đám thiếu niên của bang Hồ Điệp hận không thể moi tấm lòng thành của mình ra cho Lâm Bắc Phàm xem.
Được rồi đại ca.
Người của Thiên Đường Kim Ngọc nói rằng 7 giờ sáng ngày mai, chúng tôi còn phải đến đây để đón chị Tiểu Yêu.
Hiệu suất làm việc của Đường Phong đúng là rất cao.
Mà cũng đúng, ở Thành Nam, Phong Thiếu là người như thế nào?
Trương Minh Thắng là người ra sao?
Nhưng hai người đó lại bị một thằng như mình thu phục.
Suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Phàm nói.
Ừm. Người của Thiên Đường Kim Ngọc nói như thế nào thì các ngươi cứ làm theo như thế.
Chẳng phải học đâu, cứ học Đường Thiết Sơn kiêu hùng cả một đời đấy.
Mấy tên thiếu niên của bang Hồ Điệp nhìn nhau, không lên tiếng, nhưng máu nóng trong người lại đang sục sôi.
Lúc trước, bọn họ cũng hăng hái nhưng tương lai mù mịt.
Còn bây giờ, thì bọn họ đã nhìn thấy tương lai sáng ngời.
Trên đường về Lâm Bắc Phàm mua cho Tiểu Kim vô số đồ ăn vặt.
Chỉ có điều nhìn Tiểu Kim hơi khó coi.
Cho dù nó ăn vẫn nhiều như trước nhưng không còn lên mạng tán gái nữa.
Con vật nhỏ ăn sạch thức ăn rồi chui vào góc giường, nói là muốn khôi phục nguyên khí.
Sau khi Lâm Bắc Phàm tu luyện Long Tu Bảo Điện trong một canh giờ liền cảm thấy mệt mỏi rồi thiếp đi.
Xem tại chuẩn phủn VN.
Sáng hôm sau, khi đồng hồ điểm 6 giờ, Lâm Bắc Phàm nhận được điện thoại của Đường Phong, hiển nhiên là chuyện của Mục Tiểu Yêu.
Sau khi Lâm Bắc Phàm tới Thiên Đường Kim Ngọc đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảnh tượng trước mắt cũng làm cho hắn choáng váng.
Trên bãi đỗ xe trước mặt Thiên Đường Kim Ngọc có thể thấy cơ man nào là các loại xe đắt tiền.
Nổi bật nhất là một số chiếc Rolls Royce màu đen.
Ngoài ra còn có một số chiếc Ferrari, Lamborghini và một loạt xe thể thao sang trọng.
Cho dù là thấp nhất trong đội xe thì cũng là 20 chiếc Mercedes-Benz 600.
Một đoàn xe như thế này đừng nói là cái thành Nam nhỏ bé.
Cho dù là cả nước, thậm chí là cả thế giới cũng là hiếm thấy.
Hơn 100 chiếc xe xa hoa đắt tiền rồng rắn đi trên đường sẽ khiến cho cả thành Nam chấn động như thế nào.
Ngay cả Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy chuyện này có phải là nghịch thiên hay không.
Chương 72, cuối cùng cũng là thế lực.
Cục công an khu Bản Kiều, nét mặt của toàn bộ cảnh sát đều nghiêm túc.
Vẻ mặt của bọn họ đều không tránh được sự tức giận.
Bọn họ đã nhận được tin tức, phạm nhân mới bị bắt vì tội giết người, vậy mà cấp trên lại nói cô ta đang trong lúc phòng vệ nên không có tội và được phóng thích.
Việc này ngay cả Cục trưởng Long Thiên Hữu cũng tự mình tới Cục Công an khu Bản Kiều.
Trong phòng hội nghị, Cục trưởng Cục Công an khu Bản Kiều Vương Chí đang ngồi trên một chiếc ghế, mặt túi xuống mà hút thuốc.
Long Yên Nguyệt đứng trước mặt Vương Chí nhưng lại đối diện với một người đàn ông trung niên, hét lên.
Ba.
Trong lòng ba cuối cùng có pháp luật hay không?
Mục Tiểu Yêu cố ý phạm tội gây thương tích.
Nhân chứng, vật chứng đã tìm được đầy đủ.
Vậy mà ba lại nói cô ta vô tội và phải thả.
Đứng đối diện với Long Yên Nguyệt chính là Cục trưởng Cục Công an, Long Thiên Hữu của Thành Nam.
Long Thiên Hữu và Vương Chí có tuổi tương đương nhau.
Chỉ có điều so với mái đầu đầy tóc bạc của Vương Chí thì Lao thì trông trẻ hơn.
Vào lúc này, khuôn mặt Long Thiên Hữu có chút méo mó.
Thấy cha không nói gì, Long Yên Nguyệt bước lên, nói.
Đường Thiết Sơn ở Thiên Đường Kim Ngọc sai thủ hạ giết chết địa chủ cánh tay đắc lực của Liêu Thiên Cửu.
Hơn nữa, trước mặt bao người, Đường Thiết Sơn lại còn làm trò trước mặt con.
Đường Thiết Sơn tàng trữ súng, có ý định hành hung.
Tại sao không bắt Đường Thiết Sơn lại?
Chẳng lẽ Thành Nam là thiên hạ của Đường Thiết Sơn hay sao?
Long Thiên Hữu thở dài, quay đầu nhìn ra cửa sổ, nói một cách lạnh nhạt.
Về chuyện Mục Tiểu Yêu không cần nói nữa.
Việc mọi người cần làm chính là chấp hành mệnh lệnh.
Long Yên Nguyệt dẫm chân, nói.
Là Cục trưởng Cục Công an Thành Nam, sao cha lại để lãng phí tiền thuế mồ hôi nước mắt của người dân? Thân là cảnh sát mà không thể giữ được luật pháp, lại còn giúp tội phạm che giấu, cha còn xứng đáng với quốc hiệu trên mũ hay sao? Hôn láo! Cuối cùng thì Long Thiên Hữu cũng nổi giận, quay đầu nhìn Long Yên Nguyệt quát lớn. Con biết cái gì? Tập đoàn Đường Thị nổi tiếng trong cả nước, thậm chí trong cả giới doanh nghiệp tư nhân. Con có biết tập đoàn Đường Thị ở thành Nam tạo ra bao nhiêu lợi nhuận không? Con có biết một tháng tập đoàn Đường Thị nộp thuế bao nhiêu không? Con có biết tập đoàn Đường Thị tạo ra bao nhiêu công ăn việc làm không? Chẳng lẽ vì vậy mà để cho Đường Thiết Sơn ung dung sống ngoài vòng pháp luật hay sao? Chẳng lẽ, pháp luật chỉ là thứ đồ chơi của người có tiền hay sao? Tất nhiên là không phải. Long Thiên Hữu muốn nói nhưng lại thôi. Suy nghĩ một chút, cuối cùng lao phất tay. Cục trưởng Vương. Chấp hành mệnh lệnh. Vương Chí không nói gì, nhếch mép cười mỉm. Cục trưởng Vương. Chuyện này cuối cùng làm thế nào? Long Yên Nguyệt vẫn chưa từ bỏ ý định, quay đầu nhìn Vương Chí. Vương Chí thở dài, nói. Cục trưởng Long nói vậy cũng chẳng còn cách nào khác. Vừa rồi, mấy lời của Cục trưởng Long cũng chỉ là vấn đề bên ngoài mà thôi. Thực ra, nếu như muốn động tới Đường Thiết Sơn, không phải là chúng ta không làm được mà là cấp trên có đồng ý không. Đường Thiết Sơn chính là trụ cột của thành Nam. Bất kể là từ thiện, hay các xí nghiệp bốn. Nếu như thị ủy để cho hắn ta bị bắt thì chẳng phải tự tát vào mặt mình hay sao. Điều quan trọng hơn là, một người như Đường Thiết Sơn, chắc chắn đã có những mối quan hệ rất sâu với một số người cầm quyền. Người ta có thể không liều mạng bảo vệ Đường Thiết Sơn hay sao? Vậy cứ thế mà thả Mục Tiểu Yêu. Chuyện Đường Thiết Sơn giết người cũng phải làm ngơ. Long Yên Nguyệt trợn mắt, há mồm. Có nhiều chuyện cũng không đơn giản như sự tưởng tượng của cháu. Quy tắc chính thức của trò chơi nào thì cũng phải tính đến thực lực. Chẳng lẽ nhân chứng, vật chứng đầy đủ cũng không thể làm cho Đường Thiết Sơn xa lưới? Tất nhiên là có thể. Nhưng vấn đề ở đây là cháu có được chứng cứ. Vương Chí cười khổ, quay đầu nhìn Long Yên Nguyệt. Cháu ở Thiên Đường Kim Ngọc nhìn thấy Đường Thiết Sơn giết người hay sao? Cho dù cháu thấy thì một mình cháu có đủ làm chứng hay không? Một khi bắt đầu, chẳng những cháu không trị được Đường Thiết Sơn mà còn để cho hắn nói lại là cháu vu oan cho người ta. Long Yên Nguyệt chán nản ngồi xuống. Một lúc sau, cô đành cười khổ, nói. Có một tên khốn nạn nói cho cháu, nơi dơ bẩn nhất không phải là trong giới nghệ thuật mà là trong chính trị. Lúc đầu, nghe thấy cháu còn hoài nghi. Nhưng bây giờ xem ra thì là hắn đúng. 8. Quang cảnh bãi đỗ xe của Thiên Đường Kim Ngọc khiến cho Lâm Bắc Phàm cảm thấy choáng váng. Mặc dù hắn nghĩ quang cảnh có thể lớn một chút, nhưng hắn chẳng ngờ được lại tới mức này. Điều khiến cho Lâm Bắc Phàm giật mình hơn đó là 20 gã thiếu niên của bang Hồ Điệp đều mặc chuẩn phủn với bộ màu đen, đeo kính đen. Ngay cả giày da cũng bóng loáng. Đại ca! Sắp xếp như vậy, anh có thấy hài lòng không? Đường Phong đi tới, phong cách vẫn sang trọng như trước, nhưng giọng nói lại hết sức cung kính. Hắn và Trương Minh Thắng giống nhau, hoàn toàn bị Lâm Bắc Phàm chinh phục. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Nếu như để lộ sự kinh ngạc, thì làm thấp giá trị của hắn xuống mất. Cách! Đường Phong xoay người búng tay. Lại đây! Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng một tên thủ hạ cũng hiểu ý của Đường Phong, liền chui vào trong chiếc rồn rỏi sờ. Sau khi khởi động xe lên lái tới bên cạnh Đường Phong. Sau đó, hắn mở cửa xuống xe, đứng bên cạnh. Đường Phong đi tới mở cửa xe, rồi quay đầu cười cười với Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm hơi nhíu mày. Hắn suy nghĩ xem, rầm rộ thế này chắc chắn sẽ động tới giới truyền thông. Đến lúc đó, chỉ sợ cái tên của mình sẽ bị nhiều người biết đến. Mà như thế thì không được tốt cho lắm. À, thiếu chút nữa thì quên. Đường Phong xấu hổ, cười cười, gật đầu đối với Lâm Bắc Phàm. Đi theo tôi. Lâm Bắc Phàm ngơ ngác nhưng vẫn đi theo Đường Phong vào trong đại sảnh của Thiên Đường Kim Ngọc, sau đó rẽ vào một cái phòng ngách. Hiển nhiên đây chính là phòng thay quần áo, bên trong có đủ mọi loại. Ngay cả kính cũng phải tới cả trăm loại. Lúc đầu, Lâm Bắc Phàm cũng không muốn ăn mặc quá rực rỡ. Hắn cũng chẳng muốn để cho người ta biết đến, thậm chí còn cố gắng ẩn nấp. Nhưng nghĩ đến khi Long Yên Nguyệt đứng trước mình mà xúc phạm như vậy, Lâm Bắc Phàm cũng hiểu được cho dù thế nào thì việc phải mạnh hơn cũng là điều bắt buộc. 100 chiếc xe. Dẫn đầu 100 chiếc xe chính là chiếc rồn rỏi sở. Còn 100 chiếc xe, tách thành 5 đoàn xe. Đội xe đầu tiên bao gồm toàn những chiếc làm bùa gỡ y ni màu vàng. Đội xe thứ 2 do 20 chiếc phe ra di màu đỏ. Thứ 3 là một đội 20 chiếc Cadillac. Đội thứ 4 là 20 chiếc Bentley màu lam. Và đội thứ 5 là 20 chiếc Mercedes màu đen. Tất cả đều không ngoại lệ, mỗi chiếc xe đều có giá trên trời. Đoàn xe từ từ ra khỏi Thiên Đường Kim Ngọc, kéo thành một đoàn dài, từ từ lăn bánh trên đường vào Thanh Nam. Tốc độ 20 km/h đúng là quá chậm. Nhưng nhiều chiếc xe đắt tiền như vậy cũng khiến cho người ta choáng váng. mỗi chiếc xe này đều không thể nói đùa. Cho dù là một vị đại gia cũng có thể mua được một chiếc, nhưng có thể mua được trăm cái không. Ai cũng biết, đội xe này mình không thể chạm vào. Gần như tất cả xe cộ trên đường đều đi chậm lại, tránh sang một bên cho đoàn xe đi qua. Tốc độ đoàn xe rất chậm nhưng trên đường, tất cả những xe đi cùng chiều đều chậm chậm đi sau đoàn xe. Người không có việc gì thì hí hửng, còn người đang có việc gấp thì lo lắng, nhưng bọn họ thật sự không dám bấm còi. Chẳng thèm quan tâm tới đèn đỏ, đoàn xe vẫn giữ một tốc độ như vậy từ từ đi về phía cục công an khu Bản Kiều. Chẳng mấy chốc đám nhà báo, phóng viên truyền thông đều sáng mắt mà bấm máy ảnh lia lịa, thu lại hết hình ảnh. Sau chừng nửa giờ, chiếc xe rồn rợn sở tiến đến cổng của cục công an khu Bản Kiều rồi dừng lại. Đằng sau có không ít người đi theo để xem đều xôn xao. Đám phóng viên lại càng nôn náo, lên tiếng phỏng vấn. Cuối cùng, tất cả các xe đều từ từ mở cửa. Từ trong 20 chiếc xe làm bùa vừa ị nị hơn 20 thanh niên mà chuyển phủn vô bước xuống. Những người đó bình tĩnh, từ từ đi về phía trước tới gần chiếc rồn rợn sở thì dừng lại. Sau đó, bọn họ chia thành hai hàng đứng bên chiếc rồn rợn sở. Sau khi cửa chiếc rồn rợn sở mở ra, hai mắt của đám phóng viên tỏa sáng. Thì ra là Phong Thiếu của Thành Nam. Nghĩ kỹ thì ngoại trừ hắn, ở Thành Nam còn có ai có thể có được một đoàn xe như vậy? À, Phong Thiếu lại đi mở cửa cho người khác. Chẳng lẽ người đó là đại ca Đường Thiết Sơn của Thành Nam? Phong Thiếu, Đường Thiết Sơn, cục công an rất nhiều phóng viên đã bắt đầu phát thảo nội dung câu chuyện. Chỉ có điều, người được Phong Thiếu cung kính mời xuống xe lại khiến cho tất cả đám phóng viên mở to mắt. Người được Đường Phong mời xuống lại là một người thanh niên. Người đó cũng mặc chuẩn phủn vô màu đen, đeo một chiếc kính. Một điều bất thường đó, là người đó lại kéo cao cổ, che khuất phần lớn hình dạng. Không thể không phủ nhận, mỗi cái nhấc tay, nhấc chân của người thanh niên đó đều có một phong cách khiến cho người khác phải ngước nhìn. Không có một tên phóng viên nào là không kinh ngạc. Mỗi người đều rất sợ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở. Tất cả ống kính đều hướng về phía người thanh niên. Sau khi người thanh niên xuống xe liền dựa vào bên cạnh chiếc rồn rợn sở, rút ra một điếu thuốc lá. Rít một hơi, hắn thổi ra một làn khói trắng rồi bị gió thổi bay. 20 người thanh niên mà chuẩn phủn vô được lệnh của Đường Phong liền bước đến, đứng cách cửa của cục công an khoảng 2 thước. Mỗi người đều cố gắng ưỡn ngực. Cuối cùng, thì dưới sự hộ tống của Long Yên Nguyệt và Vương Chí, một cô gái trẻ tuổi đi ra khỏi cửa của cục công an. Tuổi của cô gái đó mặc dù còn trẻ, nhưng nét mặt lạnh lùng. Tuy nhiên, chỉ với nhan sắc của cô chỉ sợ cũng khiến cho tất cả mọi người phải điên đảo. Cô gái khiếp sợ, nhìn cảnh tượng trước mặt, không biết làm sao. Chị Tiểu Yêu. Xem tại chuyển phủn VN. 20 gã thanh niên của bang Hồ Điệp đều đồng thanh lên tiếng. Mục Tiểu Yêu rúng người, vẫn không thể tin vào mắt mình. Bất chợt, cô nhớ ra điều gì đó, vội ngẩng đầu nhìn xung quanh. Sau khi Mục Tiểu Yêu nhìn thấy rõ Lâm Bắc Phàm, hai hàng nước mắt liền chảy xuống. Khoe miệng cô giật giật nhưng cũng không nói gì, mà cất bước chạy về phía Lâm Bắc Phàm, lao vào trong lòng hắn. Chương 73, lý do để tán đổ tất cả. Tình này, cảnh tượng này kích thích mạnh mẽ đám phóng viên. Bọn họ nhanh chóng thúc đẩy trí tưởng tượng của mình mà vẽ nên câu chuyện. Tất nhiên, thân phận của Lâm Bắc Phàm càng làm cho đám phóng viên thêm tò mò. Trong cục cảnh sát, một nữ cảnh sát tóc ngắn đang há cái miệng nhỏ nhắn mà nhìn cảnh tượng trước mặt. Mặc dù Lâm Bắc Phàm đeo một chiếc kính đen rất to, nhưng cô ta vẫn nhận ra được thân phận của Lâm Bắc Phàm. Đó chẳng phải là bạn trai của Phó Cục trưởng Long hay sao? Hắn thực sự dám bắt cá hai tay. Lại còn làm cho trước mặt Phó Cục trưởng hay sao? Quá giỏi, quá tự nhiên. Đúng là một người đàn ông. Minh Tiểu Y nắm chặt tay, khuôn mặt đỏ lên. Vào lúc này, thậm chí cô còn có khát vọng mình chính là cô gái đang nằm trong lòng Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Mục Tiểu Yêu, nói một cách dịu dàng. Một nữ kiệt không nên khóc. Mục Tiểu Yêu cắn chặt răng, cố nén. Nhưng hai vai vẫn không giấu được sự run rẩy. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng đẩy Mục Tiểu Yêu ra, sau đó ôm bả vai Mục Tiểu Yêu rồi đưa tới bên cạnh chiếc rồn rợn sở. Một tay vẫy Đường Phong rồi cẩn thận mở cửa sau của xe. Sau khi cho Mục Tiểu Yêu vào xe, Lâm Bắc Phàm quay đầu, nhìn Long Yên Nguyệt mà mỉm cười, rồi chui vào trong xe. Mặc dù Long Yên Nguyệt và Lâm Bắc Phàm có đánh cuộc với nhau, nhưng hắn biết chuyện đó không thể nói ra. Sau khi mọi người vào xe, đội xe liền từ từ đi về phía Thiên Đường Kim Ngọc. Ngồi trong xe, ánh mắt Mục Tiểu Yêu hưng phấn, nghi hoặc nhìn Lâm Bắc Phàm. Nhưng thấy Lâm Bắc Phàm không mở miệng, Mục Tiểu Yêu cũng không hỏi. Sau khi tới Thiên Đường Kim Ngọc, Lâm Bắc Phàm biết đã tới lúc phải nói rõ ràng với Đường Phong. Mặc dù, chính mình cứu mạng của Đường Quả Quả, nhưng sự chiếu cố của Đường gia với mình quá nhiều. Nếu như còn cố nữa thì chắc chắn sẽ phải chịu diệt vong. Trong thế giới của Lâm Bắc Phàm tuân theo một cái quy tắc rất đơn giản. Loại lợi thế như thế nào thì đổi lấy lợi ích gì? Sau khi nói Lao Thất Tống mấy người bang Hồ Điệp ra khỏi Thiên Đường Kim Ngọc, Lâm Bác Phàm tới tìm Đường Phong.
Đại ca, đi ăn sáng một chút, sau đó vào phòng tắm hơi.
Đường Phong ôm lấy bả vai Lâm Bác Phàm, cười cười một cách thần bí.
Có ba cô bé mềm mại lắm.
Trương Minh Thắng đã chuẩn bị được một cặp song sinh.
Tôi cũng tìm được một đôi, lại còn là người nước ngoài.
Nếu đại ca có hứng thú, thì để cho các cô ấy chiều một chút.
Lâm Bác Phàm rút một điếu thuốc lá, sau khi châm xong, cười nói.
Có thể tìm một chỗ nào đó thích hợp để nói chuyện không?
Đường Phong hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu.
Dẫn Lâm Bác Phàm vào một căn phòng nhỏ trên lầu 3.
Đại ca!
Có gì cứ nói.
Tiểu Phong!
Ngồi trên ghế xa lọn, Lâm Bác Phàm rít một hơi thuốc thật sâu, sau đó phả ra một làn khói trắng rồi nói.
Đây là lần cuối cùng tôi gọi cậu là Tiểu Phong.
Tôi cứu mạng em cậu, mọi người cũng giúp tôi rất nhiều.
Từ nay về sau, chúng ta đều không có gì nợ nhau.
Ngươi vẫn là phong thiếu của Thành Nam còn tôi vẫn là bảo vệ của Kim Sắc Hải Ngạn.
Có ý gì?
Đường Phong ngơ ngác nhìn Lâm Bác Phàm.
Rất đơn giản, cuộc cống của chúng ta không phải là một cái vòng tròn luẩn quẩn.
Ít nhất, bây giờ không phải.
Lâm Bác Phàm mỉm cười, nói.
Đường tiên sinh đồng ý có thể giúp tôi bất cứ việc gì.
Mặc dù tôi tin lời nói của Đường tiên sinh là thật lòng, nhưng tình hình bây giờ đã khác trước.
Em của cậu đã bình yên vô sự.
Lời nói mặc dù mang sắc thái đùa cợt, nhưng lại rất rõ ràng.
Đường Thiết Sơn đồng ý giúp Lâm Bắc Phàm đó là khi mạng sống của Đường Quả Quả còn chưa biết thế nào nên Lâm Bắc Phàm nắm trong tay một cái lợi thế rất lớn đó chính là mạng sống của cô ta.
Nhưng bây giờ, Đường Quả Quả đã khỏi, lợi thế trong tay Lâm Bắc Phàm là cái gì?
Chỉ còn lại một lời hứa của Đường Thiết Sơn mà thôi.
Đường Thiết Sơn muốn là người kiêu hùng, chắc chắn sẽ giữ lời hứa của mình.
Nhưng lão có nguyên tắc của lão.
Sau khi lão thỏa mãn ba điều kiện của Lâm Bắc Phàm, nếu như Lâm Bắc Phàm còn nói muốn 1/3 gia sản của tập đoàn Đường Thị, lúc đó, chắc chắn Đường Thiết Sơn sẽ không đồng ý mà thậm chí còn từ xấu hổ chuyển sang tức giận.
Mục đích của Lâm Bắc Phàm chính là muốn để cho Đường Thiết Sơn yên tâm.
Chính mình cũng không đi tìm Đường Thiết Sơn để lấy những gì mà lão hứa hẹn.
Cho dù chuyện gì, trừ khi mình nắm đằng chui, nếu không thì tốt nhất là không làm.
Thoáng nhìn thì Đường Phong chỉ là một cái túi vải, nhưng thử nghĩ xem. Một người nối nghiệp tương lai của tập đoàn Đường Thị lại có thể là kẻ ăn không ngồi rồi hay sao?
Chẳng cần suy nghĩ, hắn cũng hiểu được ý của Lâm Bắc Phàm.
Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta.
Một câu của Đường Phong đã cho Lâm Bắc Phàm một sự trả lời thuyết phục.
Ý tứ của hắn cũng không khác Lâm Bắc Phàm nhiều lắm.
Chuyện lúc trước, cho dù là ân oán cũng xóa bỏ hết.
Bắt đầu một mối quan hệ cần phải có duyên phận.
Lâm Bắc Phàm cũng không muốn quan hệ quá sâu với Đường Phong nên khéo léo từ chối.
Hắn biết rằng một núi không thể có hai hổ.
Nếu như thế lực của bang Hồ Điệp càng lúc càng mạnh thì Đường Thiết Sơn có thể ngồi yên mà nhìn hay không?
Nếu như để cho mọi chuyện phát triển một cách bình thường thì kết quả cuối cùng, bang Hồ Điệp và Đường Thiết Sơn sẽ phải đối đầu với nhau.
Đường Phong mặc dù thông minh, nhưng suy nghĩ của hắn không giống Lâm Bắc Phàm.
Bởi trong con mắt hắn thì Lâm Bắc Phàm là một người không thích ầm ĩ, ẩn giật.
Người như thế làm sao lại có tâm đi tranh giành Thành Nam?
Cho dù quan hệ giữa hắn và Mục Tiểu Yêu rất tốt, nhưng Đường gia đã cho Mục Tiểu Yêu cả nửa giang sơn xã hội đen Thành Nam, chẳng lẽ thế còn chưa đủ?
Mặc dù cảm giác tiếc nuối, nhưng Đường Phong cũng không có can đảm làm trái ý định của Lâm Bắc Phàm.
Sau khi thử thăm dò vài câu, hắn đành phải để cho Lâm Bắc Phàm ra khỏi Thiên Đường Kim Ngọc.
Mặc dù còn sớm, nhưng Lâm Bắc Phàm cũng không đi làm.
Mấy ngày hôm nay đầu óc căng thẳng cần phải nghỉ ngơi một chút.
Sau khi trở lại căn phòng thuê, Lâm Bắc Phàm nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua mà cảm thấy buồn cười.
Vốn hắn chỉ có ý định tự do tự tại sống cả đời, nhưng từ sau khi Tiểu Kim xuất hiện, lý tưởng của hắn liền bị phá vỡ.
Để đối phó với ác long bạ bạ dạ, hắn càng phải mạnh hơn.
Mà mạnh hơn đồng nghĩa với việc tiền tài, địa vị, quyền lực cũng phải tăng lên.
Mục Tiểu Yêu nắm được một nửa giang hồ của Thành Nam coi như mình đã đạt được một bước cơ bản.
Về chuyện tiền tài, có lẽ nên cùng với Tiểu Kim nghiên cứu thật tốt cái đại hội thần bài kia.
Chờ khi có tiền, muốn lập mạng lưới quan hệ cũng không quá khó.
Nếu như có thể làm cho Long Yên Nguyệt biến thành người con gái của mình vậy.
Có được một vị bố vợ là cục trưởng cục công an Thành Nam, địa vị của mình sẽ tăng lên nhanh chóng.
Nhưng cho dù mình có cố gắng thì có lẽ, Long Yên Nguyệt cũng không đồng ý.
Nói thật ra, bất kể là Mục Tiểu Yêu hay Liễu Vi cũng đều là những người đẹp, nhưng thực sự có thể khiến cho Lâm Bắc Phàm muốn chinh phục thì lại là Long Yên Nguyệt.
Còn về việc Lâm Bắc Phàm có thực sự thích Long Yên Nguyệt hay không thì hắn cũng không rõ lắm.
Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định đó là Lâm Bắc Phàm hy vọng Long Yên Nguyệt có thể thích mình.
Nghĩ tới phụ nữ, Lâm Bắc Phàm hơi cảm thấy nhức đầu.
Liêu Vi đối với mình là thật lòng.
Mặc dù cô ấy đáng để cho mình quý trọng, nhưng còn Mục Tiểu Yêu thì sao?
Mục Tiểu Yêu cũng tốt. Lại còn có Long Yên Nguyệt đầy gợi cảm kia nữa. Đại ca, có phải đang nghĩ vơ tuất cả bà cô? Tiểu Kim chui ra từ trong túi quần của Lâm Bắc Phàm, đứng đối diện với hắn trên chiếc máy tính, âm thanh yếu ớt. Nói lung tung. Nét mặt Lâm Bắc Phàm trở nên nghiêm trang. Anh nghĩ gì, tôi đều biết. Tiểu Kim nhìn Lâm Bắc Phàm với ánh mắt bỉ ổi. Là người háo sắc, có phải anh cảm thấy không yên tâm nếu cưa đổ cả ba người đó?
Không phải không yên tâm. Đây là vấn đề đạo đức. Lâm Bắc Phàm thực sự không muốn làm tổn thương bất cứ người nào trong ba người. Nếu như tôi cho anh một cái lý do để tán đổ các cô ấy thì anh có muốn cảm tạ tôi không?
Có ý gì? Lâm Bắc Phàm cảnh giác nhìn con vật nhỏ. Đầu tiên, tôi muốn nói một chút. Anh đặt tôi trong nồi nấu ba ngày đêm nên bây giờ tôi rất yếu. Nếu anh mà lấy đồ long đao ra trước mặt tôi mà dọa cũng có thể khiến cho tôi hồn phi phách tán.
Tiểu Kim ho khan một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn điểm một nụ cười quái dị. Thực ra, Long Tu Bảo Điển còn có một cái tên.
Hả? Lâm Bắc Phàm nhíu mày. Nói đến Long Tu Bảo Điển, tại sao tao cảm giác từ sau khi bước vào tầng thứ nhất, thực lực không thể tăng thêm được nữa?
Tôi vẫn tìm cách để giải thích với anh. Bây giờ, mới có cơ hội. Tiểu Kim đưa chân vắt sau người, nói tiếp.
Chắc là anh vẫn nhớ Long Tu Bảo Điển còn một tờ tôi vẫn không dịch cho anh chứ?
Lâm Bắc Phàm gật đầu. Hắn vẫn nhớ lúc đó có hỏi Tiểu Kim, nhưng Tiểu Kim nói nó không có tác dụng.
Bây giờ, là lúc dịch nội dung của tờ giấy đó.
Tiểu Kim nheo mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, cười nói một cách âm hiểm.
Đại ca, anh cũng biết do tôi đùa giỡn với con gái của Long Vương nên mới bị bắt tới thế giới con người làm nhiệm vụ. Nhớ năm đó ở Long Cốc, tôi là một người phong lưu, Ngọc Thụ Lâm Phong.
Nói đứng đắn xem nào. Cái mà tôi tu luyện làm sao có thể là bí kíp thông thường.
Pháp lực của tôi không nhiều lắm, nên chỉ có thể phiên dịch được bằng miệng cái tờ đó.
Tiểu Kim lên tiếng rồi cất cao giọng. Long Tu Bảo Điển còn có tên là Hợp Hoan Tà Điển. Quyển sách này tạo ra dục vọng trong thân thể, ham muốn rất mạnh. Trước khi tu luyện cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới bắt đầu.
Sắc mặt Lâm Bắc Phàm tái mét, lạnh lùng nhìn Tiểu Kim chằm chằm. Sau khi tu luyện tới cảnh giới viên mãn của tầng thứ nhất, muốn lên tới tầng thứ hai phải quan hệ với một cô gái của mình. Nếu là người còn trinh tiết thì hiệu quả càng cao.
Sau khi tu luyện tới cảnh giới viên mãn của tầng thứ hai, lại cần phải mây mưa với một người phụ nữ mà mình yêu.
Với tình trạng đó, muốn tu luyện Long Tu Bảo Điển tới cảnh giới cao nhất phải chinh phục được 9 cô gái.
Cần phải chú ý đó là phải chinh phục chứ không được đi với gái điếm.
Tại sao không nói sớm?
Lâm Bắc Phàm hơi tức giận. Nhưng nhìn Tiểu Kim, hắn lại cố kiềm chế cơn tức của mình.
Nếu tôi nói trước, anh lại muốn luyện hay sao?
Ừ. Bây giờ, tao không thể bỏ hay sao?
Tiểu Kim rụt cổ, nói một cách cẩn thận.
Từ từ. Long Tu Bảo Điển đạt tới tầng thứ nhất cũng phải mất nửa tháng mới có thể đột phá.
Vậy mà anh chỉ cần một tuần.
Còn lại 8 ngày, nếu như không đột phá.
Chương 74, thích em thì lấy em đi.
Thấy Tiểu Kim cố ý thừa nước đục thả câu, Lâm Bắc Phàm hơi cảm giác được sự việc nghiêm trọng. Hắn hít một hơi thật sâu, nói.
Vậy bây giờ phải làm như thế nào?
Cái của quý của anh mà cứ để chơi vậy, sau này cả đời đừng mong dùng đến.
Dùng để đái thì có thể, nhưng chỉ làm hại đến khả năng của nó mà thôi.
Có tức giận cũng chẳng được cái gì, hơn nữa, Tiểu Kim làm vậy cũng thực sự là bất đắc dĩ.
Mà Lâm Bắc Phàm cũng hình như không có ý trách cứ Tiểu Kim, trái lại còn có chút mừng rỡ.
Phụ nữ chỉ mơ ước có một chàng hoàng tử, nhưng bất cứ một thằng đàn ông nào cũng đều mơ ước có hàng nghìn người đẹp.
Lâm Bắc Phàm cũng là một thằng đàn ông.
Hắn cũng có mơ ước trái ôm, phải ấp.
Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn cố lấy cái luân thường đạo lý ra để mà tự răn bản thân.
Bây giờ, Tiểu Kim đã cho hắn một cái lý do.
Một cái lý do mà có thể đường hoàng vơ lấy 9 người cái lý do khốn nạn.
Ai dám nói Lâm Bắc Phàm ta không thể.
Ta tán gái chỉ là để cứu vớt Long Cốc, cũng chẳng khác gì cứu vớt toàn bộ loài người.
Xem ra phát triển thực lực là không thể chậm trễ, nhưng quan trọng nhất vẫn chính là tán gái.
Mặc dù trong lòng hắn đang vui sướng, nhưng không biểu hiện ra ngoài.
Hắn quay cái khuôn mặt khốn nạn sang một bên, rồi thả lỏng người, sau đó quay đầu lại, làm ra vẻ nghiêm túc, nói.
Làm càn.
Muốn bằng thể xác và tinh thần chinh phục 9 cô gái, mày cho là dễ lắm hay sao?
Đại ca.
Bây giờ đã có 2 người.
Một là Liễu Vi, một là Mục Tiểu Yêu.
Hoàng cung có 3 chị em, phong tư xinh đẹp lại hiền dịu.
Liễu Vi năm nay 26 tuổi coi như là một cô gái đang độ chín, hơn nữa lại có ý đối với mình.
Một Tiểu Yêu còn nhỏ nhưng cũng thích mình.
Có lẽ, trước hết là vơ lấy Liễu Vi trước.
Lâm Bắc Phàm nhéo cằm, suy nghĩ.
Bắt đầu từ hôm nay, mấy cái chuyện này, mình cần phải chủ động một chút.
Còn thời gian 8 ngày.
nếu trong 8 ngày không có được chuyện đó thì anh đừng có trách là tôi không nhắc nhở anh. Lâm Bác Phàm trừng mắt nhìn Tiểu Kim. Thấy thời gian còn sớm, suy nghĩ một chút, hắn quyết định tới Kim Sắc Hải Ngạn để đi làm. Đại hội thần bài vẫn còn có thời gian 1 tháng. Trong lúc chuẩn bị tiền cho đại hội, mình nên xử Liễu Vi trước. Tục ngữ đã nói, không có con là người bất hiếu. Huống chi, mình đường đường là đại hiệp Đồ Long, nếu như không có người nối nghiệp thì giao Đồ Long Đao cho ai kế thừa. Nếu Đồ Long Đao có vấn đề cũng chính là Long Cốc có vấn đề. Mà Long Cốc xảy ra chuyện thì cũng chính là loài người xảy ra chuyện. Sau khi tìm được lý do, Lâm Bác Phàm cười như bắt được vàng. Chuyện được có đi tại. Lâm Bác Phàm quyết định đi làm chẳng khác nào người say không có rượu. Kim Sắc Hải Ngạn vẫn như cũ. Mặc dù trước đó có mấy người đến gây sự, nhưng bị Trương Minh Thắng đuổi đi. Trương Kế Bằng cũng vẫn ở đó, nhưng trong lòng vẫn lo lắng đề phòng. Này cậu, có nghe nói tới chuyện gì không? Trương Kế Bằng thấy Lâm Bác Phàm, liền móc trong túi ra một điếu thuốc lá. Có chuyện gì? Sáng hôm nay chẳng biết là cái ngày khốn kiếp gì mà có tới 100 chiếc xe sang trọng tới cục công an khu Bản Tiểu đón tiếp một cô gái. Bọn họ đi chẳng thèm để ý tới đèn xanh đèn đỏ. Nghe nói, tự tay Phong Thiếu của Thành Nam xuống mở cửa xe. Trương Kế Bằng châm lửa cho Lâm Bắc Phàm, sau đó chính mình cũng làm một điếu. Rít một hơi thật sâu, hắn cười hề hề, nói. Chờ coi. Tối nay thế nào cũng có trên TV. Trương Kế Bằng đúng là một thằng khốn khiến cho Lâm Bắc Phàm cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng hắn vẫn cười cười, nói. Thật không? Tối nay nhất định phải xem TV một chút. Vừa nói Lâm Bắc Phàm vừa tiếp tục đi. Con mẹ nó. Cái lũ ngang ngược, ăn chơi chắc táng. Con mẹ nó. Tốt nhất chớ chọc vào ông, nếu không ông cấu 2 quả cà của mày, để mày không lại hại các cô gái. Trương Kế Bằng lại bắt đầu làm nhảm. Dù sao thì cũng quyết định phải vồ cho được Liêu Vi. Sau khi giữ cho bản thân bình tĩnh, Lâm Bác Phàm chẳng hề do dự đi thẳng tới cửa phòng làm việc của chủ tịch, tiện tay gõ cửa. Anh! Thấy Lâm Bác Phàm đi vào, Liêu Vi hơi kinh ngạc. Bởi vì lúc trước, Lâm Bác Phàm xin nghỉ 5 ngày, nhưng hôm nay mới được 2 ngày. Cố chôn giấu sự vui sướng trong lòng, Liêu Vi cúi đầu, làm như rất bình thản, nói. Lâm tiên sinh! Mấy hôm nay hình như anh có nhiều việc. Giải quyết xong hết mọi chuyện rồi chứ? Không biết việc anh bận rộn làm gì? Không hay. Chắc chắn là Liễu Vi cảm nhận thấy mình vẫn thản nhiên nên cảm thấy khó chịu. Không thể để cho bầu không khí này tăng thêm. Mình phải nghĩ lấy cái gì đó mà chiếm lấy quyền chủ động mới được. Hơi suy nghĩ một chút, Lâm Bác Phàm nở một nụ cười. Lâm Bác Phàm rất tự tin vào nụ cười của mình, giữ nguyên nó trong một thời gian dài. Mãi cho đến khi Liễu Vi ngẩng đầu, hắn biết chính xác cô nhìn thấy mình mỉm cười, mới thở dài, nói. Vi Nhi, thực ra mấy ngày hôm nay, anh cứ suy nghĩ một vấn đề. Anh nghĩ, trong cuộc sống của anh đã gặp được một sự kiện lớn. A, nét mặt Liễu Vi có chút nôn nóng, nhưng nhanh chóng bình thường, cười cười. Sự kiện nào? Lâm Bác Phàm nghiêng người, dựa lưng vào cánh cửa rồi yên lặng nhìn Liễu Vi, nói. Anh không biết em có thích anh hay không? Mấy ngày nay, anh suy nghĩ phải làm như thế nào mới có thể làm cho em thích anh? Anh phải làm như thế nào mới có thể chiếm được trái tim của em? Ba Hoa. Liêu Vi đỏ mặt, túi đầu, âm thanh êm ái hơn rất nhiều. Trước kia, Lâm Bác Phàm cũng không chú ý đến chuyện với Liêu Vi. Nhưng hôm nay, hắn chợt có cảm giác, nếu như bắt mình và Liêu Vi sống với nhau đến già, hắn sẽ đồng ý sau khi thấy sự thẹn thùng của Liêu Vi, Lâm Bác Phàm thực sự cảm thấy động lòng. Hắn biết người phụ nữ như Liêu Vi đáng để cho hắn quý trọng cả đời. Vi Nhi. Lâm Bác Phàm đi tới, hai tay chống lên bàn làm việc, nhìn Liêu Vi. Nhưng chính vì thế, Lâm Bác Phàm lại thấy được bộ ngực sữa đang phập phồng theo nhịp thở của cô. Cảnh tượng đó khiến chiến Lâm Bác Phàm muốn sôi máu. Chẳng có gì phải nghi ngờ, Liêu Vi là một người phụ nữ có thể khiến cho đa số đàn ông đều phải ngây ngất. Mà Lâm Bác Phàm chẳng những là một người đàn ông mà còn có được ông trời ưu ái. Vì vậy mà hắn không khỏi rung động vì sự xinh đẹp của Liêu Vi. Hoàng cung có 3 chị em, phong tư xinh đẹp lại hiền dịu. Vào lúc này, Lâm Bác Phàm lại bắt đầu có ý tưởng chạy trốn. Thích em. Thì lấy em nhé. Liêu Vi cố lấy can đảm, mặc dù đang cúi đầu, nhưng âm thanh rất rõ ràng. Lâm Bác Phàm có chút choáng váng, rung động tới tận đáy lòng. Về công hay về tư, Lâm Bác Phàm cũng đều không có khả năng từ chối Liêu Vi. Hắn nuốt nước bọt, trầm giọng nói. Anh đồng ý. Muốn lấy em, phải vượt qua 3 cửa. Liêu Vi khẽ cắn răng. Cái tên khốn này, rõ ràng thích mình lại còn giả vờ như không chú ý nếu không làm khó, cái tên xấu xa này được lợi quá nhiều. Lại còn 3 cửa. Lâm Bác Phàm cười, nói một cách dịu dàng. 3 cửa nào? Cửa thứ nhất, nói cho em biết anh yêu em thế nào. Có thể đả động em thì anh mới coi như vượt qua. Lâm Bác Phàm suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu có 1.000 người đi qua trước mặt anh, cho dù anh nhắm mắt cũng có thể nhờ vào tiếng bước chân để nhận ra em. Bởi vì 999 người là dẫm lên mặt đất, còn em muốn lại bước trong tim anh.
À,
nghe động lòng quá. Nhưng không thể để cho tên xấu xa này được lời. Liêu Vi vẫn cúi đầu, chỉ khẽ sáng giọng. Vẫn chưa đủ. Mỗi cô gái đều là thiên sứ, bởi vì yêu mà chấp nhận gỡ bỏ đôi cánh. Anh sẽ dùng chính tính mạng của mình để yêu, bởi vì cô gái đó không thể trở lại bầu trời. Mà em, Vi Nhi, em chính là thiên sứ duy nhất trong lòng anh. Con gái đang yêu đều là đứa ngốc. Những lời nói đó đều đã dốc hết sức, nếu không được thì chứng tỏ cô ta vẫn không đủ thích ngươi. Liêu Vi rất thích Lâm Bác Phàm. Vào lúc này, nghe xong vài câu ngon ngọt, tâm hồn càng loạn. Hơi thở của cô có chút dồn dập. Im lặng một chút, cô gái ngẩng đầu, cố lấy can đảm nhìn Lâm Bác Phàm, nói. Coi như anh vượt qua kiểm tra. Cách mạng còn chưa thành công, các đồng chí cần phải cố gắng. Cửa thứ hai là gì? Cho em một lý do để gả cho anh. Lý do đó phải đầy đủ, có đầy tính thuyết phục. Lâm Bác Phàm hơi nhếch miệng, cười nói. Vi Nhi, anh thích em còn chưa đủ hay sao? Em cũng không ở trong bụng anh, ai biết được anh nói thật hay nói dối. Con trai các anh đều có tâm địa gian xảo. Ngoài miệng thì nói dễ nghe, nhưng trong bụng ai biết còn có ý gì. Lâm Bác Phàm suy nghĩ một chút, nghiêm nghị nhìn Liễu Vi, âm thanh thay đổi, trầm giọng nói. Nhất định phải cho em một cái lý do hay sao? Liêu Vi ngẩng đầu, nhìn Lâm Bắc Phàm một lúc. Thấy nét mặt Lâm Bắc Phàm như thật, cô thoáng chột dạ. Dù sao, Lâm Bắc Phàm thích mình cũng là một lý do đầy đủ. Một tình yêu thực sự làm sao có thể dung nhập cái gì khác? Liêu Vi cũng không phải là một cô gái thất thường. Cô đang suy nghĩ xem mình có phải làm quá hay không. Nhưng nếu Lâm Bắc Phàm vì tính tình của mình mà bỏ đi, người như thế có đáng để cho mình gửi thân hay không? Chỉ cần Lâm Bắc Phàm đưa ra mấy lý do, mình cũng xuống nước. Nếu như Lâm Bắc Phàm bỏ đi, coi như mình bị mù, nhìn nhầm người. Đúng vậy. Sau khi nghĩ kỹ, Liêu Vi cũng chỉnh trọng gật đầu. Lâm Bắc Phàm cười với vẻ đau đớn, đưa tay châm điếu thuốc. Liêu Vi cảm thấy đau xót, suýt chút nữa thì không nhịn được. Được rồi. Nếu em cần, anh có thể cho em. Lâm Bắc Phàm nhìn mặt bàn làm việc có một bộ bài bộ kẻ, nói một cách buồn bã. Ở Ấn Độ có một truyền thuyết rằng, dùng một bộ bài bổ kẹ có thể khảo nghiệm sự thật lòng của đàn ông. Vi Nhi, anh muốn hỏi em, bộ bài này có vấn đề gì hay không?
Không.
Nó vẫn còn mới. Liêu Vi lắc đầu. Bộ bài này là do Trương Minh Thắng đặt đây, nói bộ bài này chất lượng rất tốt, giá cả hợp lý. Hắn muốn hỏi xem Kim Sắc Hải Ngạn có định mua loại bài này hay không? Long Yên Nguyệt quay đầu dựa vào bàn công tác, rít một hơi thuốc thật sâu rồi trầm giọng nói. Mở ra, rút bất kỳ một lá nào. Nếu như anh thực sự yêu em, trong lòng chúng ta nhất định sẽ có một điểm chung. Anh có thể biết em vừa mở ra lá bài nào. Một bộ bài bổ kẻ có 54 lá, mình chỉ mở bừa một cây rồi để cho Lâm Bắc Phàm đoán. Điều này làm sao được? Liêu Vi không tin vào truyền thuyết Ấn Độ, cô sợ chuyện trở nên căng thẳng liền cười cười nói. Thực sự không ngờ, anh cũng là người mê tín. Cái này không phải mê tín mà là tự tin. Anh tự tin anh yêu em đủ sâu. Lâm Bắc Phàm quay đầu, nhìn Liêu Vi. Ánh mắt hắn lộ rõ một sự cố chấp. Nếu như chúng ta thực sự có điểm chung. Chương 75, căn phòng làm việc đầy đam mê. Xác suất 1/54 mà Lâm Bắc Phàm nói như thật. Điều đó khiến cho Liễu Vi sợ hãi. Cô sợ Lâm Bắc Phàm đoán không đúng mà như vậy sẽ khiến cho tình cảm của hai người có một bóng ma. Nhưng trong lòng Liễu Vi cũng có một chút gì đó hy vọng, nếu như xác suất đó mà Lâm Bắc Phàm có thể đoán chúng thì mình còn gì phải băn khoăn nữa đây. Mở ra đi. Lâm Bác Phàm không cho Liêu Vi cơ hội từ chối. Liêu Vi đứng dậy, cầm bộ bài trong tay. Một lúc sau, cô cố lấy can đảm, nói. Nếu như anh đoán chúng thì anh muốn làm gì cũng được. Nhưng thực sự anh không lo hay sao? Đối với những chuyện 10 phần chắc đến 9 này, không đồng ý mới là thằng ngu. Trong lòng Lâm Bác Phàm đã sớm tươi như hoa. Suy nghĩ một chút, Liêu Vi rút từ trong 54 lá bài bổ kẹ ra một cây xì tép. Cô cũng hiểu được, cho dù Lâm Bác Phàm đoán không chúng thì cũng chẳng có gì. Cứ coi như đó là một sự đùa vui mà thôi. Được chưa? Giọng nói của Lâm Bắc Phàm tràn ngập một sự bất đắc dĩ và thương cảm. Làm như cái thí nghiệm này hắn không muốn vậy. Ừ. Liêu Vi úp lá bài xuống mặt bàn, lấy tay chặt lên. Lâm Bắc Phàm rít hơi thuốc sau đó quay đầu, nheo mắt nhìn Liêu Vi. Một lúc sau, hắn mỉm cười, nói. Thực ra lúc trước anh vẫn còn lo lắng. Bởi vì anh hoài nghi không biết truyền thuyết Ấn Độ có thể tin được hay không. Nhưng bây giờ... Anh có thể xác định truyền thuyết đó là thật. Thì ra một người yêu đủ sâu thực sự có được điểm chung. Trực giác nói cho anh biết, em vừa rút được một lá xì tép. Đồ cho má Long Đại Hiệp. Rõ ràng là công lao của mình vậy mà hắn không biết xấu hổ còn chiếm lấy. Tiểu Kim có chút bực tức. Nhưng vì mục đích nên nó cũng chỉ có thể khinh bỉ trong lòng. Xì tép, đúng là con xì tép. Trái tim của Liễu Vi chợt buông lỏng. Mặc dù cô không thể tưởng tượng được, nhưng cô có thể chắc chắn bộ bài không hề có vấn đề. Hơn nữa, Lâm Bác Phàm cũng không thể nào lắp đặt thiết bị giám sát trong phòng của mình. Chẳng lẽ thực sự là có điểm chung trong tâm hồn? Chẳng lẽ, Lâm Bác Phàm yêu mình rất sâu? Bức tường phòng ngự cuối cùng của Liễu Vi vào lúc này cũng sập nốt. Lâm Bác Phàm đã tính trước, nhưng nét mặt vẫn làm ra vẻ lo lắng và bất đắc dĩ nhìn Liễu Vi, cười khổ, nói. Chẳng lẽ sai rồi? Sai rồi. Liễu Vi đỏ mặt, cắn cắn môi. Nhưng em quyết định tha thứ cho anh, coi như đây chỉ là một trò đùa mà thôi. Vừa nói, Liễu Vi nhanh chóng bỏ con xì tép vào trong bộ bài rồi trộn đi. Cô quyết định, chuyện hôm nay là bí mật hạnh phúc của riêng mình. Cho dù Lâm Bắc Phàm cũng không được chia sẻ. Chẳng lẽ Tiểu Kim lại lừa mình? Vừa rồi mình nói sai hay sao? Nhưng Liễu Vi không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của mình, hay tình cảm của mình nên mới giấu lá bài đó đi. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ trong đầu, nhưng lại cảm thấy không ổn. Tiểu Kim không phải là kẻ ngu ngốc. Làm sao chuyện quan trọng như vậy, con vật nhỏ đó lại đùa với mình? Nếu như anh thực sự yêu em như vậy, thì cho dù đoán đúng hay đoán sai cũng chẳng có gì quan trọng. Thấy giọng nói của Liễu Vi có chút khác lạ, Lâm Bác Phàm suy nghĩ một chút liền hiểu ngay. Hắn cười một cách đầy bí hiếm, nói. Như vậy, cho dù anh đoán chúng hay không thì cũng được. Còn một cửa nữa. Liễu Vi cúi đầu, màu đỏ trên mặt nhanh chóng lan xuống tận cổ. Nói anh xem nào. Thời gian là kẻ thù của người phụ nữ. Rồi sẽ đến một ngày nhan sắc sẽ tàn phai. Hứa với em, đến lúc đó anh vẫn yêu em. Lâm Bác Phàm run người, bước lên hai bước, nhẹ nhàng nâng cằm Liễu Vi, nói một cách thủ thỉ. Vi Nhi, chắc chắn sau này, ngay cả khi nhan sắc của em không còn được như bây giờ nữa, thì vị trí của em vẫn y nguyên trong lòng anh. Nghe thấy vậy, trong lòng Liễu Vi như có tiếng chuông thánh thoát vang lên. Cô nhoài người qua bàn làm việc, ôm chặt lấy cổ Lâm Bác Phàm. Một người con gái đang vào tuổi 9, khi bắt đầu yêu một ai thật đáng sợ. Cô đã nhắm mắt lại từ lúc nào, ngẩng đầu, đưa chiếc lưỡi thơm tho mút nhẹ lấy đôi môi Lâm Bác Phàm. Về công hay về tư thì cuối cùng cũng đến lúc rồi. Lâm Bác Phàm đưa tay trái ôm lấy eo Liễu Vi, nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo mà để kênh chiếc điện thoại. Cứ nghĩ lúc ông đang cùng với Liễu Vi hưng phấn mà lại có điện thoại. Lúc đó, chắc phải chém chết cái đứa gọi điện. Bởi vì ôm qua chiếc bàn không tiện nên Lâm Bắc Phàm chẳng hề khách khí bế Liễu Vi lên rồi sau đó đặt cô lên chiếc salon, chịu mến ngắm nhìn khuôn mặt Liễu Vi. Bạn đang đọc truyện tại. Quả thực cô lúc này đã động tình, đôi mắt khép nhẹ đang run rẩy, phả ra hơi thở thơm tho. Bộ quần áo mỏng cứ nhô lên rồi hạ xuống một cách nhẹ nhàng. Chiếc váy ngắn phủ lên đùi hơi hết lên, tạo thành một đường vòng cung. Đôi chân thon dài cân xứng không đi tất chân, để lộ ra làn da trắng như tuyết. Đôi giày da màu trắng được làm một cách khéo léo. Từ trên người Liễu Vi có một làn hơi thở căng tròn nhựa sống khiến cho người ta phải ngây ngất. Một người phụ nữ thành thục không khó để hấp dẫn một người đàn ông. Lâm Bác Phàm ngồi xuống, hai tay làm như vô ý mà di động tới ngực Liễu Vi. Sau đó, đôi bàn tay mất dậy mở chiếc cúc ngực để lộ ra bộ ngực căng tròn với chiếc nịt ngực bằng tơ tằm, màu đen. Thoáng nhìn có cảm tưởng như bộ ngực rắn chắc đang chống cái nịt ngực lên vậy. Lâm Bác Phàm đưa tay lướt nhẹ lên khe ngực của Liễu Vi. Hắn cảm thấy làn da của Liễu Vi dưới lòng bàn tay chợt căng lên, tỏa ra hơi nóng như lửa khiến cho Lâm Bắc Phàm không giữ được bình tĩnh. Mặc dù khuôn mặt của Liễu Vi gần trong gang tấc, nhưng hắn lại không nhìn rõ lắm, chỉ cảm thấy hơi thở của cô nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi căng mọng, như chỉ cho Lâm Bắc Phàm biết mục tiêu của hắn. Lâm Bắc Phàm túi đầu nhanh chóng lấy miệng bịt kín đôi môi nhỏ nhắn, xinh xinh của Liễu Vi. Sau khi làm các thủ tục ban đầu xong, Liễu Vi nhanh chóng chẳng còn một mảnh vải nào nằm trên salon. Cơ thể trắng bóc, lồi lõm đúng mức tạo nên những đường cong tuyệt mỹ. Khuôn mặt mềm mại, ửng đỏ cùng với cặp môi thơm hơi cong lên phối hợp với làn da căng mịn, trắng như tuyết lại thêm cả hai trái đào trắng hồng đang rung rung trước gió. Đôi chân dài thon thả khép lại phía cuối khu rừng rậm, kéo xuống dưới là một khoảng năm. Cảnh tượng tình tứ như thế này còn có cái gì nữa? Ngoại trừ việc lúc đầu lúng túng không tìm được cửa, nhưng mọi việc sau đó lại hết sức thuận lợi. Nhưng do Lâm Bắc Phàm tu luyện Long Tu Bảo Điển nên thằng bé con của hắn rất mạnh mẽ. Khiến cho Liễu Vi chết lên chết xuống vài lần mới thỏa mãn. Sau khi mọi việc kết thúc, Liễu Vi ôm lấy Lâm Bắc Phàm không chịu buông tay, cũng không nói tiếng nào. Một lúc sau, cảm giác thằng bé của hắn lại luồn cuồng, chuẩn bị muốn đứng dậy, Liễu Vi vội vàng đẩy Lâm Bắc Phàm ra. Nói đùa, hôm nay vừa mới hiến thân, nếu còn tiếp tục thì còn đi đứng làm sao được. Sau khi từ phòng Liễu Vi đi ra, Lâm Bác Phàm vẫn có cảm giác lâng lâng. Liêu Vi đúng là một người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng bây giờ, cô đã thuộc về mình, cho dù là tinh thần hay thể xác. Sau khi cùng với Liêu Vi vui vẻ, Lâm Bác Phàm liền cảm thấy nơi bụng dưới có một dòng khí nóng đang dục dịch. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì đúng là Long Tu Bảo Điện đột phá cảnh giới viên mãn của tầng thứ nhất mà tiến vào tầng thứ hai. Tiểu Kim đã nói, chỉ cần Long Tu Bảo Điện đạt tới tầng thứ hai thì việc đối phó với 20 thằng côn đồ cũng rất dễ dàng. Có thể đối phó với 20 thằng côn đồ, thì trong thành phố này có khác gì một cao thủ đứng đầu. Sau khi bước vào căn phòng của mình, Lâm Bác Phàm bắt đầu tu luyện Long Tu Bảo Điện để đạt tới cảnh giới của tầng thứ ba. Nhưng Tiểu Kim có chút không vui. Nó từ trong túi Lâm Bác Phàm chui ra, rầu rĩ nói. Đại ca, anh không đi chuẩn bị 100 vạn USD thì lấy gì mà đặt cọc cho đại hội? Mà anh không tham gia đại hội thần bài thì lấy đâu ra tiền? Việc này đúng là một vấn đề. Muốn giúp bang Hồ Điệp đứng ở thành Nam, không có tiền là không được. Mà mình cũng quả thực cần tiền. Lâm Bác Phàm kiếm được từ tay Diệp Phong và Lưu Đại Khánh 60 vạn nhân dân tệ. Khoảng cách tới 100 vạn USD còn thiếu rất nhiều. Có nên tới Thiên Đường Kim Ngọc đánh bài? Nhưng suy nghĩ một chút, Lâm Bác Phàm liền từ bỏ ý định đó. Cha con Đường Thiết Sơn đã tận tình tận nghĩa đối với mình. Nếu như mình còn đi moi tiền của lão sẽ khiến cho Đường Thiết Sơn cảnh giác. Hay đi thành Nam đánh mặt trượt ở mấy quán nhỏ. Chỉ sợ chưa tới 3 ngày, cả thành Nam đã biết tới mặt mình. Lâm Bác Phàm lắc lắc đầu, nếu như thực sự không còn cách nào nữa thì đi tìm Trương Minh Thắng, bảo hắn đưa mình tới cái mỏ nào đó để đánh bạc. Với tối hôm nay, không phải là lần đầu tiên, Lâm Bác Phàm đi đánh mặt trượt, nhưng hắn vẫn nhắn một tin nhắn để bày tỏ sự quan tâm đối với Liêu Vi. Sau khi hết giờ làm việc, Lâm Bác Phàm ở phòng an ninh chờ một lúc lâu nhưng không thấy Liêu Vi đi ra, hắn liền về trước. Mặc dù nói con gái ra mặt mỏng, nhưng Liêu Vi cũng không còn nhỏ, sao còn phải ngại ngùng. Chỉ có điều Lâm Bác Phàm không biết rằng không phải Liêu Vi ngại. Vốn Liêu Vi cũng định để cho Lâm Bác Phàm đưa mình về nhà. Lớn như vậy rồi, đi với nhau một chút có cái gì mà phải làm bộ. Tuy nhiên, cô chị em tốt của Liêu Vi vào lúc này đang nổi trận lôi đình trong phòng làm việc của Liêu Vi. Sắc mặt cô ta tái mét, phùng mang trợn mắt. Yên Nguyệt. Cuối cùng thì Lâm Bác Phàm mắc tội gì với em? Liêu Vi nghi hoặc nhìn Long Yên Nguyệt. Chị Vi. Chuyện này chị không cần phải xen vào. Chị chỉ cần nói cho em biết Lâm Bắc Phàm ở đâu, em phải gặp hắn. Ngày nào hắn cũng đến Kim Sắc Hải Ngạn để đi làm. Lúc nào em cũng có thể đến tìm hắn. Ở đây nhiều người. Nếu như em đánh hắn. Nhận ra mình lỡ miệng, Long Yên Nguyệt nghiêng đầu sang một bên, nghiêm mặt nói. Đây là việc bí mật. Chị Vi. Chị giúp em hay là giúp hắn? Nói một câu đi. Liêu Vi như hiểu ra điều gì đó, cười nói. Đây không phải là vấn đề giúp ai. Chị nghĩ giữa hai người chắc chắn có chuyện hiểu lầm. Có thể nể mặt chị mà tìm anh ấy nói chuyện không? Hay là để chị tìm anh ấy cho em cũng được. Long Yên Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói. Chị Vi. Chị nói giúp cho tên lưu manh đó. Hai người có phải cùng một ruột với nhau không? Nếu như trước kia, Liêu Vi nhất định phải giúp Long Yên Nguyệt. Nhưng chiều hôm nay, cô đã có quan hệ với Lâm Bắc Phàm. Quan hệ hai người đã trở thành sự thực. Trong lòng Liêu Vi, cô coi như là vợ của Lâm Bắc Phàm và hắn là chồng của cô. Sau khi nghe Long Yên Nguyệt nói xong, Liêu Vi hơi thẹn thùng, hiển nhiên là suy nghĩ tới lúc Lâm Bắc Phàm làm cho mình gần như bất tỉnh nhân sự.